Chương 639 mặc cả thành công. Chương 639 mặc cả thành công. Kèm theo một trận không gian chấn động nhẹ, cảnh vật trước mắt lập tức chuyển đổi. Tô Bạch đã đặt mình vào bên trong vân thụ bí cảnh. Vừa mới tiến vào, một luồng linh khí nồng đậm đến cực điểm, mang theo hương thơm của cây cỏ, liền ập tới, thấm vào tận tâm can. Tô Bạch hơi cảm ứng, liền biết vân thụ nhất tộc lời nói trước đó không phải hư. Nồng độ linh khí nơi đây lại còn nồng đậm tinh thuần hơn cả chủ thế giới của Lam Nguyên giới vài phần, đặc biệt là linh khí thuộc tính một cần chứa trong đó, càng thêm hoạt bát và sung túc. Đối với tu sĩ tu luyện công pháp hệ một hoặc cần trị thương, kéo dài tuổi thọ mà nói, nơi đây quả thực có thể xưng là một phương tuyệt hảo dưỡng sinh phúc địa, động tiên phúc địa. Sau khi sơ bộ thích nghi với môi trường, hắn nhanh chóng dùng mắt thường quan sát xung quanh. Chỉ thấy xa xa núi non trùng điệp, gần đó suối chảy róc rách, cổ thụ chọc trời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, bầu trời trong xanh cao vời vợi, tự thành một phương thiên địa cách cục. Tô Bạch không chút do dự, đem nguyên thần chi lực hóa thần đỉnh phong mênh mông như biển của mình, như thủy triều vô hình, trải rộng ra bốn phía bí cảnh. Kể từ khi tấn thăng hóa thần đỉnh phong, phạm vi dò xét nguyên thần của Tô Bạch đã đạt đến một trình độ cực kỳ khoa trương, đủ để bao phủ một khu vực rộng lớn lên đến 50 vạn dặm. Phạm vi này gần như có thể bao trọn một châu của Đại Càn vương triều. Giờ phút này, khi nguyên thần chi lực của hắn toàn lực kéo dài, cố gắng chạm đến ranh giới của phiến bí cảnh này, Tô Bạch trong lòng khẽ động. Hắn chợt phát hiện, cảm nhận nguyên thần của mình lại chỉ vừa vặn có thể bao phủ thế giới bí cảnh này. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là diện tích thực sự của vân thụ bí cảnh này, thậm chí có thể vượt quá 30% tổng diện tích trái đất kia trước. Đây là một không gian rộng lớn đến nhường nào. Không chỉ vậy, trong cảm nhận nguyên thần của hắn, linh khí trong không gian này phân bố đều đặn, ngũ hành lưu chuyển ẩn ẩn tự thành tuần hoàn, địa mạo núi sông đa dạng mà hài hòa, cấu trúc sinh thái phức tạp mà ổn định. Điều này đã hoàn toàn có thể gọi là một tiểu thế giới sơ khai, có khả năng tự duy trì. Bí cảnh đẳng cấp này, quy mô này, nếu có thể thành công luyện hóa thành động thiên pháp bảo, lực lượng bản nguyên không gian ẩn chứa bên trong chắc chắn vô cùng hùng vĩ, sau khi triển khai đủ để tự thành một phương tiểu thiên địa, bất kể là dùng để nuôi dưỡng linh thú, trồng linh dược hay làm pháo đài di động, mật thất bế quan, giá trị của nó đều không thể đo lường. Tuy nhiên, những điều này nếu không thể luyện hóa thành động tiên tùy thân mang theo, đều chỉ là gánh nặng mà thôi. Chỉ có luyện hóa thành động tiên, bí cảnh này mới có ý nghĩa tồn tại. Trong lòng Tô Bạch lập tức dâng lên sự hài lòng mãnh liệt và ý chí quyết thắng. Trên mặt hắn lại không hề lộ vẻ gì, ngược lại hơi nhíu mày, như thể đang kén chọn điều gì. Lục Cửu đạo hữu, cảm giác thế nào? Ngươi có thể tùy ý dạo chơi trong bí cảnh này, xem xét kỹ lưỡng, nơi đây chúng ta đã hoàn toàn dọn sạch, không có bất kỳ nơi nào bất tiện cho người khác thấy. Một thương thấy Tô Bạch ngưng thần cảm ứng, liền ở một bên mở miệng nói, ngữ khí mang theo sự thấp thỏm. Tô Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói nhiều. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang như có như không, quả thực trong bí cảnh này tùy ý bay lượn. Hắn lúc thì hạ xuống một thung lũng linh khí mờ ảo, lúc thì dừng chân bên bờ một con sông lớn cuộn, lúc lại bay lên cao, nhìn xuống mạch lạc của đại địa. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một nén hương, nhìn có vẻ nghiêm túc khảo sát, nhưng thực chất chủ yếu là để xác nhận chi tiết cảm nhận nguyên thần và suy nghĩ về chiến lược đàm phán tiếp theo. Một lát sau, Tô Bạch quay trở lại bên cạnh ba người một thường, trên mặt mang theo một tia thần sắc không mấy hài lòng, bắt đầu màn trả giá của mình. Ừm, bí cảnh này không gian cũng coi như rộng rãi, linh khí thì cũng tạm tạm, coi như sung túc. Tô Bạch ngữ khí bình thản, mang theo vài phần kén chọn. Tuy nhiên, chắc hẳn ba vị cũng cảm nhận được, linh khí nơi đây, 10 phần thì 8 9 đều là linh khí thuộc tính mộc, quá đơn nhất, đối với BN đạo là một kiếm tu theo đuổi sự sắc bén và biến hóa cực hạn mà nói, thuộc tính nơi đây quả thực có chút vô dụng, đối với kiếm đạo của ta, trợ giúp có hạn. Một thương nghe Tô Bạch đánh giá, trong lòng tuy có chút không đồng tình, nhưng nghĩ đến thân phận kiếm tu của đối phương, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn vội vàng chắp tay, cố gắng khai thác giá trị khác của bí cảnh. Lục Cửu đạo hữu nói, "La Hủ hiểu, kiếm tu chi đạo, quả thực khác với sự ôn nhuận của linh khí mộc, tuy nhiên, ưu thế lớn nhất của Vân Thụ bí cảnh nằm ở sự rộng lớn vô biên và hệ sinh thái ổn định tự thành, nếu đạo hữu có ý niệm khai tông lập phái, truyền thừa đạo thống, lấy nơi đây làm căn cơ, đủ để phúc trạch vào đời, bồi dưỡng vô số môn nhân đệ tử dừng lại." Tô Bạch trực tiếp giơ tay, cắt ngang lời hắn, ngữ khí mang theo một tia lời biếng đặc trưng của tán tu, chưa nói đến việc nhân tộc Đại Càn ta đã cấm khai sơn lập tông đã lâu, vân đạo Lục Cửu, thiên hạ đều biết là một tán nhân, quen tiêu giao rồi, không có ý định dính vào chuyện vặt của tông môn. Đệ tử duy nhất Tô Bạch, nay cũng đã ra làm quan trong Đại Càn hoàng triều, tiền đồ tự có tạo hóa của nó. Vân đạo mua bí cảnh này, một là tìm một nơi thanh tịnh, dùng để bản thân thỉnh thoảng bế quan tham ngộ kiếm đạo, hai là cũng coi như chuẩn bị trước một phần gia nghiệp cho đệ tử bất tài kia, sau này có lẽ có thể dùng để sinh sôi con cháu, làm căn cơ gia tộc, chứ không phải vì bần đạo bản thân, càng không phải vì khai tông lập phái. Một thương nghe vậy, thuận thế định hót một câu, cố gắng kéo gần quan hệ, thì ra là thế. Lão hủ cũng từng nghe nói, Lục Cửu đạo hữu vì đệ tử, không tiếc đường xa đến Vĩnh Dạ Lâm của chúng ta, dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết trưởng lao sơn viêm kia, có thể thấy đạo hữu đối với đệ tử quả thực là tình thâm, khiến người ta cảm phục. Tô Bạch chỉ khẽ gật đầu, không tỏ ý kiến, sau đó liền kéo chủ đề trở lại chính sự, bớt nói nhảm. Một thương trưởng lão, vân đạo liền nói thẳng, vân thụ bí cảnh này quả thực có chỗ đăng giá, nhưng giá năm luồng bản nguyên pháp tắc mà các ngươi đưa ra, xin thứ lỗi, quá đắt. Một thương cùng một thành, một bàn trao đổi ánh mắt, biết cuộc đối đầu thực sự đã bắt đầu. Một thương trầm ngâm nói, vậy theo ý Lục Cửu đạo hữu, giá bao nhiêu là thích hợp? Tô Bạch giơ ra hai ngón tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hai luồng bản nguyên pháp tắc, với hiệu dụng thực tế của bí cảnh này đối với bần đạo, giá này vừa vẫn thích hợp. Không thể nào. Lời vừa dứt, trưởng lão một bàn có tính cách nóng nảy nhất liền đột ngột bước tới một bước, giọng nói như chuông đồng dứt khoát từ chối, trên mặt vì kích động thậm chí ửng hồng, hai luồng bản nguyên phát tác. Thật là hoang đường. Bí cảnh này là tâm huyết ngàn năm của tộc ta, sao có thể bán rẻ như vậy? Tô Bạch ánh mắt chuyển sang hắn, khoe miệng nết lên một nụ cười như có như không, nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra quý tộc đội vàng bán bí cảnh để đổi lấy pháp tắc bảo vật, chủ yếu là để giúp một bản trưởng lão ngươi đột phá cảnh giới hóa thần đỉnh phong sao? Chẳng trách phản ứng kịch liệt như vậy, nguyên lai là liên quan đến lợi ích thiết thân. Bị Tô Bạch một lời nói toạc mấu chốt, khí tức của một bản lập tức nghẹn lại, sắc mặt biến đổi, muốn phản bác nhưng nhất thời nghẹn lời. Một thương ở bên cạnh trầm buồn hơn, thấy vậy lập tức tiếp lời, ngựa khí vẫn giữ sự khách khí, nhưng thái độ cũng trở nên cứng rắn. Lục Cửu đạo hữu, pháp tắc bảo vật đổi được cụ thể dùng vào đâu, là chuyện nội bộ của Vân Thụ nhất tộc ta, không cần đạo hữu bận tâm. Tuy nhiên, giá hai luồng bản nguyên pháp tắc mà đạo hữu đưa ra, quả thực là thấp hơn rất nhiều so với giới hạn của tộc ta, tuyệt đối không thể. Hắn dừng lại một chút, như thể đã đưa ra một sự nhượng bộ lớn lao, trầm giọng nói, thế này đi, nể tình đạo hữu thành tâm mua, tộc ta nguyện nhượng bộ. Ít nhất cũng cần bốn luồng bản nguyên pháp tắc, cộng thêm năm bó làm bổ sung, bí cảnh này mới có thể bán ra, đây đã là giá thấp nhất mà tộc ta có thể chấp nhận rồi. Tô Bạch nghe vậy, lại thẳng thừng xua tay, trên mặt lộ ra vẻ các ngươi đang đùa ta sao, dứt khoát nói, bốn luồng năm bó, tuyệt đối không thể. Giá này, bần đạo không thể chấp nhận. Hắn chuyển đề tài, đưa ra báo giá cuối cùng của mình, cũng là báo giá đã được tính toán, đồng thời gây áp lực, ba luồng bản nguyên pháp tắc hoàn chỉnh. Ngoài ra, thêm 10 viên nguyên anh phá cảnh đàn có thể dùng cho tu sĩ nguyên anh đột phá bình cảnh, và một viên hóa thần phá cảnh đàn có thể giúp tu sĩ hóa thần đối phó thiên kiếp, nâng cao tỷ lệ độ kiếp thành công. Ánh mắt hắn quét qua ba người sắc mặt hơi biến, đây đã là giá cao nhất mà bần đạo có thể đưa ra, nếu quý tộc đồng ý, người ta liền có thể lập tức đặt thành giao dịch, pháp tắc bảo vật và linh đan sẽ được giao ngay tại chỗ. Nếu không đồng ý, Tô Bạch không nói tiếp nữa, mà chậm rãi một lần nữa lấy ra viên tinh thể phát ra dao động pháp tắc hệ phong tinh thuần kia, tùy ý từng chút một tung hứng trong lòng bàn tay. Ánh sáng pháp tắc lưu chuyển, cùng ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sắc bén của Tô Bạch, tạo thành một sự uy hiếp vô thanh nhưng cực kỳ áp bách. Ý tứ rất rõ ràng, đồng ý, giao dịch thành, không đồng ý, hắn quay người bỏ đi, tuyệt không nói thêm lời nào. Là nắm lấy cọng rơm cứu mạng này, đổi lấy tài nguyên mà tộc quần đang cần gấp, hay cố chấp giữ một cái giá cao có thể không thực hiện được, bỏ lỡ cơ hội này. Áp lực lựa chọn lập tức hoàn toàn đè nặng lên ba vị trưởng lao của Vân Thụ nhất tộc. Bí cảnh ở Lam Nguyên giới không phải là vật hiếm có, hơn nữa việc khai thác bí cảnh ở Lam Nguyên giới gần như thô sơ, điều này cũng dẫn đến việc Vân Thụ bí cảnh tuy quý hiếm, nhưng không ai phát hiện ra sự quý hiếm của nó. Điều này cũng cho Tô Bạch không gian để thương lượng giá cả. Ba vị trưởng lão Vân Thụ tộc trao đổi riêng một lúc, cuối cùng một thương tiến lên mở miệng nói, "Được thôi, nghe nói kỹ thuật luyện đan của Lục Cửu đạo hữu không kém gì kiếm đạo, chúng ta cũng muốn được chứng kiến uy năng của Hóa Thần phá cảnh đan." Chương 640 khoảnh khắc luyện hóa. Chương 640 khoảnh khắc luyện hóa. Giao dịch cứ thế đạt thành. Tô Bạch hành sự xưa nay sảng khoái, đã giá cả đã thỏa thuận, liền không còn dây dưa dài dòng. Hắn vung tay áo bảo, viên thủy tinh nhận chứa bản nguyên phong chi pháp tắc tinh thuần hùng vĩ, cùng một cái bình ngọc chất liệu ôn nhuận liền xuất hiện trong tay, lập tức đưa về phía Mộc Thương. "Mộc Thương tộc trưởng, xin kiểm tra, đây là phong chi pháp tắc thủy tinh, cùng 10 viên nguyên anh phá cảnh đan." Một năm qua, Tô Bạch ở trấn Yêu Tư bề ngoài là bế quan khổ tu, thực tế phần lớn thời gian đều dùng để lợi dụng tài nguyên do tư nội cung cấp và dự trữ của mình, âm thầm luyện chế lượng lớn nguyên anh phá cảnh đan, đã sớm dự trữ đầy đủ. Mộc Thương thần sắc trịnh trọng tiếp nhận pháp tắc thủy tinh và bình ngọc. Hắn trước tiên đem thần thức chìm vào pháp tắc thủy tinh, lần nữa xác nhận trong đó phong hệ pháp tắc chi lực mênh mông mà thuần túy, trong mắt lóe lên một tia khó mà ức chế vui mừng. Ngay sau đó, hắn rút nút bình ngọc, một cỗ đan hương nồng đậm lập tức tràn ngập ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên đan dược lớn bằng lòng nhãn, bề mặt có vân mây tự nhiên, lượn lờ linh quang bảy màu trong lòng bàn tay. Một Thương, một Thanh, một Bàn ba vị trưởng lão lập tức vây quanh, cẩn thận quan sát, cảm ứng. Mặc dù Lam Nguyên giới trình độ luyện đan tổng thể tương đối là hậu, nhưng bọn hắn với tư cách hóa thần tu sĩ, nhãn lực cơ bản phân biệt linh đan phẩm chất vẫn là có. Viên nguyên anh phá cảnh đan này, đan thể tròn trịa không tì vết, dược lực nội ẩn lại bành trướng muốn ra, đan văn huyền ảo tự nhiên, phẩm chất của nó cực cao, vừa xa bất kỳ đan dược cùng loại nào mà bọn hắn từng thấy, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Quả nhiên lời đồn không sai. Một Thanh trưởng lão nhịn không được thấp giọng kinh thán, Lục Cửu đạo hữu ở đan đạo tạo nghệ, có thể nói đang phong tạo cực, đương thế e rằng không người nào có thể hơn. Một Thương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động, đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bình ngọc, cất giữ thỏa đáng. Hắn nhìn về phía Tô Bạch, ngữ khí mang theo một tia chờ mong, đan dược của Lục Cửu đạo hữu phẩm chất vô song, lão phu bội phục. Chỉ là theo ước định, hình như còn thiếu một viên hóa thần phá cảnh đan. Tô Bạch thần sắc không đổi, đạm nhiên giải thích nói, luyện chế hóa thần phá cảnh đan, xa so với nguyên anh phá cảnh đan phức tạp gấp trăm lần, cần dẫn động một tia tiên địa pháp tác nhập dược, đối với thời cơ, hỏa hầu, thậm chí luyện đan giả tâm thần tiêu hao đều cực lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Đợi bần đạo lần này bế quan, đem đan này thành công luyện chế ra sau, tự sẽ tự mình đưa lên Vân Thượng chi thành, giao phó cho quý tộc. Lời này của hắn nửa thật nửa giả. Nghiên cứu chế tạo hóa thần phá cảnh đan quả thật đã đến giai đoạn mấu chốt, sắp có manh mối. Hắn cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, lợi dụng khoảng thời gian rời khỏi trấn Yêu Tư, chuyên tâm đem đan này triệt để hoàn thiện và luyện chế ra. Nói đến, hắn bây giờ thiếu hóa thần phá cảnh đan không chỉ có Vân Thụ nhất tộc ở này, Ngọc Thạch yêu nhất tộc Thạch Tinh bên kia cũng còn đang chờ. Một Thương nghe vậy, trong lòng bình tĩnh, cho rằng Tô Bạch đây là ở chưa hoàn toàn khống chế bí cảnh trước, cố ý lưu lại một tay làm bảo đảm, cũng hợp tình hợp lý. Hắn gật đầu, biểu thị lý giải, thì ra là thế, luyện đan chi đạo, quả thật không thể vội vàng. Tốt, Lục Cửu đạo hữu một lời ngàn vàng danh tiếng, ta chờ vẫn là tin được, liền ý theo đạo hữu lời nói. Hắn chuyển đề tài, tiến vào khâu tiếp theo. Như vậy, lão phu đây liền đem Vân Tụ Bí cảnh hạch tâm giao cho đạo hữu luyện hóa khống chế. Nói xong, hắn xoay người đem phong chi pháp tắc thủy tinh trong tay và bình nguyên anh phá cảnh đan kia, trịnh trọng giao cho Mộc Thanh và Mộc Bàn phía sau. Mộc Thanh, Mộc Bàn, hai người mang theo vật này, trước tiên rời khỏi bí cảnh, trở về tổng nội. Mộc Thương phân phó nói, ngữ khí ý vị thâm trường, luyện hóa bí cảnh hạch tâm, không phải công sức một sớm một chiều, cần tuyệt đối yên tĩnh, không dung quấy rầy, ta ở lại nơi đây, vì Lục Cửu đạo hữu hộ pháp là được. Mộc Thanh và Mộc Bàn nhìn nhau một cái, lập tức hiểu được thâm ý của tộc trưởng. Bọn hắn cũng lo lắng Tô Bạch ở hoàn toàn luyện hóa bí cảnh, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động sau, sẽ đột nhiên hối hận, ra tay cướp đoạt lại pháp tắc bảo vật và linh đan. Cách ổn thỏa nhất chính là để một trong số đó, đặc biệt là một bản đang rất cần pháp tắc bảo vật để thăng cấp, lập tức mang theo tiền hàng rời đi, nhanh chóng đổi thành pháp tắc bảo vật thuộc tính một cần thiết, thậm chí trực tiếp bắt đầu bế quan xung kích hóa thần đỉnh phong. Một khi một bản bắt đầu luyện hóa pháp tắc bảo vật, Tô Bạch dù có hối hận, cũng đã không thể vãn hồi. Tuy nói Tô Bạch cho đến nay danh tiếng vẫn coi như giữ chữ tín, nhưng lòng phòng người không thể không có, đặc biệt là khi liên quan đến lợi ích khổng lồ như vậy. Một bàn trong lòng dâng lên một trận cảm kích phức tạp, tộc trưởng đây là đem tương lai tộc quần và đạo đồ cá nhân của hắn đều đặt cược vào giao dịch lần này và ưu tiên nhường cơ hội thăng cấp cho hắn. Hắn hướng về phía Mộc Thương cúi sâu một cái, tất cả đều không nói nên lời. Đi đi, vạn sự cẩn thận. Mộc Thương phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo dặn dò. Một bàn và Mộc Thanh lần nữa hành lễ, không nói thêm gì nữa, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng lướt về phía lối vào bí cảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Vân Thụ bí cảnh rộng lớn, giờ phút này ngoại trừ những phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cây cối dựa theo bản năng sinh tồn, chưa từng khai mở linh trí ra, liền chỉ còn lại Tô Bạch và Mộc Thương hai người, lộ ra đặc biệt trống trải và yên tĩnh. Lục Cửu đạo hữu, xin theo ta đến. Mộc Thương nói với Tô Bạch, ngay sau đó dẫn đường, bay về phía một phương vị ẩn nấp nào đó trong bí cảnh. Bí cảnh hạch tâm, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể coi là một cái không có ý thức tự chủ, chỉ còn bản năng ý chí thế giới hình thái ban đầu. Nó có lẽ là tàn dư ngưng tụ của một ý chí thế giới đã vỡ lạc, cũng có thể là hình thái bản nguyên ban đầu trước khi ý chí thế giới ra đời. Khống chế bí cảnh hạch tâm liền tương đương với nắm giữ quyền sinh sát, vận chuyển không gian của mảnh tiểu thiên địa này. Nếu như có thể dựa vào lực lượng pháp trận, dẫn dắt và chuyển hóa lực lượng bí cảnh để sử dụng, càng có thể tăng mạnh chiến lực của tu sĩ trong bí cảnh. Tiên cung huyền giả năm đó, dựa vào bản thân và tiên cung bí cảnh dung hợp, cho dù là một sợi hóa thần phân thân, cũng có thể có chiến lực khủng bố. Mà Tô Bạch nếu như đem bí cảnh luyện hóa thành độc tiên, có thể tùy thân mang theo, tùy thời vận dụng bí năng uy năng, nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Mộc Thương đem Vân Tụ bí cảnh hạch tâm ẩn giấu ở bên trong một ngọn núi vạn trượng nhìn như bình thường ở khu vực trung tâm bí cảnh. Hắn thi triển thổ độn chi thuật, quanh thân nổi lên linh quang màu vàng nâu, giống như hòa vào núi đá, thẳng tắp chìm xuống bên trong thân thể. Tô Bạch cũng thi triển thần thông tương tự, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát, hai người liền xuyên qua tầng nham thạch dày đặc, đi tới một gian thạch thất bí mật được khai phá ở sâu trong lòng núi. Trung tâm thạch thất không phải là tinh thể hay phù văn kỳ dị nào, mà là lơ lửng một cây mầm cây kỳ lạ cao khoảng 3 trượng, toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, trong suốt lấp lánh, giống như được ngưng tụ từ năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất và pháp tắc không gian. Nó không do tự động, nhẹ nhàng lay động, tản ra sinh cơ và ba độ không gian ôn hòa mà mênh mông. Vô số rễ cây nhỏ mịn như vật sống, cắm rễ vào hư không, liên kết chặt chẽ với toàn bộ bí cảnh, đây chính là hiện hóa của Vân Thụ bí cảnh hạch tâm. Mộc Thương nhìn cây mầm này, trong mắt lóe lên một tia không nỡ và phức tạp, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Hắn thẳng thắn nói, không giấu đạo hữu, năm đó tộc ta phát hiện và sơ bộ luyện hóa hạch tâm này, vì thiếu thốn trận pháp và luyện khí truyền thừa cao thâm, thủ pháp khá thô ráp, cũng không thể chân chính phát huy tiềm lực của nó, chỉ là miễn cưỡng đem nó và trận pháp truyền tống lối vào bí cảnh thiết lập liên hệ sơ bộ, tiện cho việc ra vào khống chế. Cũng chính vì vậy, việc giải trừ liên hệ giữa hắn và bí cảnh hạch tâm, quá trình ngược lại tương đối đơn giản. Mộc Thương khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, trong cơ thể pháp lực thuộc tính một tinh thuần hóa thành từng đạo tơ xanh, chậm rãi cuốn quanh cây mầm màu xanh nhạt kia, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bóc tách thần hồn lạc ấn và pháp lực ấn ký mà mình năm đó lưu lại, đã dung hợp với hạch tâm. Quá trình này cần sự kiên nhẫn cực lớn và kiểm soát chính xác, để tránh làm tổn thương bản thân hạch tâm. Thời gian từng chút trôi qua, trọn vẹn mấy canh giờ sau, trán Mộc Thương đã lấm tấm mồ hôi, hắn mới thở phào một hơi dài, thu hồi pháp lực, đứng dậy. Lục Cửu đạo hữu, lão phu đã giải trừ tất cả liên hệ và khống chế với bí cảnh hạch tâm. Giọng Mộc Thương mang theo một tia mệt mỏi, nhưng càng nhiều là nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Bây giờ, ngươi có thể bắt đầu luyện hóa. Hắn nhớ lại sự gian khổ khi mình luyện hóa hạch tâm này năm đó, nhịn không được nhắc nhở. Bất quá, đạo hữu cần có chuẩn bị tâm lý. Không gian Vân Thụ bí cảnh cực kỳ rộng lớn, bản nguyên chi lực cần chứa trong hạch tâm cũng hùng vĩ vô cùng. Bởi vậy luyện hóa tuyệt không phải chuyện dễ dàng, cực kỳ hao tổn tâm thần và thời gian. Nghĩ năm đó, lão phu tuy là hóa thần hậu kỳ, cũng tốn trọn 3 tháng thời gian mới sơ bộ luyện hóa khống chế nó. Trong đó tuy nhiên, lời khuyên của Mộc Thương còn chưa nói hết, liền đột ngột dừng lại, hai mắt đột nhiên trợ to, trên mặt tràn đầy sự chấn kinh khó mà tin nổi. Chỉ thấy Tô Bạch ở lúc lời hắn còn chưa dứt, đã một bước bước ra, đi tới trước cây mầm bí cảnh hạch tâm màu xanh nhạt kia. Hắn thậm chí không có như tu sĩ bình thường khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thăm dò, chỉ là bình tĩnh vươn tay phải, nhẹ nhàng đặt lên thân cây chính của cây mầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ pháp lực hùng vĩ và nguyên thần chi lực mênh mông khó mà hình dung, vượt xa tưởng tượng của Mộc Thương, từ trong cơ thể Tô Bạch tuôn trào ra. Càng có một cỗ đạo vận pháp tắc không gian huyền ảo đến cực điểm, như nước chảy xuống đất, tự nhiên mà nhiên tràn ngập ra, cùng với ba động không gian từ bí cảnh hạch tâm tản ra sản sinh cộng hưởng và dẫn dắt hoàn mỹ. Cây mầm màu xanh nhạt kia đột nhiên bùng nổ ra quang hoa rực rỡ chói mắt, toàn bộ thạch thất trong lòng núi, không, là toàn bộ vân thụ bí cảnh, đều phảng phất vì nó mà khẽ run lên. Dưới ánh mắt ngây dại của Mộc Thương, bí cảnh hạch tâm vốn cần hắn tốn 3 tháng khổ công mới có thể sơ bộ luyện hóa, giờ phút này trong tay Tô Bạch, lại như một con cừu non ngoan ngoãn. Bản nguyên chi lực và quy tắc không gian mênh mông bên trong, hầu như không hề trở ngại, vui mừng hớn hở hướng về Tô Bạch mở ra, và nhanh chóng cùng pháp lực, nguyên thần, thậm chí sự lý giải của hắn về pháp tắc không gian dung hợp, cộng hưởng. Trong khoảnh khắc, thật sự chỉ là trong khoảnh khắc, quang hoa rực rỡ bao phủ cây mầm chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn thu vào bên trong cây mầm, mà bản thân cây mầm thì trở nên càng thêm trong suốt lấp lánh, giống như đã thiết lập một loại liên hệ huyết mạch tương liên, như cánh tay sai khiến chặt chẽ với Tô Bạch. Tô Bạch chậm rãi thu hồi lòng bàn tay, thần sắc vẫn bình tĩnh, giống như chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn cảm nhận được trong đầu rõ ràng vô cùng, cảm giác khống chế tuyệt đối đối với từng tấc đất, từng sợi linh khí của toàn bộ vân thụ bí cảnh, đạm nhiên mở miệng nói, "Được rồi." Chương 641 động thiên sơ luyện chương 641 động thiên sơ luyện trong khoảnh khắc, hắn đã luyện hóa được hạch tâm bí cảnh. Mộc Thương đứng tại chỗ, chỉ còn lại cảnh tượng khó tin này không ngừng vang vọng trong đầu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn có chết cũng không tin, trên đời này lại có người có thể làm được đến mức độ này. Tu vi của người này, sự lĩnh ngộ về pháp tắc đặc biệt là pháp tắc không gian rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới khủng bố nào? Trong lòng Mộc Thương dâng lên sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch đã tràn ngập sự kính sợ không thể hòa tan. Lục Cửu tu sĩ nhân tộc này, thật sự khủng bố đến cực điểm. Thực lực chân chính của hắn, e rằng vượt xa dự đoán của chúng ta. Một luồng hàn ý sợ hãi chạy dọc sống lưng hắn. Hắn không khỏi may mắn, may mà vị sát tinh này chỉ là một tán tu, tiêu giao thế ngoại, cũng không có ý định quấn vào tranh chấp giữa yêu tộc và hoàng triều. Nếu hắn xuất thân từ Đại Càn hoàng triều, với thực lực và tiềm lực đã thể hiện, chắc chắn sẽ trở thành một thanh lợi kiếm treo trên đầu yêu tộc, không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu trợ lực cho nhân tộc, mang đến bao nhiêu phiền phức cho yêu tộc. Hắn cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, chắp tay thán phục, Lục Cửu đạo hữu quả nhiên thực lực thâm bất khả trắc, thần thông quảng đại, lão phu bội phục. Tô Bạch chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Giờ phút này, tâm thần của hắn đã liên kết chặt chẽ với toàn bộ vân thụ bí cảnh. Một cảm giác khống chế vật, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, động sát thu hào nhìn rõ mọi thứ dù là nhỏ nhất, tự nhiên mà sinh. Mỗi luồng linh khí lưu chuyển trong bí cảnh, mỗi chiếc lá cây lay động, thậm chí sự phun trào của dung nham sâu dưới lòng đất, đều nằm trong cảm nhận của hắn, rõ ràng vô cùng. Tuy nhiên, mặc dù bí cảnh đã bị hắn luyện hóa, nhưng điểm kết nối không gian của nó với thế giới chính Lam Nguyên giới, tức là lối ra vào tự nhiên kia, vẫn không thay đổi, vẫn ổn định tồn tại trong lĩnh Dạ Lâm, nằm dưới cứ điểm của vân thụ nhất tộc trước đây. Đây là đặc tính cố hữu của loại bí cảnh phụ thuộc này. Chúng giống như quả dây leo mọc trên cây đại thụ Lam Nguyên giới, luôn có một cuốn cố định nối liền với thân chính. Điểm kết nối này là nền tảng cho sự tồn tại của bí cảnh trong Lam Nguyên giới, cũng là phần yếu ớt nhất nhưng lại khó di chuyển nhất của nó. Năm xưa, vân thụ nhất tộc chính là nhờ phát hiện ra những dao động yếu ớt thỉnh thoảng xuất hiện ở bức tường không gian này, mới lần theo dấu vết tìm thấy bí cảnh này, và trên cơ sở đó đã thiết lập lối ra vào được kiểm soát nhân tạo. Với trình độ lĩnh ngộ pháp tắc không gian hiện tại của Tô Bạch, trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể cưỡng ép cách điểm kết nối không gian cố hữu này ra khỏi Vĩnh Dạ Lâm, di chuyển đến nơi khác. Điều này liên quan đến việc lay động và tái tạo toàn bộ bản nguyên không gian của bí cảnh, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi triệt để luyện hóa vân thụ bí cảnh thành động thiên pháp bảo độc lập. Chỉ khi luyện hóa bí cảnh từ trạng thái phụ thuộc thành một động thiên có thể hoàn toàn tách rời thế giới chính, tự thành một thể và có thể mang theo bên mình, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này, khiến nó thực sự trở thành thế giới riêng tư mà hắn có thể tự do chi phối. Đến đây, việc luyện hóa vân thụ bí cảnh thành động thiên đã là điều tất yếu. Nếu không, lối ra vào của bí cảnh này luôn bị lộ ra ở sâu trong lòng yêu tộc cũng không phải là chuyện hay. Còn về việc di chuyển điểm giao tiếp, càng là lãng phí thời gian, không bằng một bước đến nơi, trực tiếp luyện chế thành động thiên thì thực tế hơn. Trong lúc suy nghĩ nhanh như điện, Tô Bạch nhìn về phía Mộc Thương vẫn chưa rời đi, mở miệng nói, "Mộc Thương tộc trưởng, bần đạo còn cần ở lại bí cảnh này một thời gian để xử lý một số việc, lối vào bí cảnh bên ngoài kia, xin làm phiền quý tộc phái người canh giữ nghiêm ngặt, trong thời gian này, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào tiếp cận, càng không được vào trong, nhớ kỹ đừng để tu sĩ vân thụ nhất tộc đi nhầm vào. Nếu trong thời gian này, có tu sĩ không rõ thân phận tự tiện xông vào bí cảnh bất kể hắn đến từ thế lực nào, có bối cảnh gì, bần đạo đều coi là khiêu khích, nhất luật cách sát vật luận, tuyệt không dung túng." Mộc Thương nghe vậy, trong lòng rùng mình, lập tức hiểu được quyết tâm của Tô Bạch. Hắn đương nhiên cho rằng Tô Bạch muốn tốn công sức lớn để củng cố bí cảnh, hoặc thử nghiệm một loại bí pháp nào đó để tăng cường khống chế, di chuyển điểm giao tiếp đến nơi ẩn mật. Lập tức vỗ ngực cam đoan, "Lục Cửu đạo hữu yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta." Lão phu lập tức trở về, tự mình điều động những đệ tử tinh nhuệ nhất trong tộc, khoanh vùng lối vào thành cấm địa, ngày đêm canh giữ, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào tiếp cận nửa bước, quấy rầy đạo hữu thanh tu. Hắn dừng lại một chút, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Tuy nhiên giờ đây bí cảnh đã thuộc về đạo hữu, phương pháp ra vào này vẫn cần làm phiền đạo hữu đưa ta ra ngoài." Hạch tâm bí cảnh đổi chủ, quyền hạn ra vào tương đối thô sơ mà vân thụ nhất tộc nắm giữ trước đây đương nhiên đã mất hiệu lực. Nếu Mộc Thương muốn cưỡng ép ra ngoài, có thể sẽ dẫn động phản vệ của lực lượng không gian bí cảnh, gây ra tổn thương không cần thiết. Đó là lẽ tự nhiên. Tô Bạch nhàn nhạt đáp, đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, một luồng lực lượng không gian bí cảnh mềm mại mà hùng vĩ liền từ hư không sinh ra, giống như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng bao bọc lấy Mộc Thương. Khoảnh khắc tiếp theo, Mộc Thương chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt một trận mơ hồ và mẹo, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn đã vững vàng đứng bên ngoài bí cảnh, trên khoảng đất trống trong rừng được canh giữ nghiêm ngặt kia. Hắn không dám chậm trễ, lập tức triệu tập hộ vệ, hạ đạt lệnh giới nghiêm cấp cao nhất. Ngự khí của Tô Bạch không phải chuyện đùa, nếu tộc nhân thật sự đi nhầm vào bí cảnh, thì bị Tô Bạch giết cũng là chết vô ích. Tiến một thương đi, vân thụ bí cảnh rộng lớn hoàn toàn trở thành tiên địa riêng của Tô Bạch. Hắn không còn chậm trễ, thân hình lóe lên, liền quay trở lại thạch thất trong lòng núi ẩn chứa hạch tâm bí cảnh kia. Đã đến lúc bắt đầu rồi, Tô Bạch ánh mắt quét qua cây mầm hạch tâm màu xanh nhạt trong suốt, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Hắn liên tục vung tay áo, từng đạo linh quang lấp lánh không ngừng. Chỉ thấy hàng chục trận bàn với hình dáng khác nhau, chất liệu phi phàm, trên đó khắc vô số phù văn màu bạc phức tạp đến cực điểm, được hắn lấy ra chính xác và theo một phương vị huyền ảo nào đó, lần lượt đặt xung quanh hạch tâm bí cảnh. Những trận bàn này là hắn đã sớm dựa theo truyền thừa của Thiên Pháp lão tổ, kết hợp với sự lý giải của bản thân về pháp tắc không gian, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chính là những khí cụ hạch tâm dùng để luyện chế động thiên. Tô Bạch khoanh chân ngồi trước hạch tâm, nhắm mắt lại, trong đầu như là sách, nhanh chóng ôn lại bí pháp động thiên có được từ Thiên Pháp lão tổ. Trong đó, các pháp môn về cách dẫn động bản nguyên bí cảnh, cách khắc ghi trận văn cố hóa không gian, cách xây dựng hệ thống tuần hoàn trong ngoài, cuối cùng là cách nén và tinh luyện bí cảnh khổng lồ thành động thiên pháp bảo có thể mang theo bên mình, lần lượt chạy qua tâm trí. Tô Bạch tâm niệm khẽ động, lực lượng nguyên thần đỉnh phong hóa thần hùng vĩ như biển lại một lần nữa tuôn ra, nhưng lần này không còn là sự bao phủ thô bạo, mà hóa thành vô số sợi thần niệm mạnh hơn sợi tóc hàng vạn lần, mang theo pháp lực tinh thuần, giống như người thợ dệt khéo léo nhất, bắt đầu lấy những trận bản kia làm nút, phát họa ra từng đạo trận pháp văn lộ ẩn chứa ý nghĩa cô hóa không gian, ngưng tụ bản nguyên. Những trận pháp văn lộ này không phải khắc trên vật thể thực, mà là trực tiếp khắc sâu vào cấu trúc không gian của bí cảnh. Chúng lấy hạch tâm làm điểm khởi đầu, giống như mạng lưới thần kinh có sinh mệnh, bắt đầu nhanh chóng lan tràn, thẩm thấu về bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Quá trình này có thể nói là một công trình vĩ đại. Vân thụ bí cảnh diện tích rộng lớn như vậy, tương đương với hơn 30% diện tích trái đất kiếp trước, muốn đưa lực lượng trận pháp luyện hóa đồng đều, ổn định dung nhập vào từng tấc không gian, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhớ lại năm xưa, Thiên Pháp lao tổ luyện chế động thiên của hắn, nhỏ hơn nơi này rất nhiều, cũng đã tốn hàng trăm năm thời gian, trong suốt quá trình cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Tuy nhiên, Tô Bạch không phải Thiên Pháp lao tổ ngày xưa. Hắn không chỉ có tu vi đỉnh phong hóa thần, cường độ nguyên thần và độ tinh thuần pháp lực vượt xa hóa thần bình thường, mà còn mang trong mình nhiều lực lượng pháp tắc có thể dung nhập tốt hơn vào bản chất thế giới. Dưới sự điều khiển của hắn, tốc độ lan tràn của dễ trận pháp vô hình kia nhanh đến kinh người. Cấu trúc không gian của bí cảnh dường như được tiêm vào một khung xương vô hình, trở nên ổn định hơn và bắt đầu mơ hồ cộng hưởng với những trận bản hạch tâm trong tay Tô Bạch. Mặc dù còn một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bao phủ toàn bộ bí cảnh bằng mạng lưới trận pháp, nhưng tốc độ khởi đầu này, nếu để Thiên Pháp lão tổ sống lại nhìn thấy, e rằng sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm, trực tiếp kêu lên phi nhân. Tô Bạch chìm đắm trong một trạng thái luyện chế huyền diệu, tâm thần liên kết chặt chẽ với bản nguyên bí cảnh, với trận pháp đang lan tràn. Động thiên sơ luyện đã khởi hành. Chương 642 Động thiên hành, gió đen thành chương 642 Động thiên hành, gió đen thành Tô Bạch hoàn toàn đắm chìm trong quá trình huyền diệu khi luyện hóa vân thụ bí cảnh thành động thiên của chính mình. Tâm thần hắn liên kết chặt chẽ với bản nguyên bí cảnh, với vô số mạch lạc trận pháp tinh vi đang lan tỏa, hoàn toàn không hay biết thời gian bên ngoài trôi chảy. Thời gian trong quá trình luyện chế sâu sắc này trôi đi nhanh chóng. Theo những đường vân trận pháp được phát họa bằng nguyên thần và pháp lực, ẩn chứa ý niệm cố hóa không gian và ngưng tụ bản nguyên, không ngừng thẩm thấu, dung hợp vào từng tấc không gian sâu thẳm của bí cảnh, tựa như rễ cây sinh mệnh. Sự biến đổi kỳ diệu của không gian bí cảnh đang lặng lẽ diễn ra. Toàn bộ vân thụ bí cảnh, trong quá trình này, dường như đang được rèn đúc lại. Nó không còn chỉ là một không gian độc lập phụ thuộc vào Lam Nguyên giới. Tô Bạch có thể cảm nhận rõ ràng, sự liên kết giữa bản thân hắn và mảnh thiên địa này trở nên chặt chẽ và trực tiếp hơn bao giờ hết. Ý chí của hắn chính là quy tắc sơ khai của mảnh bí cảnh thiên địa này, hơi thở của hắn dường như có thể dẫn động thủy triều linh khí của bí cảnh. Về bản chất, đây là một quá trình tách vân thụ bí cảnh khỏi cây thế giới Lam Nguyên giới một cách cẩn thận và chuyển sang lấy chính Tô Bạch làm điểm tựa không gian mới cho sự tồn tại của nó. Hành động này đối với hóa thần tu sĩ bình thường mà nói, khó như lên trời, cần phải có sự lý giải cực sâu về pháp tắc không gian hoặc khả năng khống chế trận pháp lực lượng khủng bố. Cho nên tu sĩ bình thường, luyện chế động thiên ít nhất cũng phải tính bằng trăm năm. Nhưng đối với Tô Bạch, người đã sớm lĩnh ngộ pháp tắc không gian, sở hữu thiên phú hư không hành giả, tất cả những điều này lại có vẻ quen thuộc. Dưới sự hỗ trợ của góc nhìn độc đáo của hư không hành giả, Tô Bạch nhìn thấy không phải núi sông bình thường, mà là chất nền không gian bản chất nhất cấu thành mảnh bí cảnh này, đó là một loại cấu trúc cơ bản giống như vô số đường kinh vĩ nhỏ bé đan xen vào nhau, mang theo sự tồn tại của vật chất và năng lượng. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấu cấu trúc, cường độ của những chất nền này và những điểm neo yếu ớt kết nối chúng với không gian chính của Lam Nguyên giới. Góc nhìn này là những hóa thần tu sĩ khác căn bản không thể đạt tới. Chính vì vậy, Tô Bạch mới có thể bằng phương thức chính xác nhất, hiệu quả nhất, dẫn dắt lực lượng trận pháp bao phủ, gia cố, thậm chí cuối cùng bao trùm những chất nền không gian này và cắt đứt chính xác những điểm neo dư thừa, ổn định dẫn dắt bản nguyên bí cảnh về bản thân. Quá trình luyện chế của hắn tránh được tất cả những cạm bẫy và đường vòng có thể có, tốc độ tự nhiên nhanh đến kinh người. Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là một khoảnh khắc, lại dường như là một kỷ nguyên dài đằng đẵng. Tô Bạch đang khoanh chân ngồi, chậm rãi mở hai mắt. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, toàn bộ vân thụ bí cảnh dường như cùng hắn hô hấp một lần. Một cảm giác viên mãn, tự tại, như cánh tay sai khiến dâng lên trong lòng. Thành công rồi. Chất nền không gian của toàn bộ vân thụ bí cảnh đã hoàn toàn bị đại trận luyện hóa vô hình của hắn bao phủ, dung hợp, khống chế. Nó không còn là bèo dạt mây trôi không gốc rễ, mà đã trở thành một hệ thống độc lập lấy Tô Bạch làm hạt nhân, tự thành tuần hoàn. Hạch tâm bí cảnh cũng đã bị mấy chục trận bàn do Tô Bạch luyện chế hoàn toàn ấp ủ, hóa thành một trận bàn hình tròn lớn, nhẹ nhàng trôi nổi xoay tròn trong thạch thất. Thu. Tô Bạch tâm niệm khẽ động, không cần bất kỳ chú ngữ hay pháp quyết nào. Trong nháy mắt, mạch lạc trận pháp trải rộng khắp mọi ngóc ngách của bí cảnh đồng thời sáng lên ánh sáng yêu đất, một lực lượng nén không gian vô hình, mênh mông tác động lên toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy những dãy núi, sông ngòi, rừng rậm, bầu trời xa xăm tất cả mọi thứ đều đang thu nhỏ, ngưng luyện nhanh chóng với tốc độ vượt quá lẽ thường. Không phải sụp đổ hủy diệt, mà là bản chất của không gian bị nén chặt, gấp khúc ở mức độ cao. Trong nháy mắt, vân thụ bí cảnh vốn rộng lớn vô biên, sánh ngang một tiểu thế giới, lại hóa thành một điểm sáng hỗn độn nhỏ bé không đáng kể, nhưng ẩn chứa vô cùng huyền ảo trước mắt Tô Bạch. Điểm sáng này khẽ lóe lên, lặng lẽ chìm vào giữa trán Tô Bạch, cuối cùng an ổn trú ngụ trong sâu thẳm nguyên thần mênh mông của hắn, liên kết chặt chẽ với bản nguyên thần hồn của hắn. Thành công rồi. Tô Bạch cảm nhận được dao động ổn định như một nhịp tim khác truyền đến từ điểm sáng trong nguyên thần, khóe miệng cong lên một nụ cười hài lòng, phát bảo động thiên đầu tiên của ta đã thành công. Giờ phút này, trạng thái của hắn khá huyền diệu. Động thiên ẩn chứa trong nguyên thần của hắn, mà ý thức nhục thân của hắn lại đồng thời đặt mình trong động thiên, có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ bên trong. Đây là một cảm giác chủ thể vượt qua khái niệm không gian thông thường. Cùng lúc đó, tại Lam Nguyên giới, phía Bắc Vĩnh Dạ Lâm, nơi cứ điểm được Vân Thụ nhất tộc canh giữ nghiêm ngặt. Các tu sĩ Vân Thụ tộc phụ trách canh gác đột nhiên cảm thấy một trận tim đập thình thịch không rõ, dường như một thứ gì đó đã tồn tại từ lâu đột nhiên biến mất. Họ kinh ngạc bất định kiểm tra nơi vốn là vị trí trận pháp lối vào bí cảnh, nhưng lại kinh hãi phát hiện, nơi đó trống rỗng. Dao động không gian đặc trưng của Vân Thụ bí cảnh mà trước đây vẫn luôn có thể cảm nhận được mơ hồ, cũng hoàn toàn tiêu tán không dấu vết, dường như nơi đó chưa từng tồn tại bí cảnh nào. Đạo không gian chính là huyền ảo khó lường như vậy, tồn tại trong tâm. Lực lượng động thiên tự nhiên bao bọc Tô Bạch, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn xuất hiện giữa không trung trong Vân Thượng chi thành, khu vực chú đóng hoạch tâm của Vân Thụ nhất tộc. Đây là một loại nhảy không gian siêu viễn cự ly mà chủ động thiên mượn lực lượng động thiên để thực hiện, bí ẩn và hiệu quả hơn so với xuyên không gian thông thường. Lục Cửu đạo hữu, Mộc Thương ngay lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc mà khủng bố xuất hiện, lập tức lướt đến. Tô Bạch thần sắc bình tĩnh, thản nhiên mở miệng nói, "Bí cảnh ta đã luyện hóa xong, việc này đã xong, vần đạo liền cáo từ trước." Mộc Thương nghe vậy, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt xác nhận điểm kết nối bí cảnh biến mất, lại thấy Tô Bạch xuất hiện nhanh như vậy, trong lòng vẫn chấn động không thôi. Hán vội vàng chắp tay, ngữ khí mang theo cảm xúc phức tạp, cung chúc mừng Lục Cửu đạo hữu thành công khống chế bí cảnh. "Đạo hữu thần thông, lão phu than thở không thôi. Mới chỉ hơn 2 tháng mà thôi, một bí cảnh khổng lồ như vậy, lại trong thời gian ngắn như vậy bị triệt để luyện hóa khống chế." Mộc Thương tuy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thủ đoạn khó tin trước đây của Tô Bạch, dường như cũng không phải không thể chấp nhận. Hắn chỉ có thể quy kết tất cả những điều này là do thực lực của Lục Cửu đạo hữu này sâu không lường được, không thể dùng lẽ thường mà đo lường. Tô Bạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tâm niệm khẽ động, lực lượng động thiên lại bao bọc quanh thân, khí tức của hắn như hòa vào hư không, biến mất một cách ẩn mật và triệt để hơn tại chỗ, không để lại một gợn sóng không gian nào. Khi xuất hiện trở lại, cảnh tượng xung quanh đã biến thành một khu vực tương đối ít người ở của Đại Càn Vương Triều. Tô Bạch hơi phân biệt phương hướng, xác nhận mình đã ở trong lãnh thổ Đại Càn. Hắn giơ ngón tay bấm đốt ngón tay, lúc này đã là tháng riêng năm sau. Luyện chế đầu tiên, trước sau lại chỉ tốn hơn 2 tháng thời gian, Tô Bạch trong lòng hiểu rõ, tiên thuật trong cơ thể vừa vặn là mới, có thể sao chép thiên phú lần nữa, lần này, liền tìm một mục tiêu thiên phú kiếm đạo hoàng giai thích hợp trước đi. Trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch. Lam Nguyên giới tuy nhân kiệt địa linh, kiếm tu xuất hiện lớp lớp, nhưng thiên phú kiếm đạo huyền giai tuyệt đối không phải rau cái trắng, không thể tùy tiện nhìn thấy. Hơn nữa, khả năng sao chép của tiên thuật chỉ có thể có hiệu lực một lần đối với cùng một mục tiêu, không thể sao chép lặp lại. Vì vậy, mỗi cơ hội sao chép thiên phú huyền giai đều vô cùng quý giá, phải dùng vào chỗ cần thiết. Kế hoạch của Tô Bạch là, trước tiên thông qua sao chép thiên phú kiếm đạo hoàng giai tương đối dễ tìm để hấp thu tích lũy, ổn định đẩy mức độ lĩnh ngộ vạn hóa kiếm đạo của bản thân lên đến nút thắt 10%. Đợi đến khi hiệu quả nâng cao của thiên phú hoàng giai đối với vạn hóa kiếm đạo đạt đến cực hạn, tức là mức độ lĩnh ngộ 10%, sau đó mới sử dụng thiên phú huyền giai quý giá hơn, một lần đẩy mức độ lĩnh ngộ lên 30%. Mà sau 30%, thiên phú huyền giai cũng sẽ mất hiệu lực, đến lúc đó, hắn sẽ cần dựa vào ngoại vật tức là săn giết kiếm tu hóa thần kỳ, lấy tinh thể pháp tắc kiếm đạo do họ luyện chế làm tư liệu, để tiếp tục nâng cao vạn hóa kiếm đạo. Mục tiêu sao chép thiên phú kiếm đạo hoàng giai được chọn lần này, thông tin vẫn do Ngân Tuyết cung cấp. Mục tiêu là một kiếm tu trẻ tuổi vừa mới nổi bật ở một thành phố nhỏ, tu vi chỉ có chút cơ kỳ, thiên phú của hắn ở địa phương đã được coi là thiên tài trăm năm khó gặp. Tô Bạch tìm thấy người này, dựa vào tu vi hóa thần đỉnh phong, âm thầm sao chép thiên phú của hắn không tốn chút sức lực nào. Theo sự lĩnh ngộ huyền diệu dung nhập vào bản thân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiến độ lĩnh ngộ vạn hóa kiếm đạo của mình, từ 2.6 trước đó đã tăng lên 2.7. Sau đó, Tô Bạch lại làm theo cách cũ, xuất hiện với hình tượng kiếm thần một phen lời nói chỉ điểm và thể hiện thần thông, dễ dàng khiến kiếm tu trẻ tuổi mới vào nghề này nảy sinh vô hạn khát vọng đối với kiếm các cam tâm tình nguyện trở thành một đệ tử ký danh nữa, thêm một hạt giống tiềm năng nữa cho kho báu kiếm đạo trong tương lai. Toàn bộ quá trình sao chép thiên phú và bố cục âm thầm chỉ tốn của Tô Bạch 2 ngày thời gian, hiệu suất cực cao. Tình huống này, nghĩ đến trong 100 năm tiếp theo sẽ không ngừng diễn ra ở Lam Nguyên giới. Hoàn thành việc này, Tô Bạch không còn dừng lại. Hắn lại xé rách không gian, thực hiện một lần chuyển tống siêu viễn cự ly, điểm đến là một tòa yêu thành cỡ trung trong lãnh thổ Thiên Yêu Thánh Triều. Theo mật báo mới nhất từ Cửu Vĩ Hồ Yêu, trong yêu thành tên là Hắc Phong thành này, gần đây nghi ngờ có dấu vết hoạt động của độn hư linh thử xuất hiện. Trang trại nuôi cấy vật liệu không gian trong kế hoạch của Tô Bạch đã chuẩn bị xong, đầu tiên, bây giờ đã đến lúc đi nhập giống cây con rồi. Chương 643 chuột chuột ngươi vận khí không tệ, chương 643 chuột chuột ngươi vận khí không tệ. Hắc Phong Thành, tọa lạc tại Thiên Yêu Thánh Triều cương vực bên trong tòa trung hình yêu thành này, chính là do Hắc Phong Hùng yêu nhất tộc chủ đạo kiến lập. Thành trì tựa núi mà xây, phong cách thu kệch hào phóng, đa số dùng cự đại hắc sắc nham thạch xếp chồng mà thành, đường phố rộng rãi, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, thuộc về loài gấu yêu tu thanh tuổi cùng giá tính khí tức. Trong thành yêu lưu như dệt, các loại yêu tộc lui tới giao dịch, lộ ra cực kỳ phồn hoa. Tô Bạch thân ảnh tự một đạo nhỏ xíu không gian vết nứt bên trong lặng yên bước ra, rơi vào một chỗ tương đối yên tĩnh đường hẻm trong bóng tối. Hắn cũng không có cố ý ẩn tàng hành tung, nhưng quanh thân khí tức viên dung nội liễm, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, cũng không có dẫn tới bất kỳ yêu tu đặc biệt chú ý. Đối với độn hư linh thử khí cơ, Tô Bạch từng tại trấn yêu tư tự tay bắt giữ qua một đầu, đối với nó độc đáo, ẩn chứa không gian ba động ẩn nấp khí tức có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ, cực kỳ quen thuộc. Bởi vậy, đứng vững sau đó, Tô Bạch tâm niệm khẽ động, cái kia mênh mông như biển nguyên thần chi lực, liền lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra. Phạm vi của nó nhanh chóng bao trùm toàn bộ Hắc Phong Thành, hơn nữa tiếp tục hướng ra phía ngoài lan tràn, đem thành trì quanh thân đại phiến sơn loan, rừng cây, thậm chí dưới đất mấy trăm trượng chỗ sâu, đều thu nạp vào dò xét phạm vi. Loại này không chút che giấu, lại cường hoành đến cực điểm nguyên thần quét hình, trong nháy mắt giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một khối cự thạch. Ông, Hắc Phong Thành trung tâm, tòa kia nhất hùng vĩ, tượng trưng cho Hắc Phong Hùng yêu nhất tộc quyền lực thạch bảo bên trong, mấy đạo cường hoành yêu khí đột nhiên chỉ trệ, ngay sau đó bộc phát ra kinh nộ giao thêm cảm xúc ba động. Trong đó mạnh nhất một đạo, thuộc về Hắc Phong Hùng yêu tộc trưởng, một vị tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ Khôi Ngô cự hán. Hắn đột nhiên từ vương tọa trên đứng dậy, sắc mặt kỳ biến, cảm thụ lấy cái kia giống như thương khung nghiêng đổ bao phủ toàn thành khủng bố thân thức, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Phương nào thần thánh, đẳng cấp nguyên thần này, tuyệt phi tầm thường hóa thần có thể có được. Chẳng lẽ là hóa thần đỉnh phong? Hùng yêu tộc trưởng khỏe mắt thấm ra mồ hôi lạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đạo thần thức này chủ nhân nếu muốn đối với hắn bất lợi, chỉ sợ hắn ngay cả phản kháng cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ. Truyền lệnh xuống, tất cả tộc nhân lập tức thu liễm khí tức, lui về các tự chỗ ở, không được ra ngoài, không được gây chuyện thị phi. Nhanh, đem chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất bẩm báo thánh triều. Hắn cơ hồ là gào thét hạ đạt mệnh lệnh. Toàn bộ Thiên Yêu Thánh Triều hóa thần đỉnh phong đến được, vị này khẳng định là hắn không quen biết hóa thần đỉnh phong. Đối mặt loại này không cách nào chống lại tồn tại, hắn trừ chấn kinh, cảnh giới, cùng với hướng lên cầu viện bên ngoài, căn bản sinh không ra bất kỳ ngăn cản hoặc chất vấn ý niệm. Toàn bộ Hắc Phong Thành cao giai tu sĩ, tại đạo khủng bố nguyên thần chi lực bao phủ xuống, trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh cùng hoảng sợ bên trong. Không đợi Hắc Phong Hùng yêu nhất tộc cầu viện tin tức truyền ra quá xa, Tô Bạch đã có phát hiện. Ở chỗ này, nguyên thần chi lực của hắn rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Đầu này độn hư linh thử cũng không phải tại phồn hoa hỗn loạn trong thành, mà là tại Hắc Phong Thành bên ngoài ước chừng trăm dặm chỗ, một tòa hoang vu thạch sơn chỗ sâu, dưới đất gần ngàn trượng một cái thiên nhiên trong động vật. Một đạo mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng tại Tô Bạch mẫn cảm giác hạ vẫn như cũng bị tìm ra, đạo này độc đáo không gian thuộc tính khí tức, chính tiềm phục trong đó. Tu vi ba động của nó, đại khái tại nguyên anh hậu kỳ. Hắc Phong Hùng yêu nhất tộc nhiều chỗ bảo khố không hiểu bị trộm, thủ vệ ngay cả bóng dáng kẻ trộm đều không sợ thấy, không ngoài ý muốn đều là tên này kết tác. Đã tìm kiếm được mục tiêu, Tô Bạch trong nháy mắt thu lại cái kia che trời nguyên thần chi lực. Ngay sau đó, động tiên chi lực nhỏ không thể nhận ra bao lấy quanh thân hắn, thân ảnh của hắn giống như bị cục tẩy xóa đi mở dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất tại Hắc Phong Thành đường hẻm bên trong, không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Một khắc sau, Tô Bạch đã xuất hiện tại tòa kia dưới đất trong động vật. Chỗ này dưới đất động vật khá là rộng rãi, ước chừng mấy mâu lớn nhỏ, hiển nhiên là thiên nhiên hình thành, lại bị tinh tâm cải tạo qua. Bốn vách tường khảm nạm một chút sẽ phát sáng đom đóm cùng dạ minh châu, đem bên trong chiếu đến mông lung. Động vật bị bố trí được giống như một cái nhỏ hình cung điện, có giường đá, ghế đá, thậm chí còn có một cái nhỏ xíu hồ rượu. Giờ phút này, chính có 7-8 tên dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt chết lặng nữ yêu tu, mặc áo lụa mỏng, tại động vật trung ương vặn vẹo vòng eo, nhảy lấy vụng về vũ đạo. Mà động vật phía trên, một chương trải lên mềm mại thú da rộng lớn ghế đá trên, một đầu hóa thành hình người, miệng nhọn hai khỉ, dáng người thấp bé, mặc hoa lệ gấm bảo yêu tu chính nghiêng dựa vào ở nơi đó. Hắn lúc này vừa mới tu luyện xong, đang hưởng thụ. Hắn một tay xách theo một cái bầu rượu, một tay khác theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng gõ lấy tay vịt, khi mắt, một mặt hưởng thụ tự tại dáng vẻ, chính là đầu tiên nguyên anh hậu kỳ độn hư linh thử. Chỗ này động vật thâm nhập dưới đất, kết cấu phức tạp, thầm thường thổ độn thuật muốn đến nơi đây, ít nhất cần hao phí nửa canh giờ, hơn nữa cực dễ dàng xúc động tầng nham thạch dẫn phát động tĩnh. Nhưng cái này đối với trời sinh nắm giữ không gian thần thông độn hư linh thử mà nói, ra vào nơi đây giống như về nhà bình thường nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn đem nơi này kinh doanh thành bản thân an toàn nhất hang ổ cùng hưởng lạc qua, vật tư thiếu thốn, liền thi triển thần thông tiềm nhập Hắc Phong Thành lấy dùng một phen, sau khi đắc thủ liền trở lại nơi đây tiếp tục hắn khoái hoạt nhật tử, đem Hắc Phong Hùng yêu nhất tộc xem như mặc cho lấy mặc cho cầu nhà kho. Ở Hắc Phong Hùng yêu nhất tộc bị hắn triệt để nổ lông trước đó, hắn dự định vẫn luôn lặp lại cái này nhẹ nhõm vui sướng tuần hoàn. Tô Bạch thân hình không có dấu hiệu nào, chuẩn xác xuất hiện tại khoảng cách hắn ghế đá không đủ 3 trượng xa địa phương, phản phất hắn vẫn luôn ở nơi đó. Ngươi ngược lại là sống được khoái hoạt. Tô Bạch hiện thân sau đó, ánh mắt đạm nhiên quét qua trong động quật này xa hoa lại mang theo mấy phần quái dị cảnh tượng, chậm rãi mở miệng, thanh âm tại trong động quật rõ ràng quen quẩn. Những cái kia ca hát nhảy múa nữ yêu tu bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh dọa đến trong nháy mắt cứng đờ, giống như bị thi triển định thân pháp, kinh khủng nhìn xem vị khách không mời mà đến này. Mà đầu kia độn hư linh thử, tại Tô Bạch hiện thân trong nháy mắt, toàn thân lông cơ hồ đều nổ tung. hắn căn bản không có chút nào đáp lời hoặc tìm tòi ý niệm, đối với nguy hiểm cực hạn bản năng để hắn ngay lập tức sẽ muốn thúc dục huyết mạch bên trong không gian thần thông, xé rách hư không, viên độn ngàn giảm. Tuy nhiên, ngay tại hắn thể nội không gian chi lực vừa mới rung động trong mấy mắt, thử. Tô Bạch chỉ là nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh. Không thấy hắn có gì động tác, toàn bộ động vật phạm vi bên trong không gian trong nháy mắt ngưng kết. Bốn phía ngưng thực không gian giam cầm chi lực, để độn hư linh thử cảm giác mình giống như là lâm vào trong hồ phách rồi bỏ. Hắn cái kia không gì làm không được không gian thần thông, giờ phút này lại ngay cả một tia nhỏ nhất không gian gợn sóng đều không cách nào kích thích, triệt để mất hiệu lực. Phúc, thần thông bị cương ép đánh gãy phản vệ để hắn biết hầu ngọt ngào, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Độn hư linh thử trên mặt nổi lên kinh khủng, hắn đột nhiên từ ghế đá trên bắn lên, tiền. Tiền bối. Ngài. Ngài là phương nào cao nhân? Văn bối. Văn bối tự hỏi chưa từng đắc tội qua tiền bối ngài a. Có phải là có cái gì hiểu lầm? Tô Bạch mở ra tay, tinh thuần pháp lực bao lấy đầu này độn hư linh thử, không có hiểu lầm. Chuột chuột ngươi vận khí không tệ, ta muốn nuôi dưỡng ngươi trở thành yêu sủng của ta. Chương 644 chính ngươi ước lượng lấy xử lý a. Chương 644 chính ngươi ước lượng lấy xử lý a. Tô Bạch đứng giữa không trung, và áo không gió tự động, quanh thân tản ra huy áp khiến người ta kinh hãi. Hắn nhìn xuống con độn hư linh thử đang run rẩy, lông toàn thân dựng ngược vì kinh hãi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, phản phất chỉ đang nhìn một vật tầm thường. Con độn hư linh thử lúc này trong lòng đã sớm dậy sóng kinh thiên. Nó tung hoành vùng đất này nhiều năm, nhờ vào thần thông không gian bẩm sinh, dù gặp phải đại năng hóa thần kỳ cũng có thể thoát thân, nào ngờ lại bị người ta dễ dàng khống chế như vậy. Nó cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn, lực lượng cấm cố vô hình như tường đồng vết sắt, khiến năng lực độn hư mà nó dựa vào nhất hoàn toàn vô hiệu. Đây, tiền bối, tiểu yêu Hà Đức Hà Năng có thể được ngài coi trọng xưng là yêu thú ngài nuôi dưỡng. Độn hư linh thử cố nén hoảng sợ trong lòng, chắp tay mở miệng cố gắng biện giải. Tô Bạch khẽ nhíu mày, nói nhảm gì? Hắn tùy ý buông tay, không gian bên cạnh liền như tấm màn bị lặng lẽ vén lên một góc, lộ ra phía sau một lối vào động thiên linh khí mờ mịt. Lối vào truyền đến một lực hút không thể chống cự, chuẩn xác bao phủ lấy độn hư linh thử. Độn hư linh thử chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cảnh vật trước mắt lập tức mơ hồ, và mẹo, khoảnh khắc sau, trời đất đã thay đổi. Nó bị một lực lượng ôn hòa nhưng không thể chống cự trực tiếp đưa vào bên trong động thiên xa lạ kia. Sau khi đặt chân xuống đất, nó kinh hoàng nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây núi sông linh tú, linh khí nồng đậm hơn hẳn bên ngoài, nhưng một ý chí khống chế tuyệt đối tràn ngập trong từng tấc không gian. Nó theo bản năng thúc dục thiên phú thần thông, muốn xé rách không gian độ đi, nhưng lại phát hiện không gian quanh thân kiên cố hơn thần thiết, lực lượng của nó như bùn trâu xuống biển, ngay cả một gợn sóng cũng không thể khuấy động. Khoảnh khắc này, nó hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình, nơi đây đã trở thành nhà tù mà nó tuyệt đối không thể trốn thoát. Bên kia, Tô Bạch làm một việc tốt, vung tay đưa những nữ yêu kia ra khỏi hang động dưới lòng đất, sau đó bản thân cũng tiến vào bên trong động tiên. Ngay khi độn hư linh thử vạn niệm câu hồi, thân ảnh Tô Bạch lặng lẽ ngưng tụ hiện trước mặt nó. Độn hư linh thử thấy Tô Bạch hiện thân, nó không chút do dự cúi đầu bái lạy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Tiền bối, xin tha cho tiểu yêu. Ngài thần thông quảng đại, bắt tiểu yêu như lấy vật trong túi, rốt cuộc muốn gì? Chỉ cần tiểu yêu có, nhất định dâng lên, chỉ cầu tiền bối có thể tha cho tiểu yêu một mạng. Tô Bạch không trực tiếp trả lời, mà là ý niệm vừa động. Trong nháy mắt, mấy chục bình linh đan ngọc bình xuất hiện giữa không trung, chỉnh tề lơ lửng trước mặt độn hư linh thử. Nút bình khẽ mở, hương đan thơm ngát tràn ra, chỉ cần hít vào một tia, đều khiến độn hư linh thử cảm thấy linh lực trong cơ thể hoạt bát hơn vài phần. Đây là độn hư linh thử thần thức quét qua, đôi mắt chuột tròn. Những đan dược này không một thứ nào không phải chân phẩm tu luyện của yêu tộc, trong đó vài thứ thậm chí là linh đan đỉnh cấp mà nó từng hao phí tâm cơ, mạo hiểm lẻn vào bảo khố của một đại tông môn cũng không thể có được. Đối với việc ngưng tụ linh lực, đột phá bình cảnh có kỳ hiệu không thể tin nổi, đủ để khiến bất kỳ yêu tu nguyên anh kỳ nào cũng phải phát điên. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vẫn không có chút gợn sóng. Ta muốn giúp ngươi tu thành hóa thần cảnh. Độn hư linh thử nhìn số tài nguyên tu luyện khổng lồ đủ để khiến bên ngoài dậy sóng gió tanh mưa máu trước mắt, trong lòng lại không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại chuông cảnh báo vang lên. Nó tu hành mấy trăm năm, thâm hiểu thế gian không có ân huệ vô duyên vô cớ, đặc biệt là đến từ một đại tu sĩ có thể tùy tiện giam cầm nó. Nó đè xuống lòng tham trong lòng, ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối hậu tứ, tiểu yêu cảm kích không thôi, chỉ là không biết tiểu yêu cần phải trả giá gì. Tiền bối cần ta làm gì cho ngài? Nó hỏi cực kỳ cẩn thận, sợ chọc giận đối phương, nhưng lại không thể không hỏi, cái giá chưa biết thường là đáng sợ nhất. Tô Bạch dường như đã sớm đoán được nó có câu hỏi này, thần sắc không đổi, mở miệng nói, đại càn kinh đô gần đây thịnh hành nuôi dưỡng yêu sùng chuột, lấy đó làm phong trào, đợi ngươi tấn thăng hóa thần sau, ta sẽ đưa ngươi cho đại cản trưởng công chúa, với tu vi hóa thần cảnh của ngươi và huyết mạch hiếm có của độn hư linh thử, đủ để giúp nàng trong giới yêu sủng ở kinh đô một lần đoạt giải quán quân, giành được vô thượng phong quang. Hắn hơi dừng lại, cho độn hư linh thử một chút thời gian tiêu hóa, mới tiếp tục nói, yên tâm, không phải muốn ngươi vĩnh viễn làm nô, chỉ cần ngươi thuận lợi tấn thăng hóa thần, và trong thời gian này hầu hạ trưởng công chúa thật tốt, khiến nàng hài lòng, trong vòng trăm năm, ta liền sẽ trả lại ngươi tự do thân. Để con linh thử xảo quyệt đa nghi này yên tâm tu luyện đột phá trong động tiên, Tô Bạch đành phải tạm thời bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý và khá hấp dẫn đối với nó. Hắn tiếp tục tăng thêm lợi thế, trong thời gian này, tất cả tài nguyên tu luyện ngươi cần để đột phá hóa thần cảnh giới, ta đều sẽ một mình gánh vác, thậm chí nếu thời cơ thích hợp, ta cũng có thể tìm cho ngươi hóa thần phá cảnh đan thượng phẩm có thể tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới. Nghe thấy những từ như đại càn kinh đô trưởng công chúa yêu sủng phong trào, ánh mắt độn hư linh thử khẽ động. Nó quả thực có nghe nói về một số trào lưu và chuyện vặt ở đại càn kinh đô. Những năm gần đây cũng nghe đồn có không ít chuột yêu đồng tộc bị bắt hoặc giao dịch, đưa đến nơi của nhân tộc. Lý do Tô Bạch đưa ra, trong hai nó nghe có vẻ không có quá nhiều sơ hở về mặt logic. Một đại năng nhân tộc, vì lấy lòng trưởng công chúa địa vị tôn quý, bỏ ra tài nguyên bồi dưỡng một con yêu sủng hiếm có và mạnh mẽ làm quà tặng, điều này trong giới tu hành tuy không phổ biến, nhưng cũng không phải là không thể. Là như vậy sao? Đốn Hư Linh thử trong lòng tin 7-8 phần, nhưng vẫn còn một tia nghi ngờ. Nó do hỏi, tiền bối, ngài là nhân tộc tu sĩ. Nó muốn xác nhận thêm thân phận của Tô Bạch, để từ đó phán đoán lời nói thật giả. Ta là nhân tộc kiếm tu, Lục Cửu. Tô Bạch thẳng thắn thừa nhận, báo ra danh hiệu có sức uy hiếp khá lớn trong yêu tộc này. Kiếm tu Lục Cửu. Tia may mắn và nghi ngờ cuối cùng trong lòng Đốn Hư Linh thử, theo sự xuất hiện của cái tên này mà hoàn toàn tan biến. Là một con đạo tặc lang thang ở vùng biên giới yêu giới, nó đối với những danh hiệu cường giả tuyệt đối không thể chọc vào, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Kiếm tu Lục Cửu đó chính là tồn tại đáng sợ từng kịch chiến với vị hóa thần đỉnh phong nổi tiếng với chiến lực cường hãn của Thiên Yêu Thánh Triều mà bất phân thắng bại. Kiếm đạo tu vi của hắn thông thiên, lực sát phạt kinh thế. Bắt giữ một con Đốn Hư Linh thử chưa hóa thần như nó, đối với tồn tại này mà nói, quả thực như trò đùa. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, bất kỳ chiêu trò và may mắn nào cũng đều vô ích. Nghĩ thông suốt điểm này, Đốn Hư Linh thử ngược lại bình tĩnh lại. Có thể bằng cách này mà liên quan đến đại năng như vậy, có lẽ chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất, đối phương hiện tại xem ra không có sát ý, ngược lại hứa hẹn cung cấp tài nguyên tu luyện mà nó bình thường nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, giúp nó đột phá cảnh giới hóa thần mơ ước. Mặc dù cái giá là 100 năm tự do, nhưng 100 năm quan âm, đổi lấy một cơ hội vững chắc tấn thăng hóa thần cùng một lời hứa của đại năng, giao dịch này dường như không hề lỗ. Nghĩ đến đây, Đốn Hư Linh thử hoàn toàn nhận mệnh, đồng thời dâng lên một khát vọng về sức mạnh. Nó hít sâu một hơi, lần nữa cung kính bái xuống, tiền bối, tiểu yêu đã hiểu, tiểu yêu nhất định sẽ ở đây tiềm tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng hóa thần, không phụ tiền bối kỳ vọng, chỉ hy vọng tiền bối có thể giữ lời hứa, 100 năm sau, trả lại tiểu yêu tự do. Tô Bạch thấy nó cuối cùng cũng chịu khuất phục, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn giơ tay hư không vẽ, pháp tác động thiên theo đó hưởng ứng. Một màn chắn không gian vô hình đột nhiên dâng lên, phân chia rõ ràng khu vực Đốn Hư Linh thử đang ở với các phần khác của động thiên, khoanh vùng cho nó một nơi tu luyện cố định. Ngươi cứ tu luyện trong phạm vi này đi, không được vượt quá. Tô Bạch nhàn nhạt phân phó. Hắn tự nhiên không thể để con linh thử này tùy ý chạy loạn trong động thiên của mình, sau này còn phải bắt thêm nhiều Đốn Hư Linh thử nữa, phải phân chia khu vực trước, cách ly chúng với nhau. Con Đốn Hư Linh thử thấy vậy, cũng không nghĩ nhiều. Trong mắt nó, động thiên bí cảnh linh khí sung túc, pháp tắc hoàn thiện như vậy, nhất định ẩn chứa vô số bí mật và bảo vật của vị Lục Cửu tiền bối này, việc phân chia khu vực, hạn chế phạm vi hoạt động là chuyện bình thường không có gì lạ. Đã hiểu, tiền bối. Đốn Hư Linh thử chắp tay đáp, thái độ cung kính hơn nhiều so với trước. Ngay khi thân ảnh Tô Bạch sắp tiêu tán, Đốn Hư Linh thử dường như nhớ ra điều gì, trên mặt chuột nặn ra một nụ cười linh hoạt, chớp chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa mở miệng, "Đúng rồi tiền bối, tiểu yêu còn có một thỉnh cầu bất kính. Những vũ nữ trong động phủ của ta không biết có thể đưa các nàng vào đây không? Có các nàng đồ bạn, sau khi tu luyện cũng có thể giải tỏa chút phiền muộn." Tô Bạch nghe vậy, thân hình khẽ dừng lại, nghiêng nửa mặt, ánh mắt đạm mạc quét qua nó một cái. "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Giọng hắn mang theo một tia lạnh lẽo, "Đạo tu luyện, quý ở chuyên nhất, tâm không vướng bận. Tham lam hưởng lạc, đắm chìm trong sắc dục, còn tu tiên gì, cầu đạo gì?" Ngữ khí hắn chuyển sang nghiêm khắc, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, "Nhớ kỹ, ta cho ngươi tài nguyên là để ngươi dùng để đột phá hóa thần, chứ không phải để ngươi ở đây tiếp tục hưởng lạc, kỳ hạn 100 năm, ta nói được làm được, nhưng nếu trong vòng 100 năm, ngươi không thể đột phá đến hóa thần cảnh, ngươi tự mình liệu mà làm đi." Lời nói vừa dứt, thân ảnh Tô Bạch hoàn toàn tiêu tán trong động thiên. Chương 645 Lôi Văn Nguyên Thần Đan, chương 645 Lôi Văn Nguyên Thần Đan cất xong động thiên, Tô Bạch không hề dừng lại. Mười mấy đầu manh mối về tung tích những Đốn Hư Linh thử khác mà Cửu Vĩ cung cấp cho hắn, cần phải nhanh chóng giải quyết. Những manh mối này hoặc rõ ràng hoặc cần giấu, chỉ về các yêu quốc khác nhau khắp yêu giới. Ba ngày tiếp theo, thân ảnh Tô Bạch truyền khắp thập đại yêu quốc. Hắn dựa vào manh mối, từng bước tìm kiếm tung tích Đốn Hư Linh thử. Dù có tình báo của Cửu Vĩ, nhưng những Đốn Hư Linh thử xảo quyệt này với tu vi và thủ đoạn của Tô Bạch cũng không phải tất cả đều có thể bắt được chính chủ. Trong đó có vài lần, khi Tô Bạch đến nơi mà manh mối chỉ điểm, chỉ thấy những hang ổ bị bỏ hoang đội vàng, hiển nhiên là đã hư hơi, mục tiêu đã sớm cẩn thận trốn thoát sau khi gây án. Tuy nhiên, trước thực lực tuyệt đối của Tô Bạch, phần lớn Đốn Hư Linh thử chỉ cần còn ở nguyên tại chỗ, cuối cùng đều không thể may mắn thoát khỏi. Tô Bạch dùng nguyên thần chi lực cường hãn trực tiếp khóa chặt, giam cầm không gian, dứt khoát dùng thủ đoạn lôi đình bắt giữ. Ba ngày bốn ba, tuy có vài lần hụt hơi, nhưng thành quả cũng coi như phi phàm. Hắn đã thành công tìm thấy và bắt giữ 8 con Đốn Hư Linh thử đang ẩn náu trong các yêu quốc. Khi con Đốn Hư Linh thử cuối cùng mới bị bắt được ném vào động tiên, bị giam cầm riêng biệt, trong động tiên của Tô Bạch đã giam giữ tổng cộng 9 con yêu thử quý hiếm sở hữu không gian thần thông. Chúng bị bức tường không gian vô hình ngăn cách ở các khu vực khác nhau, dưới sự dụ dỗ của Tô Bạch, chúng chuyên tâm tu luyện để mong đổi lấy tự do. Thần thức của Tô Bạch quét qua 9 con tư lương tương lai này trong động tiên, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Đợi đến khi chúng dưới sự dốc sức của hắn đột phá đến hóa thần cảnh, chính là lúc hái quả ngọt. Đến lúc đó, hắn sẽ vận dụng bí pháp cổ xưa có được từ tộc Ngọc Thạch Yêu, luyện chế bản nguyên pháp tắc không gian tinh thuần của những con Đốn Hư Linh thử hóa thần cảnh này thành pháp tắc thủy tinh thuần khiết không tì vết. Những viên thủy tinh này sẽ là vật bổ sung tuyệt vời để hắn nâng cao cảm ngộ của bản thân đối với pháp tắc không gian. Có lẽ là do liên tiếp có đồng tộc thần bí mất tích, đã gây ra cảnh giác cho các tộc quần Đốn Hư Linh thử còn lại, Tô Bạch có thể cảm nhận được những mục tiêu mà các manh mối còn lại chỉ điểm, dường như đều đã nhận được tin tức nào đó, nhao nhao vận dụng các thủ đoạn khác nhau để trốn thoát hoặc cẩn nấp trước. Tiếp tục tốn thời gian tìm kiếm, hiệu suất đã giảm đi rất nhiều. Tô Bạch suy nghĩ một chút, liền quyết định hành động bắt giữ độn hư linh thử lần này tạm thời kết thúc. Tham thì thâm, 9 con đã là thu hoạch vượt xa dự kiến. Hắn trong lòng đã định kế, đợi đến khi phong thanh lần này qua đi, nếu cửu vĩ bên kia có thể thu thập được nhiều thông tin mới và chính xác hơn, thì việc bắt giữ này cũng không muộn. Hiện tại, đã đến lúc bắt tay vào luyện chế hóa thần phá cảnh đan rồi. Tô Bạch thì thầm tự nói, cho dù là để thực hiện giao dịch với tộc Ngọc Thạch Yêu, Vân Thụ, hay để chuẩn bị cho các giao dịch có thể diễn ra sau này, thậm chí là để tự mình bồi dưỡng độn hư linh thử cấp hóa thần, thì hóa thần phá cảnh đan đều là một mắt xích then chốt. Hắn không đi xa, ngay tại trong lãnh thổ Thiên Yêu Thánh Triều, tìm một thung lũng ít người qua lại và linh khí tương đối dồi dào. Vung tay một cái, kiếm khí tung hành, dễ dàng khai phá ra một tòa động phủ tạm thời đơn giản. Dùng pháp lực bố trí mấy tầng trận pháp ẩn nấp và phòng hộ, Tô Bạch liền chuyên tâm bắt đầu toàn lực nghiên cứu hóa thần phá cảnh đan. Thật ra, đối với nguyên lý đan phương và tư duy luyện chế hóa thần phá cảnh đan, Tô Bạch đã sớm suy diễn được 7-8 phần, trong lòng đã có một cái nhìn rõ ràng. Trước đây ở trấn Yêu Ti, cuối cùng vẫn là lo ngại người đông mắt tạm, thân phận bản thân lại nhạy cảm, không tiện phô trương luyện chế dẫn động dị tượng, nhiều ý tưởng khó có thể thực hiện. Hiện giờ một mình ở bên ngoài, thân ở trung tâm yêu giới, không vướng bận gì, Tô Bạch có thể nói là toàn lực khai hỏa. Hắn không chỉ phát huy tối đa sự hiểu biết của bản thân về đan đạo, mà còn mạnh dạn kết hợp kiến thức của các hệ thống luyện đan khác nhau đã học được ở Thanh Huyền giới, Lam Nguyên giới, lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã, dung hội quan thông. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong những lần thử nghiệm. Thoáng cái, đã nửa năm trôi qua. Ngày này, trong động phủ tạm thời mà Tô Bạch không biết đã khai phá lần thứ mấy, những cái trước đã bị phá hủy trong vụ nổ do luyện đan thất bại gây ra, lò luyện đan phẩm chất phi phàm trước mặt hắn đột nhiên phát ra từng trận tiếng long long trong trẻo, thân lò linh quang lưu chuyển, đạo vận tự thành. Nắp lò chưa mở, đã có mùi hương lạ thấm vào lòng người tỏa ra, người vào khiến thần hồn thư thái. Ánh mắt Tô Bạch trầm tĩnh, pháp quyết trong tay biến hóa, khẽ quát một tiếng, mở. Nắp lò ứng tiếng mà bay lên. Trong nháy mắt, một đạo linh quang rực rỡ pha lẫn những vân lôi ẩn hiện từ trong lò sông thẳng lên trời, thậm chí muốn phá vỡ cấm chế động phủ mà trốn đi. Tô Bạch đã sớm chuẩn bị, đưa tay hư không nắm chặt, một luồng lực lượng vô hình liền giam cầm chặt chẽ đạo linh quang kia. Linh quang tan đi, lộ ra một viên linh đan to bằng mắt rồng, toàn thân tròn trịa. Bề mặt đan dược tự nhiên quấn quanh những vân lôi bạc mịn màng và huyền ảo, như thể chứa được một tia pháp tắc lôi đỉnh của trời đất, không gian xung quanh đan dược cũng vì thế mà hơi bặm mẹo. Tô Bạch thu nó vào tay, cẩn thận cảm nhận dược lực hùng vĩ nhưng không mất đi sự ôn hòa bên trong, cùng với đạo vận vân lôi độc đáo kia, khóe miệng khẽ nhếch. Hội tụ tinh hoa đan đạo mà ta nắm giữ, dẫn động pháp tắc lôi vân tự sinh. Viên hóa thần phá cảnh đan này, xét về phẩm giai và thần dị, đã vượt xa đan dược ngũ giai thông thường, coi như là linh đan lục giai thực sự rồi. Hắn ngắm nghĩa đan dược trong tay, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy thì đặt tên cho ngươi là Lôi Vân Nguyên Thần Đan. Gần như ngay khi lời hắn vừa dứt, bên ngoài độc phủ, bầu trời bốn trong xanh đột nhiên tối sầm lại. Mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ, quần quần rung động, ngân xà luân vũ, tiếng sấm trầm thấp quần quần kéo đến, một luồng tiên uy hủy diệt khóa chặt đan dược trong tay hắn, linh đan lục giai xuất thế, dẫn động đan tiếp. Sau một lát tích tụ, một đạo thiên lôi bạc thô như cánh tay trẻ con xé rách bầu trời, mang theo thiên uy hùng vĩ, chính xác vô cùng giáng xuống động phủ mà Tô Bạch đang ở. Ầm ầm. Cấm chế động phủ tạm thời được bố trí trước đó trước đan kiếp này hình như không có tác dụng, trong nháy mắt bị đánh nát bấy, đá vụn bay tán loạn, toàn bộ đỉnh động phủ bị lật tung hoàn toàn, lộ ra dưới ánh trời và kiếp vân. Đối mặt với đan kiếp đủ để khiến tu sĩ hóa thần sơ kỳ phải nghiêm túc đối phó này, Tô Bạch lại thần sắc không đổi. Hắn thậm chí không hề đứng dậy, chỉ giơ tay chỉ một cái, một đạo pháp lực tinh thuần hóa thành dẫn đạo, không những không làm suy yếu thiên lôi, ngược lại còn khéo léo dẫn phần lớn uy lực của nó vào Lôi Vân Nguyên Thần Đan trong tay hắn. So với tiên kiếp mà Tô Bạch đã vượt qua, đan kiếp này quả thực không đáng nhắc tới. Xì xì lôi quang nhảy nhót, lấp lánh trên bề mặt đan dược, những vân lôi vốn đã tồn tại dường như sống lại, tham lam hấp thu lực lượng thiên lôi, trở nên càng thêm rõ ràng, sâu sắc. Tạp chất của bản thân đan dược dưới sự tôi luyện của thiên lôi được loại bỏ thêm, dược lực càng thêm tinh thuần ngưng luyện, quang hoa nội liễm, đạo vận lại càng thêm dạt dào. Sau khi được lôi đỉnh của đan kiếp tôi luyện, công hiệu của viên Lôi Vân Nguyên Thần Đan này đã tăng lên một tầng nữa. Nó không chỉ giữ lại tác dụng cốt lõi là giúp tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong đột phá bình cảnh hóa thần, mà một tia pháp tắc lôi đỉnh tinh thuần ẩn chứa trong đan dược còn có thể giúp người dùng giảm đáng kể sát thương do lôi kiếp mang lại khi vượt qua thiên kiếp hóa thần của bản thân. Thậm chí, đối với sự xâm lấn của thiên ma ngoại vực mà tu sĩ nghe đến đã biến sắc, viên đan này cũng có tác dụng khắc chế và phòng hộ độc đáo, có thể nói là một đan đa hiệu, thần diệu phi phàm. Thành công luyện chế ra viên Lôi Vân Nguyên Thần Đan đầu tiên, Tô Bạch đã nắm chắc trong lòng. Tiếp theo, hắn không còn dừng lại, một hơi lấy ra tất cả các loại linh dược quý giá của đan dược cấp cao đã dự trữ trước đó, chuyên tâm vào việc luyện chế hàng loạt. Đan hỏa lại bùng cháy, hương dược lại tràn ngập. Có kinh nghiệm thành công lần đầu, việc luyện chế tiếp theo tuy thỉnh thoảng có sóng gió, nhưng nhìn chung thuận lợi hơn nhiều. Đan kiếp trên bầu trời liên tiếp giáng xuống, khiến thung lũng này tan hoang, đất cháy khắp nơi. Khi lò đan cuối cùng được tôi luyện xong trong ánh lôi quang, Tô Bạch kiểm kê thu hoạch, tính cả viên đầu tiên, tổng cộng thu được 10 viên Lôi Vân Nguyên Thần Đan với vân lôi quấn quanh, bảo quang lấp lánh. Cất lò đan, Tô Bạch đứng trên mảnh linh địa bị thiên kiếp do hắn luyện đan dẫn đến tàn phá không ra hình dạng. 10 viên Lôi Vân Nguyên Thần Đan, nên đi đến tộc Vân Thụ trả lại một viên đã hẹn, sau đó đi một chuyến đến tộc Ngọc Thạch Yêu để giao nhận linh đan, sao chép huyết mạch. Tiện thể, cũng để việc kinh doanh hóa thần phá cảnh đan này chính thức khai trương. Hắn lẩm bẩm một câu, thân hình khẽ lay động, liền như hòa vào hư không, lặng lẽ biến mất trên đống đổ nát này. Chỉ để lại cảnh tượng dữ tợn do đan kiếp để lại trong thung lũng, chứng minh nơi đây từng sản xuất ra linh đan lục giai. Chương 646 nửa năm sau. Sau khi giao viên hóa thần phá cảnh đan đã định cho Vân Thụ nhất tộc, giao dịch về quyền sở hữu Vân Thụ bí cảnh giữa Tô Bạch và Vân Thụ nhất tộc coi như đã hoàn tất triệt để. Song phương thanh toán rõ ràng, không còn nợ nần. Lại là một ngày danh tiếng Lục Cửu ngày càng vang dội. Sau khi giải quyết xong nhân quả với Vân Thụ nhất tộc, các công việc chính tiếp theo của Tô Bạch tập trung vào lời hứa với Ngọc Thạch yêu nhất tộc. Khi đó, để đổi lấy bộ ngọc giản tu luyện ngọc thạch câu phần của Ngọc Thạch yêu nhất tộc, hắn đã hứa sẽ luyện chế cho họ 10 viên nguyên anh phá cảnh đan và 3 viên hóa thần phá cảnh đan. Chuyến đi này đến khu vực cốt lõi của Ngọc Thạch yêu nhất tộc Thạch vực chi quốc, Tô Bạch dự định một công đôi việc. Một mặt là giao nộp đan dược đã hứa và lấy các nguyên liệu luyện chế hóa thần phá cảnh đan do Ngọc Thạch yêu nhất tộc cung cấp. Mặt khác, và cũng quan trọng hơn, là tìm cơ hội sao chép huyết mạch của Ngọc Thạch yêu nhất tộc. Chỉ khi sao chép thành công huyết mạch của họ, hắn mới có thể thực sự nắm giữ bí thuật Ngọc Thạch câu phần cần huyết mạch đặc định mới có thể thúc đẩy. Vì vậy, Tô Bạch không đội vã lập tức đến Ngọc Thạch thành. Hắn trước tiên tìm một sơn cốc hẻo lánh và linh khí nồng đậm trong Thạch vực chi quốc, bố trí trận pháp, bế quan nửa năm. Nửa năm này, nói là tu luyện, nghiên cứu bí thuật, không bằng nói là kiên nhẫn chờ đợi tiên thuật trong cơ thể làm mới. Hắn cần đảm bảo rằng khi đến Ngọc Thạch thành, tiên thuật dùng để sao chép huyết mạch ở trạng thái có thể sử dụng. Nửa năm thời gian, trong bế quan tĩnh lặng thoáng chốc trôi qua. Khi cảm nhận được tiên phú chiếu ảnh là mới đúng hạn, đã sẵn sàng, đôi mắt Tô Bạch đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hắn đứng thẳng người, rút bỏ cấm chế xung quanh, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang như có như không, thẳng tiến đến vương đô của Ngọc Thạch yêu nhất tộc Ngọc Thạch thành. Đến trên không Ngọc Thạch thành, Tô Bạch không cố ý thu liễm khí cơ của bản thân. Khí tức hóa thần đỉnh phong quen thuộc lập tức kinh động lão tổ Thạch Tinh của Ngọc Thạch yêu nhất tộc trong thành. Gần như cùng lúc đó, một đạo nguyên thần chi lực hùng hậu trầm ổn quét đến từ trong thành, Lục Cửu đạo hữu, thật là đại giá quang lâm. Mau đến nên khách lâu một lát. Chưa đầy 2 năm lại cảm nhận được khí tức của Tô Bạch, Thạch Tinh trong lòng đã có suy đoán. Chuyến đi này của Tô Bạch, hơn phân nửa là để thực hiện lời hứa ban đầu, đến giao một phần nguyên anh phá cảnh đan đã định. Không lâu sau, trên tầng cao nhất của nên khách lâu chuyên dùng để tiếp đãi quý khách trong Ngọc Thạch thành, trong một tinh thất bố trí trang nhã, Tô Bạch và Thạch Tinh đối diện nhau ngồi. Thị nữ Ngọc Thạch yêu dâng linh trà xong, liền cung kính lui xuống và khởi động cấm chế cách âm trong thất. Tô Bạch không hàn huyên nhiều, trực tiếp vây tay. Chỉ thấy linh quang lóe lên, 10 bình ngọc đựng linh đan được niêm phong kín đáo chỉnh tề xuất hiện trên án kỷ bằng ngọc giữa hai người. Bình ngọc cấm áp, ẩn hiện linh khí ba độ bất phàm của đan dược bên trong. Thạch đạo hữu, đây là nguyên anh phá cảnh đan ta đã hứa giao cho quý tộc, tổng cộng 10 viên, xin kiểm tra. Tô Bạch mở miệng nói. Trong mắt Thạch Tinh lóe lên một tia vui mừng, khẽ vây tay, thu 10 bình đan dược về phía mình. Hắn cẩn thận mở một nút bình, lập tức, một luồng dược hương tinh thuần đến cực điểm lan tỏa. Hắn dùng nguyên thần chi lực cẩn thận dò xét màu sắc, đan văn và dược lực hùng hậu ẩn chứa trong đan dược, lát sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng khó che giấu. Tốt lắm. Thạch Tinh liên tục gật đầu, phong kín đan dược lại, chỉnh trọng cất đi, không hổ là Lục Cửu đạo hữu, thuật luyện đan quả nhiên quỷ thần khó lường, phẩm chất của những nguyên anh phá cảnh đan này, dược lực ngưng luyện, đan vận tự thành, quả thực là hiếm thấy trong đời lão phu, vừa xa bất kỳ loại đan dược tương tự nào mà tộc ta từng thu thập. Có linh đan này, hậu bối tộc ta xung kích nguyên anh chi cảnh, nắm chắc ít nhất có thể tăng thêm 3 thành. Ngoài lời khen ngợi, Thạch Tinh cũng không chậm trễ, từ trong tay áo rộng lấy ra túi trữ vật, đẩy đến trước mặt Tô Bạch. Vật phẩm đạo hữu cần, lão phu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đây là tất cả linh dược nguyên liệu mà ngươi đã truyền tin liệt kê, dùng để luyện chế hóa thần phá cảnh đan, xin xem qua. Khi giao dịch với Ngọc Thạch yêu nhất tộc, Tô Bạch đã thỏa thuận, các nguyên liệu chính cần để luyện chế phá cảnh đan sẽ do Ngọc Thạch yêu nhất tộc cung cấp. Trước đó Tô Bạch chỉ lấy đi nguyên liệu luyện chế nguyên anh phá cảnh đan. Về phần hóa thần phá cảnh đan, vì lúc đó Tô Bạch chưa hoàn toàn suy diễn thành công đan phương, nên chưa từng đòi hỏi. Mãi đến khi hắn thành công nghiên cứu ra Lôi Văn Nguyên Thần Đan mới thông qua linh khí truyền tin đặc chế, truyền một danh sách nguyên liệu chi tiết và số lượng có phần tăng lên cho Thạch Tinh. Tô Bạch đưa tay nhận túi trữ vật, phân ra một sợi pháp lực thăm dò vào trong. Không gian trong túi trữ vật rộng lớn, phân loại rõ ràng cất giữ hàng trăm hộp ngọc, hộp đá, bên trong niêm phong chính là các loại linh dược quý hiếm cần để luyện chế hóa thần phá cảnh đan. Trong đó không ít chủ dược niên đại đầy đủ, phụ dược phẩm chất thượng thừa, thậm chí có vài loại linh thảo cộng sinh cực kỳ hiếm gặp, Thạch Tinh còn đặc biệt chuẩn bị thêm một phần. Xem ra, Thạch Tinh này cho rằng ta không thể lĩnh ngộ bí thuật Ngọc Thạch câu phần những nguyên liệu dư ra này, ngược lại giống như một loại bồi thường ẩn ý. Tô Bạch tâm niệm khẽ chuyển, lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, sự thành ý và hiệu quả mà Ngọc Thạch yêu nhất tộc thể hiện trong việc này vẫn khiến hắn khá hài lòng. Không tệ, linh dược chủng loại đầy đủ, niên đại dược lực đều là thượng phẩm, Thạch đạo hưu đã phí tâm. Tô Bạch kiểm tra xong, cất túi chữ vật, giọng điệu cũng mang theo vài phần hài lòng thật sự. Có lẽ là tâm trạng tốt, hoặc là cảm thấy còn có khả năng hợp tác tiếp theo với Ngọc Thạch yêu nhất tộc này, Tô Bạch hơi trầm ngâm, thay đổi kế hoạch ban đầu chỉ giao 2 viên hóa thần phá cảnh đan. Hắn trực tiếp từ pháp khí chữ vật của mình, lấy ra 3 hộp ngọc đặc chế, lần lượt mở ra. Trong chớp mắt, bảo quang rực rỡ, lôi văn ẩn hiện. 3 viên lôi văn nguyên thần đan lớn bằng mắt rồng, bề mặt tự nhiên quấn quanh những lôi văn bạc tinh xảo, tĩnh lặng nằm trong hộp ngọc, tản ra năng lượng hùng hậu khiến người ta kinh hãi và một nhịp điệu độc đáo. Đây chính là hóa thần phá cảnh đan. Hơi thở của Thạch Tinh lập tức ngừng lại, ánh mắt hoàn toàn bị 3 viên linh đan này hấp dẫn. Với tu vi hóa thần đỉnh phong và cảm nhận nhạy bén của hắn, có thể rõ ràng nhận ra dược lực kinh khủng và một tia khí tức lôi đỉnh tinh thuần ẩn chứa trong đan dược này. Hắn không hề nghi ngờ, dựa vào đan này, các trưởng lão trong tộc bị kẹt ở nguyên anh đỉnh phong nhiều năm, tỷ lệ thành công xung kích hóa thần cảnh chắc chắn sẽ đạt được bước nhảy vọt về trước. Viên đan này ta đặt tên là Lôi Văn Nguyên Thần Đan. Tô Bạch nhàn nhạt giới thiệu. Tuy nhiên, Thạch đạo hữu cần biết, đan dược này dược lực đặc biệt, ẩn chứa một tia thiên kiếp lôi đỉnh, không phải tất cả tu sĩ đều thích hợp phục dụng, nếu thể chất hoặc công pháp thuộc tính xung khắc, cưỡng ép phục dụng e rằng sẽ phản tác dụng. Hắn truyền lời, có vẻ như tùy ý đưa ra một đề nghị, nếu Thạch lão tổ tin tưởng Lục Mỗ, có lẽ có thể đưa hậu bối có tiềm lực nhất, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ trong quý tộc đến trước mặt Lục Mỗ. Lục Mỗ đối với cảm nhận dược tính vẫn được, có thể dựa vào khí cơ, đại khái phán đoán ra trong số họ, ai phù hợp nhất với đan này, tỷ lệ thành công phá cảnh sau khi phục dụng là cao nhất. Lời nói này, tự nhiên là cái cớ mà Tô Bạch bịa đặt. Mục đích cốt lõi khác của chuyến đi này sao chép huyết mạch Ngọc Thạch yêu chính là nằm ở đây. Trên người Thạch Tinh chắc chắn sở hữu huyết mạch đỉnh cấp, tinh khiết nhất của Ngọc Thạch yêu nhất tộc. Nhưng hắn là tu sĩ hóa thần đỉnh phong, quanh thân tự có lực lượng pháp tắc hộ thể, muốn sao chép huyết mạch trên người hắn mà không gây ra xung đột kịch liệt và cảnh giác, độ khó cực cao. Giữa các tu sĩ hóa thần, ngay cả tiếp xúc cơ thể đơn giản cũng ẩn chứa sự thăm dò và phòng bị, huống chi là phá vỡ phòng hộ pháp tắc của hắn để sao chép huyết mạch. Trung cổ mà Tô Bạch đặc biệt bồi dưỡng để đối phó tình huống này, có thể vô thanh vô tức thu thập thông tin huyết mạch, vẫn chưa bồi dưỡng thành công, trừ khi hắn lúc này sẽ rách mặt với Thạch Tinh mà độc thủ, nếu không cực khó đắc thủ. Mà Tô Bạch dự định ít nhất ẩn mình thêm vài trăm đến ngàn năm nữa ở Lam Nguyên giới, tích lũy pháp tắc càng ngộ, tự nhiên sẽ không vì sao chép Thạch Tinh mà sớm bại lộ thân phận, phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Vì vậy, hắn đành lùi lại một bước, khóa mục tiêu vào các hậu bối nguyên anh kỳ xuất sắc nhất của Ngọc Thạch yêu nhất tộc. Những hậu bối này là tương lai của tộc Ngọc Thạch yêu, độ tinh khiết huyết mạch của những người kiệt xuất trong số họ chưa chắc đã kém Thạch Tinh quá nhiều, đủ để hỗ trợ hắn sao chép và tu thành bí thuật Ngọc Thạch câu phần. Mượn danh nghĩa phân biệt độ phù hợp dược tính để tiếp xúc gần gũi với những hậu bối nguyên anh này, việc sao chép cũng trở nên quang minh chính đại. Chương 647 phục chế thành công, trong đá chi ngọc. Chương 647 phục chế thành công, trong đá chi ngọc. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của Tô Bạch. Nghe Tô Bạch chủ động đề nghị có thể giúp kiểm tra mức độ phù hợp của các hậu bối với Lôi Văn Nguyên Thần Đan, trong mắt Thạch Tinh thoáng qua một tia kinh ngạc khó nhận ra, sau đó là vẻ mặt biết ơn. Hắn đang lo làm sao để phân phối ba viên hóa thần phá cảnh đan quý giá này một cách hiệu quả nhất, nếu có người luyện chế tự mình kiểm tra, vậy thì còn gì bằng. Thật tốt quá. Lục Cửu đạo hữu chịu khó giúp kiểm tra, quả là may mắn của tộc Ngọc Thạch yêu ta. Thạch Mỗ xin được cảm tạ trước. Thạch Tinh không chút do dự, lập tức vỗ tay cười lớn, lời nói khẩn thiết, thật sự là làm phiền Lục Cửu đạo hữu tốn công rồi. Lời còn chưa dứt, nguyên thần chi lực cấp hóa thần đỉnh phong của Thạch Tinh đã vô thành vô tức lan rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ngọc Thạch thành và các khu vực trọng yếu xung quanh. Từng đạo nguyên thần truyền âm chứa đựng ý chí không thể nghi ngờ, trực tiếp vang vọng trong thức hải của những mục tiêu cụ thể. Những người được Thạch Tinh đích thân dùng nguyên thần triệu hoán, không ai không phải là tinh anh thực sự của tộc, là trụ cột tương lai. Trong số họ, có người đang bế quan đột phá bình cảnh, có người đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ở bên ngoài, có người thì đang giao lưu mài giũa chiến kỹ. Nhưng bất kể ở đâu, đang làm gì, khoảnh khắc nhận được truyền âm của lão tổ, tất cả đều chấn động tâm thần, không dám có chút chậm trễ, lập tức khởi hành với tốc độ nhanh nhất. Chỉ sau một nén hương, mật thất vốn rộng rãi của Nguyên Cách Lâu đã lần lượt được lấp đầy bởi những bóng người hoặc trầm ổn, hoặc sắc bén, hoặc linh động. Linh khí thổ thạch tinh thuần nồng đậm và uy áp đặc trưng của nguyên anh kỳ giao thoa vào nhau, khiến không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn vài phần. Cuối cùng, tổng cộng 33 thiên tài nguyên anh kỳ của tộc Ngọc Thạch yêu đã thể tụ tại đây. Tu vi của họ không đồng đều, từ những tân binh mới bước vào nguyên anh không lâu, đến những người đã mài giũa nhiều năm ở nguyên anh đỉnh phong, chỉ còn cách hóa thần một bước, gần như bao gồm mọi giai đoạn của nguyên anh kỳ. Nhưng không có ngoại lệ, họ đều là những tồn tại có thiên phú, tâm tính, chiến lược xuất sắc nhất trong thế hệ này của tộc Ngọc Thạch yêu, là hy vọng tương lai của tộc. Lúc này, trên mặt 33 thanh niên tài tuấn này phần lớn mang theo chút mơ hồ và sự kích động khó kìm nén. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, đoán giả đoán non mục đích lao tổ triệu tập tất cả mọi người khẩn cấp như vậy. Một số người có thứ hạng tương đối thấp, thậm chí còn là lần đầu tiên trực tiếp nhận được nguyên thần truyền âm của Thạch Tinh lão tổ, trong lòng vừa cảm thấy vinh dự lại vừa tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không biết mình đã sớm được lão tổ âm thầm chú ý đứng thẳng, thu liễm khí tức, đừng để mất lễ nghi. Ánh mắt Thạch Tinh quét qua mọi người, giọng nói trầm ổn, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, để Lục Cửu tiền bối của các ngươi, thật tốt nhìn một chút các ngươi. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả Ngọc Thạch yêu trong nháy mắt đồng loạt tập trung vào vị kiếm tu nhân tộc vẫn luôn tính toán một bên, khí tức sâu như biển. Lục Cửu tiền bối, chính là vị kiếm tu Lục Cửu trong truyền thuyết có thể đối kháng với yêu vương đỉnh phong của Thiên Yêu Thánh Triều. Lão tổ bảo chúng ta đứng thẳng cho hắn xem. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn chúng ta có người bái nhập môn hạ Lục Cửu tiền bối, học tập vô thượng kiếm đạo? Nếu có thể được kiếm tu hóa thần đỉnh phong chỉ điểm, dù chỉ là một chiêu nửa thức, các loại suy đoán dâng trào trong lòng các Ngọc Thạch yêu trẻ tuổi, khiến ánh mắt họ nhìn về phía Tô Bạch, không khỏi mang theo vài phần mong ngợi, thậm chí là một tia cạnh tranh khó nhận ra. Tô Bạch lúc này từ từ đứng dậy, ánh mắt hắn bình tĩnh như nước, lần lượt quét qua 33 hậu bối Ngọc Thạch yêu với hình thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy tinh khí thần. Trong cảm nhận của hắn, những yêu tộc trẻ tuổi này giống như những nguyên thạch huyết mạch di động, với độ tinh khiết khác nhau. Tô Bạch đương nhiên biết, tiên phú chiếu ảnh dù dùng để thăm dò hay sao chép, trong cùng một chu kỳ làm mới chỉ có thể sử dụng một lần. Cơ hội quý giá, tự nhiên không thể lãng phí trên tất cả mọi người, phải khóa chặt mục tiêu chính xác. Tuy nhiên, Tô Bạch bản thân là một tu sĩ hóa thần đỉnh phong thực sự, giờ đây dùng nguyên thần chi lực quan sát, dù không dựa vào tiên thuật, chỉ bằng cảm ứng của bản thân, hắn cũng có thể đại khái phán đoán trong nhóm Ngọc Thạch yêu này, ai có căn cơ vững chắc hơn, linh lực tinh thuần hơn, nguyên anh ngưng luyện hơn, tiềm lực lớn hơn. Để sàng lọc chính xác hơn và cũng để hành vi tiếp theo hợp lý hơn, Tô Bạch bước lên, đích thân kiểm tra. Hắn đi đến trước mặt Ngọc Thạch yêu đầu tiên, đưa tay phải ra, đặt lên lưng đối phương một cách có vẻ tùy ý, một luồng pháp lực ấm áp mà cường hãn theo đó thẩm thấu vào, không phải thăm dò mang tính xâm lược, mà là cảm nhận tỉ mỉ hiệu suất vận chuyển linh lực, độ tinh thuần, cũng như mức độ ngưng thực của nguyên anh trong đan điền và khí tức bản nguyên chứa đựng. Ngọc Thạch Yêu bị thăm dò hơi cứng người lại, nhưng cảm nhận được thần niệm của Tô Bạch không có ác ý và lão tổ đang ở bên cạnh, liền lập tức thả lỏng, toàn lực phối hợp. Linh lực tạm được, nguyên anh ngưng luyện độ trung bình khá. Tô Bạch trong lòng lập tức có phán đoán, di chuyển đến vị tiếp theo. Hắn lần lượt thăm dò, động tác không nhanh không chậm. Có Ngọc Thạch Yêu linh lực hùng hậu nhưng hơi hư phù, có nguyên anh ngưng thực nhưng linh tính không đủ, cũng có một vài người căn cơ cực kỳ vững chắc, khiến hắn hơi gật đầu. Trong mật thất yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng bước chân khẽ của Tô Bạch và tiếng thở dốc hơi căng thẳng của các Ngọc Thạch Yêu. Thạch Tinh đứng một bên lặng lẽ quan sát, càng thêm hài lòng với thái độ nghiêm cẩn tỉ mỉ của Tô Bạch. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Tô Bạch lướt qua một Ngọc Thạch Yêu trẻ tuổi đứng ở giữa đội hình, tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, hơi dừng lại. Yêu này thân hình không cao lớn lắm, dung mạo thậm chí còn mang chút non nớt, trong đám đồng tộc nguyên anh trung hậu kỳ thậm chí đỉnh phong xung quanh, trông có vẻ không nổi bật. Nhưng thần niệm của Tô Bạch lại nhạy bén bắt được, linh lực chảy trong cơ thể đứa trẻ này không chỉ cực kỳ tinh thuần, mà còn mang một vẻ sáng bóng nội liễm, nguyên anh trong đan điền tuy nhỏ, nhưng lại như một khối ngọc quý chưa được điêu khắc, tỏa ra khí tức huyết mạch cổ xưa và thuần khiết, mức độ ngưng luyện vượt xa đồng loại. Chính là hắn. Tô Bạch trong lòng khẳng định. Huyết mạch của đứa trẻ này, e rằng là tốt nhất trong đám Ngọc Thạch Yêu này. Hắn không lộ vẻ gì đi đến trước mặt Ngọc Thạch Yêu trẻ tuổi này, làm ý hệt, đặt tay lên lưng hắn. Khoảnh khắc tiếp xúc, ý niệm hắn khẽ động, tiên thuật tiên phú chiếu ảnh huyền diệu trong thức hải đã vô thanh phát động, mục tiêu khóa chặt, thăm dò. Thăm dò thành công. Một luồng thông tin rõ ràng ngay lập tức hiện lên trong đầu Tô Bạch, tên, Thạch Nguyên chủng tộc, tộc Ngọc Thạch Yêu cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ thiên phú huyết mạch, Thạch Trung Linh Ngọc, huyết mạch Ngọc Thạch Yêu cấp thái cổ, thiên phú pháp thuật thuộc tính thổ cấp huyền giai, quả nhiên là huyết mạch yêu tộc cấp thái cổ. Tô Bạch trong lòng bước vàng. Thạch Tinh cấp hóa thần đỉnh phong, cấp độ huyết mạch của hắn rất có thể cũng ở cấp độ này, thậm chí có thể hơi kém hơn. Sao chép huyết mạch của đứa trẻ này, đủ để đáp ứng yêu cầu tu luyện bí thuật Ngọc Thạch Câu phần, thậm chí có thể hiệu quả tốt hơn. Tô Bạch không do dự nữa, đưa tay vuốt lên lưng đứa trẻ này. Hãy sao chép thiên phú huyết mạch của đứa trẻ này cho ta. Sao chép thành công, đã sao chép huyết mạch yêu tộc mục tiêu, Thạch Trung Linh Ngọc, huyết mạch yêu tộc cấp thái cổ. Phát hiện xung đột huyết mạch trong cơ thể ký chủ, hiện tại là nhân tộc 50.9999, ma tộc 49.9999, huyết mạch này nếu dung hợp trực tiếp sẽ thay đổi chủng tộc chủ thể của ký chủ, xin chọn phương án dung hợp. Chương 648 trở về kinh đô. Chương 648 trở về kinh đô. Hiện tại huyết mạch nhân tộc ở mức tối thiểu, dùng để củng cố chủng tộc chủ thể của Tô Bạch, đương nhiên là không thể động chạm. Tâm thần Tô Bạch chìm sâu vào cơ thể, cảm nhận những thông tin cảnh báo phát ra do xung đột huyết mạch. Hắn nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại huyết mạch nhân tộc trong cơ thể ta chỉ duy trì ở mức 50, lược bỏ phần thập phân. Đây đã là mức tối thiểu để duy trì thân phận chủng tộc chủ thể nhân tộc của ta, là căn cơ, tuyệt đối không thể lay chuyển. Tô Bạch có nhận thức rõ ràng về điều này. Nếu mất đi huyết mạch nhân tộc, bỏ qua những thứ khác, việc tiên thuật biến mất là điều Tô Bạch không thể chấp nhận. Vậy thì, muốn dung hợp huyết mạch yêu tộc cấp thái cổ Thạch Trung Linh Ngọc mới đạt được này, con đường duy nhất là làm suy yếu huyết mạch ma tộc chiếm 49.9999 trong cơ thể. Nghĩ đến đây, Tô Bạch không khỏi lướt qua một tia tiếc nuối. Tuy nói ban đầu sao chép và nâng cấp huyết mạch Tấn Nguyên ma tộc này, mục đích chính là để đối phó với Tấn Nguyên Viêm ma viêm cổ đáng sợ và yêu tổ hạ giới ở Thanh Huyền giới, sau này tu luyện huyết mạch ma tộc cũng là để đối chiến tốt hơn với Sơn Viêm. Huyết mạch ma tộc này có tốc độ tiến hóa kinh người, ban cho hắn sức phòng ngự ma thân, lực bùng nổ và khả năng khống chế ma tộc thần thông đáng kinh ngạc, là một phần quan trọng trong chiến lược trước đây. Làm suy yếu huyết mạch ma tộc, chắc chắn sẽ dẫn đến cường độ ma thân giảm xuống, khả năng khống chế ma tộc thần thông cũng sẽ yếu đi, chiến lược bị tổn hại là điều tất yếu. Tô Bạch âm thầm suy nghĩ, đây quả thực là một tổn thất không nhỏ. Nhưng cân nhắc lợi hại, bố cục hiện tại và tương lai ở Lam Nguyên giới, huyết mạch Ngọc Thạch yêu tộc và bí thuật độc đáo Ngọc Thạch Câu phần của nó mới là chỗ dựa để hắn đạt được lợi ích lớn nhất ở giới này. Vì lợi ích lâu dài và tiềm năng mạnh mẽ hơn, sự hy sinh tạm thời là cần thiết. Bỏ con kép bắt con tôm, huyết mạch ma tộc tuy mạnh, nhưng chung quy là ngoại vực chi lực, ở giới này có nhiều trói buộc, mà huyết mạch Ngọc Thạch yêu lại càng phù hợp với bản nguyên của giới này, bí thuật của nó càng là việc cấp bách trong khoảnh khắc. Tô Bạch tí niệm xoay chuyển trăm lần, đã đưa ra quyết định. Hắn ý niệm chìm vào thức hải, nói: làm suy yếu huyết mạch ma tộc Tấn Nguyên ma tộc 30%, số dư chống ra dùng để chuyển hóa và dung hợp huyết mạch Ngọc Thạch yêu Thạch Trung Linh Ngọc. Bắt đầu tiến hành chuyển hóa và dung hợp huyết mạch, sức mạnh của tiên thuật bắt đầu vận chuyển. Tô Bạch lập tức cảm thấy Tấn Nguyên ma tâm trong lồng ngực bị từng lớp phong ấn, giống như địa ngục dung nham thu nhỏ đang từ từ nhảy lên, đột nhiên co rút dữ dội như bị bàn tay vô hình siết chặt, năng lượng bên trong nhanh chóng yếu đi. Đồng thời cánh tay trái của hắn từ xương bả vai đến đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện một dòng năng lượng hoàn toàn khác biệt. Dòng năng lượng này ấm áp, dày đặc, trầm ổn, mang theo sự bao dung như đại địa và sự kiên cố như ngọc đá, từ từ rót vào, thẩm thấu vào từng tấc huyết nục, xương cốt và cả kinh mạch ở cánh tay trái của hắn. Đó là huyết mạch Thạch Trung Linh Ngọc được tiên thuật tinh luyện chuyển hóa đang dung hợp với cơ thể hắn. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tô Bạch tự nhiên không muốn tự mình gây ra dị biến. Bằng khả năng khống chế mạnh mẽ ở đỉnh hóa thần, hắn mạnh mẽ áp chế tất cả những dao động bất thường phát sinh trong cơ thể do sự thay đổi huyết mạch. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước, bàn tay đặt trên lưng thạch nguyên vẫn vững như bàn thạch, thậm chí tần suất hô hấp cũng không hề thay đổi. Chỉ có bản thân hắn mới cảm nhận được sự thay đổi lòng trời lở đất đang diễn ra bên trong cánh tay trái, cùng với cảm giác hư không do sức mạnh thất thoát từ trái tim chuyển đến. Một lát sau, việc dung hợp hoàn tất, hắn nhanh chóng phân ra một tia tâm thần, liếc nhìn giao diện huyết mạch đã cập nhật. Thành công rồi. Tô Bạch trong lòng chắc chắn. Dung hợp huyết mạch, chỉ là có được tư cách và nền tảng tiềm năng để tu luyện công pháp bí thuật của chủng tộc tương ứng, giống như có được một chiếc chìa khóa. Muốn thực sự nắm giữ thần thông chiến kỹ của Ngọc Thạch yêu tộc, đặc biệt là bí thuật Ngọc Thạch câu phần kia, còn cần phải đầu tư tài nguyên, bắt đầu tu luyện công pháp yêu tu từ đầu, nâng cao cảnh giới yêu tu. Tuy nhiên, với sự tích lũy tài nguyên và sự hiểu biết về đạo tu luyện của ta hiện nay, cộng thêm sự hỗ trợ của các loại pháp tắc, cho dù phải tu luyện lại cảnh giới yêu tu này đến cảnh giới hóa thần, thời gian và tinh lực tiêu tốn cũng ít hơn nhiều so với yêu tộc bình thường. Tô Bạch rất tự tin về điều này. Hắn chú ý thấy, sức mạnh huyết mạch thạch trung linh ngọc mới dung hợp, dường như được tiên thuật chủ động dẫn dắt và cô động cao độ ở cánh tay trái, giống như lúc huyết mạch ma tộc hạch tâm tụ tập ở trái tim. Đây hẳn là tiên thuật dựa trên đặc tính huyết mạch, để giảm bớt xung đột với bản thể của ta, cũng như để tiện cho việc tu luyện và vận dụng sau này mà đưa ra sự sắp xếp tối ưu nhất. Việc ngưng tụ huyết mạch ngọc thạch yêu ở cánh tay trái, có lẽ khi thi triển bí thuật đặc trưng của nó, có thể đóng vai trò trợ lực. Quá trình sao chép dung hợp nói thì dài, thực tế trong mắt người ngoài, Tô Bạch chỉ đứng trước mặt ngọc thạch yêu trẻ tuổi tên Thạch Nguyên, hơi trầm ngâm suy nghĩ trong vòng một hai hơi thở mà thôi. Không ai có thể nhận ra trong cơ thể hắn vừa hoàn thành một cuộc chuyển hóa huyết mạch kinh tâm động phách. Sao vậy, Lục Cửu đạo hữu? Có phải tiểu tử Thạch Nguyên này có gì không ổn? Thạch Tinh thấy Tô Bạch dừng lại trước mặt Thạch Nguyên hơi lâu, không khỏi lên tiếng hỏi. Tô Bạch nghe vậy, thuận thế thu tay đặt trên lưng Thạch Nguyên lại, trên mặt lộ ra một nụ cười tán thưởng vừa phải, nhẹ nhàng vỗ vai Thạch Nguyên, nói với Thạch Tinh, Thạch lao tổ đang đi rồi, không có gì không ổn. Ngược lại, tiểu tử này tiên phú dị bẩm, căn cơ vững chắc, huyết mạch thuần khiết, quả thực hiếm thấy, là một khối ngọc thô khó có được. Lời hắn nói cũng không hoàn toàn trái lương tâm, thiên phú của Thạch Nguyên quả thực rất tốt. Sau đó, Tô Bạch lại dường như tùy ý chỉ ra 9 hậu bối ngọc thạch yêu khác mà hắn đã cảm ứng thấy có thiên phú tốt nhất, trong đó có 2 hóa thần đỉnh phong và 7 hóa thần hậu kỳ. 10 người này, theo Lục Mộ thấy, thiên phú và tâm tính đều thuộc thượng đẳng, càng phù hợp với dược tính của Lôi Văn Nguyên Thần Đan, tỷ lệ đột phá cảnh giới thành công hẳn là cao nhất. Thạch Tinh ghi nhớ từng người trong số 10 người mà Tô Bạch chỉ ra, trong lòng càng thêm khâm phục nhãn lực của Tô Bạch. 10 người này quả thực là nhóm hậu bối tinh anh nhất trong tộc mà hắn tâm niệm. Hắn phất phất tay, ra hiệu tất cả hậu bối có thể lui xuống. Hơn 30 thiên tài ngọc thạch yêu mang theo đầy bụng nghi hoặc, nhanh chóng và có trật tự rời khỏi mật thất như khi đến. Đa số bọn họ vẫn không hiểu mục đích thực sự của cuộc triệu tập khẩn cấp này, nhưng được lao tổ và Lục Cửu tiền bối đồng thời chú ý, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần kỳ vọng. Mật thất nhanh chóng chỉ còn lại Tô Bạch và Thạch Tinh. Thạch Tinh một lần nữa trịnh trọng chắp tay với Tô Bạch, "Lục Cửu đạo hữu, lần này thực sự đã tạ. Không chỉ tự mình mang linh đan đến sớm, còn làm phiền ngươi đích thân giám định tư chất cho hậu bối trong tộc ta, ân tình này Thạch Mộ và Ngọc Thạch yêu tộc sẽ khắc ghi trong lòng." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục không ngừng tìm kiếm linh dược cần thiết để luyện chế phá cảnh đan, hy vọng Lục Cửu đạo hữu khi thuận tiện có thể tiếp tục ra tay giúp đỡ luyện chế. Đương nhiên, về thù lao chúng ta tuyệt đối không dám bạc đãi đạo hữu." Thạch Tinh hơi trầm ngâm, đưa ra một phương án cụ thể, "Ngươi thấy thế này thì sao? Chúng ta lấy một sợi pháp tắc bảo vật hoàn chỉnh làm thù lao, đổi lấy một lần cơ hội mời đạo hữu ra tay luyện chế hóa thần phá cảnh đan, tất cả linh dược tài liệu cần thiết để luyện chế, tự nhiên đều do tộc ta gánh vác." Pháp tắc bảo vật. Thạch Tinh đưa ra cái giá này, đủ thấy thành ý của hắn. Tô Bạch giả vờ suy nghĩ một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Đổi lại người khác, luyện chế linh đan nghịch thiên như thế, một sợi pháp tắc bảo vật chắc chắn là không đủ. Tuy nhiên, đã là Thạch lao tổ ngươi mở lời, quý tộc lại có thành ý như vậy, thôi vậy, một sợi thì một sợi đi. Sau này quý tộc nếu có nhu cầu, có thể liên hệ Lục Mỗ qua truyền tấn linh khí, chỉ cần Lục Mỗ rảnh rỗi, sẽ cố gắng giúp đỡ." Danh tiếng đã được mở ra, sau này Tô Bạch ở Lam Nguyên giới, chỉ cần dựa vào luyện đan, là có thể thu được lợi ích khổng lồ. Thạch Tinh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, "Quá tốt rồi. Đa tạ Lục Cửu đạo hữu thành toàn. Ân tình này, Thạch Mỗ xin ghi nhớ. Giao dịch đã đạt thành, huyết mạch cũng đã có được, Tô Bạch không định nán lại thêm nữa. Hôm nay việc đã xong, bần đạo xin cáo từ trước." Lục Cửu đạo hữu đi thong thả. "Nếu có rảnh, lúc nào cũng hoan nghênh đến Ngọc Thạch Thành của ta làm khách." Thạch Tinh nhiệt tình tiễn đưa. Tô Bạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tâm niệm vừa động, không gian pháp tắc quanh thân khẽ rung động, nổi lên từng đợt gợn sóng như nước. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn dưới sự chứng kiến của Thạch Tinh, từ thực chuyển hư, lặng lẽ dung nhập vào hư không, hoàn toàn biến mất. Lần nữa hiện thân, Tô Bạch đã trở lại bên ngoài Đại Càn Kinh Đô. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, tiếp theo chính là từ từ ẩn mình ở giới này. Tô Bạch lẩm bẩm. Hắn nhìn vào giao diện của mình. Tên: Tô Bạch, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: Hóa Thần đỉnh phong linh căn thiên phú, Thiên Linh căn, Thủy, Kiếm đạo thiên phú, Vạn Hóa kiếm đạo, địa giai 2.7, pháp thuật thiên phú, Vô Ngân đạo nguyên, địa giai 1.1, hư không hành giả, địa giai 12, tạo hóa binh qua, địa giai 1.8, Sâm La và tượng, địa giai 2.0, Thượng Thiện Lư Thủy, địa giai 2.8, Phần Thiên Tấn Địa, địa giai 3.1, Đại Địa Chi Cố, địa giai 88, Ngũ Lôi Chính Pháp, địa giai 2.5, Huyền Trọng Linh Áp, huyền giai. Luyện Đan Thiên Phú, huyền giai Thiên Phú +1, hoàng giai Thiên Phú +8, luyện khí Thiên Phú, hoàng giai Thiên Phú +5, trận đạo Thiên Phú, huyền giai +1, hoàng giai +3, huyết mạch Thiên Phú, Tấn Nguyên Viêm Ma, huyết mạch ma tộc chân ma cấp 19, lược bỏ phần thập phân, Thạch Trung Linh Ngọc 30, huyết mạch ngọc thạch yêu thái cổ cấp, Thiên Phú chiếu ảnh, khám chắc không, 1, sao chắc không, 1 chương 649 dung hợp sau biến hóa. Dây kết yêu anh. Chương 649 dung hợp sau biến hóa. Dây kết yêu anh. Tô Bạch cũng không nóng lòng lập tức trở về kinh đô chân yêu ti phục mệnh. Mặc dù lần này ra ngoài bế quan thời gian viễn siêu mong muốn, nhưng trên thân vừa mới đã trải qua huyết mạch thay đổi, cần trước tiên thăm dò tự thân hiện trạng lại đi khác làm việc mới có thể. Hắn tại kinh đô bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, tìm một nơi hiếm vết người khe núi, phất tay bố trí xuống mấy tầng gồm cả ẩn nấp, phòng hộ cùng dự cảnh chức năng hợp lại trận pháp, đem tự thân khí tức cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trận pháp bên trong, Tô Bạch ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu cẩn thận cảm giác dung hợp huyết mạch mới sau thân thể phát sinh đủ loại biến hóa. Đầu tiên phải chú ý tự nhiên là ma tộc huyết mạch. Tô Bạch trực tiếp kích hoạt dung tương tâm tạng. Ông, một cỗ quen thuộc cảm giác nóng rực trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Tô Bạch hình thể mắt trần có thể thấy mà bành trướng, da thịt nổi lên như hắc rượu thạch ánh sáng lộng lẫy, màu đỏ sẫm ma văn từ vị trí trái tim lan tràn ra, quanh thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông hung lệ ma khí, chính là trước đây chiến lực cực mạnh ma khu hình thái. Cơ hội tại hoàn thành biến thân trong nháy mắt, Tô Bạch lông mày liền hơi hơi nhíu lên. Ma nguyên vận chuyển trệ sắp gần bốn thành, ma khu trình độ bền bỉ cùng lực lượng cảm giác cũng kém xa phía trước, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Cảnh giới vẫn như cũ duy trì tại ma hoàng hậu kỳ, tương đương với hóa thần hậu kỳ, nhưng thực tế có thể điều động ma nguyên tổng lượng cùng với ma khu thuần túy sức mạnh, chỉ sợ giảm xuống còn hơn một nửa. Trong đầu hắn cấp tốc mô phỏng lấy cùng giai đối thủ giao phong chẳng cảnh, nếu lại dùng cái này khắc ma khu trạng thái, đối đầu thời kỳ toàn thịnh hóa thần đỉnh phong tu sĩ, vô luận là pháp lực hùng hồn trình độ vẫn là nhục thân chém giết, chỉ sợ đều phải rơi vào hạ phong, khó mà giống như phía trước như vậy bằng vào ma khu ngạnh hám. Cái này chính là huyết mạch bản nguyên bị suy yếu hơn một nửa mang tới trực tiếp ảnh hưởng sao? Mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng bản thân cảm nhận được sức mạnh suy yếu, trong lòng Tô Bạch vẫn không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cái kia vi diệu cảm giác mất mát, ý niệm lại chuyển, để cho tiên thuật một lần nữa đem dung tương tâm tạng đóng lại. Ma khí giống như thủy triều thối lui, như hắc rượu thạch thể xác co bảo, hắn khôi phục bản tôn Tô Bạch cái kia tuấn mỹ hoa lệ nhân tộc bộ dáng. Giữ lại bộ phận này ma tộc huyết mạch, chung quy là vì để phòng vạn nhất, đến nỗi sức mạnh hạ xuống. Đã vì lâu dài hơn lợi ích, cũng chỉ có thể đón nhận. Tô Bạch tâm niệm thông suốt, rất nhanh liền đem điểm ấy tiếc hận quên sạch sành sanh. Kế tiếp, mới là lần này thu hoạch trọng đầu hí. Tô Bạch đem tâm thần chuyển hướng cánh tay trái. Ý hắn niệm dẫn đạo, lặng yên kích hoạt lên ngủ say tại cánh tay trái huyết nhục xương cốt chỗ sâu thạch trung linh ngọc huyết mạch. Một cỗ ôn nhuận, trầm trọng, mang theo đại địa giống như khí tức trầm ổn năng lượng từ bả vai trái cốt chỗ sâu thức tỉnh, giống như làm tan xuân suối, chậm rãi chạy xuôi ra. Kỳ diệu là, có lẽ là Lam Nguyên giới yêu tu huyết mạch đi qua vô số năm diễn biến, sớm đã cùng nhân tộc huyết mạch sinh ra một loại nào đó kỳ lạ cộng sinh cùng thích ứng tính chất. Tô Bạch phát hiện, cái này yêu tộc huyết mạch kích hoạt cũng không dẫn phát cùng nhân tộc bản thể xung đột kịch liệt. Trừ hắn toàn bộ cánh tay trái, từ vai then chốt đến đầu ngón tay, trong nháy mắt biến thành tựa như thượng đẳng nhất mỡ dê bạch ngọc điêu chắc mà thành nội bộ ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển ngọc thạch cánh tay bên ngoài, thân thể của hắn những bộ phận khác cùng với quanh thân tán phát khí tức, vẫn như cũ duy trì thuần túy nhân tộc đặc thù, không có chút yêu khí nào tiết ra ngoài. Vậy mà có thể làm được loại trình độ này cùng tồn tại. Hắn còn có tiên thuật hỗ trợ, thậm chí Tô Bạch tâm niệm khẽ động, một cái to gan hơn ý niệm hiện lên. Hắn không còn áp chế tự thân hóa thần đỉnh phong khổng lồ nguyên thần chi lực, đem hắn hơi hơi tản ra, giống như một cái vô hình vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng cướp lấy chúng quanh linh khí trong thiên địa. Lấy hóa thần đỉnh phong tu vi hội tụ linh khí, giống như là cá voi tại hút vào đại lượng con tôm. Trận pháp bên trong, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, số lượng cao thiên địa linh khí bị cưỡng ép tụ đến, tạo thành một mảnh đậm đến tan không ra linh vụ, thậm chí ẩn ẩn phát ra như thủy triều tiếng nghẹn nào. Đối với Tô Bạch bản thân hóa thần đỉnh phong pháp lực hải dương mà nói, những linh khí này mặc dù cự, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, khó mà gây nên chất biến. Hóa thần đỉnh phong cần là càng cao cấp hơn tiên địa nguyên khí. Nhưng mà, đối với hắn bên trong cánh tay trái cái kia vừa mới kích hoạt, còn ở vào mông muội trạng thái yêu tu huyết mạch mà nói, đây quả thực là một mảnh mênh mông vô ngần năng lượng hải dương. Tô Bạch chính xác mà dẫn dắt đến cái này bàng bạc thiên địa linh khí, không còn dung nhập đan điền pháp lực, mà là liên tục không ngừng mà quán chú tiến cánh tay trái ngọc thạch trong huyết mạch. Ong ong ong, cánh tay trái ánh ngọc chợt đại thịnh, nội bộ linh quang tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh lưu chuyển. Cái kia như bạch ngọc cánh tay phảng phất sống lại, tham lam cắn nuốt tràn vào linh khí. Mười hơi sau đó, cánh tay trái huyết mạch nơi trọng yếu, một đạo hơi co lại lại vững chắc trúc cơ đạo đài hư ảnh lặng yên ngưng kết. Thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, một cái tròn trùng trùng, quang sáng rực, mặt ngoài quấn quanh lấy màu vàng đất yêu văn kim đan hư ảnh liền tại trúc cơ đạo đài phía trên quay tròn xoay tròn, thành tựu kim đan. Sau nửa canh giờ, kim đan bành trướng đến cực hạn, mặt ngoài yêu văn càng phức tạp thâm thúy, đạt đến kim đan đỉnh phong cấp độ. Nửa ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, theo một tiếng mây không thể ngửi nổi, phản phất ngọc thạch khẽ chọc thanh minh, viên kia kim đan chợt vỡ vụn, gây dựng lại, một cái mặt mũi cùng Tô Bạch giống nhau đến mấy phần, toàn thân như ngọc, dáng vẻ trang nghiêm mini nguyên anh, ôm trong ngực một đoàn màu vàng đất bản nguyên yêu khí, đột nhiên ngồi ngay ngắn cánh tay trái huyết mạch đầu một chỗ. Yêu tu nguyên anh, thành. Đến lúc này, cái kia điên cuồng tràn vào linh khí mới phản phất như gặp phải bình cảnh, hấp thu tốc độ chợt chậm lại xuống. Cánh tay trái ánh ngọc nội liễm, nhưng ẩn chứa yêu lực ba động, đã vững vàng đứng tại nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn. Lấy hóa thần đỉnh phong tu vi cảnh giới, nguyên thần lực khống chế cùng với tài nguyên điều động năng lực, tới trả lại tu luyện cái này sơ sinh yêu tu huyết mạch. Tốc độ này, quả nhiên là nghe rợn cả người. Cho dù là Tô Bạch chính mình, cũng đối cái này gần như gian lận một dạng tốc độ tăng lên cảm thấy vẻ kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng nhờ vào phương thế giới này yêu tu thể hệ cùng nhân tộc đạo pháp vốn là đồng nguyên trung lưu, phương thức tu luyện cơ bản giống nhau, huyết mạch chi lực cũng cùng pháp lực kiêm dùng, cũng không căn bản tính xung đột. Đương nhiên, tiên thuật phụ tá, rõ ràng cũng là quan trọng nhất. Theo yêu tu cảnh giới củng cố tại nguyên anh sơ kỳ, mấy đạo nguồn gốc từ thạch trung linh ngọc huyết mạch truyền thừa tin tức cũng một cách tự nhiên hiện lên ở trong Tô Bạch tâm thần. Hắn một chút quan sát, liền biết là mấy môn ngọc thạch yêu nhất tộc thiên phú thần thông cùng chiến kỹ, như là ngọc thạch hóa giáp địa mạch cộng minh liệt thạch sụp đổ mây các loại, uy lực có chút không tầm thường, nhất là am hiểu phòng ngự cùng mượn nhờ đại địa chi lực. Tô Bạch cúi đầu nhìn về phía chính mình cái kia cùng người khác bất đồng cánh tay trái. Cho dù bây giờ kích hoạt lên yêu tộc huyết mạch, người ở bên ngoài xem ra cũng hơn nửa biết cho là hắn tu luyện một loại đặc thù nào đó luyện thể bí thuật hoặc đem một loại nào đó thiên tài địa bảo luyện hóa vào cánh tay, tuyệt khó tưởng tượng đầu này trong cánh tay lại ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh, cao tới thái cổ cấp yêu tộc huyết mạch truyền thừa, thậm chí còn cất giấu một tôn yêu tu nguyên anh. Tâm niệm khẽ động, cánh tay trái ngọc sắc cấp tốc rút đi, khôi phục thành bình thường huyết nhục chi khu, chỉ là cẩn thận cảm ứng, có thể phát giác được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người cùng cất giấu huyết mạch bản nguyên. Làm xong đây hết thảy, Tô Bạch vươn người đứng dậy, phất tay triệt hồi trùng quanh trận pháp. Hắn hơi điều chỉnh khí tức, đem tự thân trên mặt nội tu vi ba độ áp chế đồng thời củng cố tại hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Thân hình phát một cái, hắn đã hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang, hướng về kinh đô trấn yêu ti phương hướng lao đi. Lần này ra ngoài bế quan tốn thời gian viễn siêu hiên viên bình tâm trước đây hứa hẹn một năm kỳ hạn, không biết sau khi trở về, trong ti biết làm phản ứng gì, liệu sẽ hạ xuống trách phạt. Chương 650-570 năm tuổi cao, chương 650-570 năm tuổi cao, đại cản kinh đô trấn yêu ti. Tô Bạch đổi lại cái kia thân trấn yêu ti thống lĩnh màu đen quan phục, lưng đeo đại biểu cho chức quyền cùng thân phận thống lĩnh lệnh bài, đi lại ung dung hành tẩu tại trong sâm nghiêm trang nghiêm trong ti hành lang. Ven đường gặp phải trấn yêu làm cho đang cảm giác đến trên người hắn cái kia cũng không tận lực thu liệm hóa thần kỳ khí thế cùng với cái kia thân thống lĩnh trang phục sau, đều biến sắc, nhao nhao không người né tránh hành lễ, quen biết giả càng là mở miệng nói chúc. Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh, một đường thông suốt, trực tiếp đi tới thiên sư hiên viên linh tâm làm việc công thư phòng bên ngoài. Đi vào. Hiên viên linh tâm truyền âm nói. Tô Bạch cất bước mà vào, chỉ thấy hiên viên linh tâm đang tay cầm ngọc giản, dường như đang phê duyệt lấy cái gì. Cảm nhận được Tô Bạch đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, ngươi tiểu tử này, lần này ra ngoài bế quan, thời gian sử dụng cũng không phải là ít ta, tính ra, viễn siêu một năm kỳ hạn. Tô Bạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nghe vậy không chút hoang mang. Hắn tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, tư thái cung kính trả lời, hồi thiên sư mà nói, nâng bầu trời sư phúc, vạn bối lần này xung kích hóa thần chi cảnh, quá trình có chút thuận lợi, cũng không hao phí quá đã lâu ngày. Chỉ là, thành công tấn thăng sau đó, gia sư cảm giác được vạn bối cảnh giới củng cố, liền lại lưu lại vãn bối một đoạn thời gian, tự mình chỉ điểm một chút liên quan tới kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng qua thiếu. Sư mệnh có vi phạm, cho nên vừa mới trở về chậm chút, mong rằng tiền sư thứ tội. Hắn lần nữa mang ra chính mình vị kia thần bí sư tôn kiếm tu lục chín xem như tấm mục. Dù sao, một vị hóa thần đỉnh phong kiếm tu tự mình chỉ điểm, tiêu hao thêm phí chút thời gian, là cho dù ai đều tìm không ra khuyết điểm quá lớn lý do. Quả nhiên, hiên viên linh tâm nghe vậy, chớp bút tay có chút dừng lại, cuối cùng ngẩng đầu, cặp con mắt kia rơi vào trên thân Tô Bạch, hơi hơi nhíu mày, mang theo một tia hỏi ý, à, như thế nói đến, ngươi cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào pháp tắc bảo vật chi lực cưỡng ép để thăng đến hóa thần, mà là tại tấn thăng sau đó đã bắt đầu tự động cảm ngộ thuộc về chính ngươi kiếm đạo pháp tắc. Đúng là như thế. Tô Bạch thản nhiên gật đầu, đồng thời khí tức quanh người điều khiển tinh vi, một tia tinh thuần mà sắc bén kiếm đạo pháp tắc khí tức như có như không quanh quần hắn thân. Mặc dù không mãnh liệt, lại mang theo đặc biệt cá nhân ấn ký cùng pháp tắc vật luật, đây chính là tự động cảm ngộ pháp tắc sơ thành tiêu chí. Hiên viên linh tâm trên mặt lần đầu lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, dựa vào luyện hóa pháp tắc bảo vật tấn thăng hóa thần, cùng dựa vào tự thân ngộ tính cảm ngộ đồng thời ngưng kết pháp tắc hình thức ban đầu tấn thăng hóa thần, giữa hai người tiềm lực cùng độ khó có thể nói khác biệt một trời một vực. Cái trước mặc dù có thể tốc thành, nhưng căn cơ tương đối phù phiếm, sau này để thăng gian khổ. Mà cái sau mỗi một bước đều vững chắc vô cùng, tiền đồ càng rộng lớn hơn. Càng khó hơn chính là, rất nhiều bằng vào ngoại vật tấn thăng hóa thần tu sĩ, thường thường cần hao phí trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian đi lắng đọng, đi cảm ngộ, mới có thể miễn cưỡng đụng chạm đến tự thân pháp tắc cánh cửa. Một đời không thể cảm ngộ chính mình pháp tắc hóa thần tu sĩ, cũng không phải không có. Giống Tô Bạch như vậy, vừa mới tấn thăng liền đã ngưng kết kiếm đạo pháp tắc hình thức ban đầu, đúng là phượng mao lân giác. Khó trách, xem ra bản tọa vẫn là coi thường ngươi. Hiên viên linh tâm trong mắt kinh ngạc chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một vòng thâm ý lục chín đạo hữu, quả nhiên có nhiều thứ có thể dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy, thật có chỗ độc đáo của nó. Hắn tự nhiên mà nhiên đem Tô Bạch biểu hiện kinh người, quy công cho vị kia thần bí cường đại lục chín có phương pháp giáo dục. Thiên sư quá khen rồi. Tô Bạch khiêm tốn một câu. Hiên viên linh tâm khoát tay áo, không truy cứu nữa, hắn kéo dài thời hạn trở về sự tình, thôi, trở về liền tốt, đã ngươi đã chính thức tấn thăng hóa thần, như vậy trong ti một chút di vãng không tiện giao cho ngươi xử trí sự vụ, bây giờ cũng nên nhường ngươi gánh bắt tới, trấn yêu ti không dưỡng người rảnh rỗi, hóa thần tu sĩ càng cần gánh chịu trách nhiệm. Đi xuống đi, cụ thể nhiệm vụ, sau đó sẽ có người đưa tới ngươi làm việc chỗ. Là, ti chức lĩnh mệnh. Tô Bạch lần nữa chắc tay, sau đó thối lui ra khỏi thư phòng. Trở lại thuộc về chính hắn thống lĩnh khu vực làm việc, không đợi hắn ngồi xuống, một đạo to mập thân ảnh liền dẫn nước nở nhào tới, chính là duy trì lấy nguyên hình, mập một vòng Chu Bưu. Thống lĩnh Hoa, ngài có thể tính trở về. Muốn chết tiểu yêu. Chu Bưu dùng lông xù đầu to cọ sát Tô Bạch ống quần, này thanh âm gọi một cái bị quất. Tô Bạch lần này ra ngoài bế quan cũng không mang lên hắn, mà là đem hắn lưu tại trấn yêu ti. Trong hai năm này, Chu Bưu trừ ăn ra chính là ngủ, ngẫu nhiên bị các trấn yêu làm cho mượn đi hỗ trợ truy tung mấy tiểu yêu khí tức, thời gian trải qua mặc dù an nhàn, nhưng cũng vô cùng hoài niệm đi theo bên cạnh Tô Bạch lúc loại kia, tự cho là uy phong. Rất nhanh, nhận được tin Hoa Dật Phong cùng một đám lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ cũng nhao nhao chạy đến bài kiến. Khi bọn hắn rõ ràng cảm giác được trên thân Tô Bạch cái kia thật 100% hóa thần kỳ khí tức lúc, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng như điên, nhao nhao không người nói chúc, chúc mừng thống lĩnh đại nhân, đại đạo được thành, tấn thăng hóa thần. Tô Bạch khẽ gật đầu, miễn cưỡng đám người vài câu. Đến nước này, hắn xem như chính thức kết thúc bế quan quay về trấn Yêu Ti thường ngày quý đạo. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 30 năm thời gian lặng yên trôi qua. Tô Bạch tuổi tác cũng tới đến 570 năm tuổi lớn tuổi. Đương nhiên, cái tuổi này đối với thọ nguyên vô hạn hóa thần tu sĩ mà nói, đơn giản liền như là phàm nhân trong mắt anh trẻ nhỏ giai đoạn, chính vào mạnh mẽ lên cao thời kỳ bằng son. Cái này 30 trong năm, Tô Bạch sinh hoạt hiện ra một loại kỳ lạ đường sắt đôi chế. Trên mặt nổi, hắn lấy bản tôn Tô Bạch thân phận, xem như trấn Yêu Ti thống lĩnh, cẩn trọng mà thực hiện chức trách. Bằng vào sư tôn lục 9 tầng này ra hộ, thiên sư hiên viên linh tâm đối với hắn có chút nể trọng, hoặc có lẽ là vui mừng để cho hắn đi xử lý những cái kia khó giải quyết sự tình, rất nhiều khác thống linh thúc thủ vô sách, dây dưa rất rộng khó giải quyết vụ án, hoặc là cần cường lực trấn áp hung hãn đại yêu, cuối cùng đều biết rơi xuống trên đầu của hắn. Tô Bạch cũng vui vẻ như thế, hắn phong cách hành sự quả quyết tàn nhẫn, tự cao bối cảnh hùng hậu động thủ không hề cố kỵ. Từng lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, bằng vào tinh diệu tuyệt luân kiếm đạo thần thông, vượt cấp chém giết qua một vị tu vi đã đạt hóa thần hậu kỳ, bối cảnh phức tạp lại tham nhũng thành tính quá lớn, chấn động triều chính. Hắn mặt lạnh diêm la danh tiếng tại trong kinh đô cao tầng cùng yêu tà lan truyền nhanh chóng. Mà vụ trộm, hắn thì thường xuyên lấy áo lót kiếm tu lục 9 thân phận hoạt động mạnh tại thế, hoặc là tiếp nhận các phương thế lực trọng kim bị thác, khai lò luyện chế linh đan cao cấp, nhất là nổi tiếng bên ngoài Lôi Văn Nguyên thần đan, kiếm lấy phong phú pháp tắc bảo vật coi như thù lao. Hoặc là tham dự một chút chỉ có hóa thần tu sĩ mới có tư cách vào bên trong đỉnh cấp trao đổi hội, dùng dư thừa đan dược, tài nguyên, đổi lấy cùng tự thân kiếm đạo phù hợp với nhau pháp tắc mảnh vụn hoặc cảm ngộ tâm đắc, không ngừng nện bước chắc đồng thời mở rộng lấy của mình kiếm đạo chi lộ. 30 năm tích lũy cùng lắng đọng, Tô Bạch thực lực tiến bộ có thể xưng thần tốc. Nắm giữ tiên phú chiếu ảnh bực này lịch thiên tiên thuật, Lam Nguyên giới với hắn mà nói chính là một cái lấy không hết, dùng mãi không cạn thiên phú tài nguyên bảo khố. Hàng năm một lần thiên phú phục chế cơ hội, hắn đều không có lãng phí, nhiều năm phục chế xuống, nội tình tạo nghệ thâm bất khả trắc. Cho tới bây giờ, Tô Bạch tự tin, tại cái này Lam Nguyên giới bên trong, ngoại trừ những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân tự phong tu vi, dừng lại vu hạ giới luyện hư kỳ lão quái vật bên ngoài, hắn đã không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là đối mặt hiên viên linh tâm bực này cường giả, cũng có lòng tin nghiền ép. Chương 651 gia sản kiểm kê, pháp tác tăng lên trên diện rộng. Chương 651 gia sản kiểm kê, pháp tác tăng lên trên diện rộng. Giao diện của Tô Bạch hiện tại như sau: họ tên, Tô Bạch chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, hóa thần đỉnh phong linh căn thiên phú, thiên linh căn, thủy, kiếm đạo thiên phú, vạn hóa kiếm đạo, địa giai, 5.5 tự mình cảm ngộ, pháp thuật thiên phú, không gian pháp tác, địa giai, 12, kim chi pháp tác, địa giai, 88, mộc chi pháp tác, địa giai, 85, thủy chi pháp tác, địa giai, 89, hỏa chi pháp tác, địa giai, 90, địa chi pháp tác, địa giai, 88, phong chi pháp tác, địa giai, 80, ngũ lôi chính pháp, địa giai, 2.8 tự mình cảm ngộ, vô ngân đạo nguyên, địa giai, 1.5 tự mình cảm ngộ, huyền trọng linh áp, huyền giai, luyện đan thiên phú, huyền giai thiên phú +1, hoàng giai thiên phú +8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú +5 trận đạo thiên phú, huyền giai +1, hoàng giai +3 huyết mạch thiên phú, tận nguyên viêm ma tộc chân ma cấp huyết mạch 19, thạch trung linh ngọc 30, thái cổ cấp ngọc thạch yêu huyết mạch, hóa thần sơ kỳ, tiên phú chiếu ảnh, khám chắc không, 1, phụ chế không, 1 trong 30 năm này, thực lực của Tô Bạch đã tăng tiến đến mức cực kỳ khoa trương. Hắn liên tục thi triển tiên phú chiếu ảnh không chỉ dung hợp tiên phú kiếm đạo hoàng giai phục chế được vào vạn hóa kiếm đạo cốt lõi của mình. Quan trọng hơn, hắn đã tiến hành một cuộc cải tổ triệt để đối với các pháp tắc ngũ hành mà mình nắm giữ. Mục đích căn bản của pháp tắc ngũ hành mà Tô Bạch theo đuổi không phải để nghiên cứu đại đạo ngũ hành, mà là để phục vụ cho vạn hóa kiếm đạo của hắn, làm nền tảng để cấu trúc đại ngũ hành kiếm trận cung cấp năng lượng pháp tắc vững chắc và hùng vĩ. Vì mục đích ban đầu là như vậy, nên việc các pháp tắc ngũ hành này là do tự mình cảm ngộ hay phục chế từ người khác, trong mắt Tô Bạch không có khác biệt bản chất nào công cụ, chỉ cần dễ dùng là được. Do đó, các pháp tắc ngũ hành mà hắn nắm giữ trước đây vốn đều đến từ việc phục chế, căn cơ không phải thuần túy tự mình cảm ngộ. Tranh thủ 30 năm này, Tô Bạch đã dứt khoát loại bỏ những tích lũy cũ. Hắn lợi dụng thân phận lục cửu để tạo ra nhiều cơ hội khác nhau, hoặc giao dịch, hoặc chỉ điểm, hoặc giao lưu cẩn thận chọn lọc vài vị tu sĩ đỉnh cao trong giới này, đã tu luyện đến hóa thần đỉnh phong ở một thuộc tính ngũ hành đơn nhất, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều lần lượt tiếp cận. Và vận dụng tiên thuật, phục chế những cảm ngộ pháp tắc ngũ hành đơn nhất mà họ đã khổ tu cả đời, cực kỳ tinh thuần và sâu sắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại cảm ngộ pháp tắc đạt đến giới hạn hóa thần của thế giới này, đã bị Tô Bạch dùng tiên thuật cưỡng chế dung nhập vào cơ thể mình, thay thế pháp tắc ngũ hành ban đầu. Dưới sự điều hòa của tiên thuật, trong thời gian ngắn, độ cảm ngộ pháp tắc ngũ hành của hắn đã bị cưỡng chế nâng lên một độ cao kinh người. Nền tảng pháp tắc ngũ hành đáng sợ như vậy, hiệu quả trực tiếp mang lại chính là uy lực của sát chiêu đại ngũ hành kiếm trận tăng vọt theo cấp số nhân. Kiếm trận vừa triển khai, ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc, tự thành một phương pháp tắc lĩnh vực, lực nghiền nát kinh thiên động địa. Đây chính là sự tự tin lớn nhất của Tô Bạch rằng hắn có thể đánh khắp thế gian vô địch thủ. Nền tảng cốt lõi của hắn vạn hóa kiếm đạo, sự huyền diệu của nó nằm ở khả năng dung nạp mọi thứ, hòa quyện hoàn hảo các loại lực lượng pháp tắc khác nhau, đặc biệt là pháp tắc ngũ hành làm căn cơ, nhào nặn thành lực lượng kiếm đạo độc nhất vô nhị, bao hàm vạn tượng của riêng hắn. Tu sĩ hóa thần bình thường, thường phải tốn cả đời cũng chỉ có thể chuyên sâu vào một con đường pháp tắc, cho dù cảm ngộ có sâu đến mấy, làm sao có thể chống lại quái vật như Tô Bạch, người hội tụ nhiều pháp tắc hóa thần đỉnh phong vào một thân, và thống ngự bằng kiếm đạo vô thượng. Hiện tại, đối với Tô Bạch mà nói, chỉ có cốt lõi mà hắn tự mình lĩnh ngộ vạn hóa kiếm đạo bản thân, mới cần phải trải qua quá trình rèn luyện chậm rãi bằng công phu mài nước, không thể dựa vào phục chế để gian lận. Đây là đạo cơ của hắn, không thể nhờ người khác. Ngoài ra, Tô Bạch còn thấy hứng thú mà phục chế thêm một pháp tắc phong chi pháp tắc, khiến phong cách chiến đấu của hắn càng khó đoán hơn. Tính ra, ngoài lôi chi pháp tắc và tinh thần pháp tắc tự mình cảm ngộ, các loại pháp tắc khác mà Tô Bạch nắm giữ, gần như tất cả đều đã được thay thế bằng những tinh phẩm phục chế. Đương nhiên, Tô Bạch cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào việc phục chế. Việc tự mình tu luyện hàng ngày của hắn chưa bao giờ lơ là. Sự suy diễn của vạn hóa kiếm đạo, sự củng cố pháp tắc tinh thần của Vô Ngân đạo nguyên, sự tinh tiến của ngũ lôi chính pháp trong 30 năm này, nhờ vào ngộ tính và nỗ lực của bản thân, độ cảm ngộ cũng đã tăng lên một cách ổn định ở các mức độ khác nhau. Chỉ là tốc độ thăng tiến dựa vào ngộ tính của bản thân này, so với việc trực tiếp sao chép dán cảm ngộ cả đời của người khác, thì quả thực là quá chậm chạp. 30 năm quang âm thoáng chốc trôi qua, Tô Bạch kiểm kê lại những thu hoạch của mình, mức độ phong phú đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải đỏ mắt. Dự trữ hóa thần phá cảnh đan, lôi văn nguyên thần đan trọn vẹn 40 viên. Dự trữ nguyên anh phá cảnh đan, 180 viên. Các bảo vật pháp tắc ngũ hành thu được thông qua các giao dịch, thủ lao luyện đan. Tổng cộng 6 đạo ba cổ. Đây đều là những loại tiền tệ cứng có thể trực tiếp nâng cao cảm ngộ pháp tắc của tu sĩ hóa thần. Và bảo vật pháp tắc kiếm đạo quý giá nhất, Tô Bạch cũng đã trao đổi được 1 đạo 2 cổ. Bảo vật pháp tắc liên quan đến kiếm đạo tự nhiên hình thành cực kỹ, tự nhiên là cực kỳ khan hiếm. Tô Bạch hiểu rõ, muốn thu được số lượng lớn bảo vật pháp tắc kiếm đạo, phần lớn vẫn phải trông cậy vào thế lực mà hắn âm thầm bồi dưỡng kiếm các. Trong 30 năm này, kiếm các dưới sự bí mật hỗ trợ của hắn, đã lặng lẽ phát triển 30 đệ tử cốt lõi. Những đệ tử này không ai không phải là người có thiên phú kiếm đạo xuất chúng, ít nhất đều sở hữu thiên phú kiếm đạo hoàng giai, dưới sự dồn dập bồi đắp bằng số lượng lớn năng lượng, công pháp, tài nguyên từ vị sư tôn thần bí Tô Bạch, tu vi của họ tiến triển thần tốc, tương lai đều có hy vọng cực lớn đột phá hóa thần. Mà kết cục cuối cùng của họ, Tô Bạch đã sớm quy hoạch trở thành nguyên liệu tốt nhất để hắn luyện chế bảo vật pháp tắc kiếm đạo. Các đệ tử của ta, các ngươi phải cố gắng tu luyện, sớm ngày hóa thần, đừng phụ lòng kỳ vọng của vi sư a. Tô Bạch lẩm bẩm. Ngay lúc này, tâm thần hắn khẽ động, cảm ứng được một tia ba động dị thường từ động thiên trong cơ thể. Ừm, xem ra những độn hư linh thử của ta lại cho ta một bất ngờ trước rồi. Thần thức của hắn lập tức chìm vào thế giới động thiên độc nhất của mình. Lúc này, trong động thiên đã không còn vẻ lạnh lẽo, chỉ có 9 con độn hư linh thử như thừa ban đầu. Sau 30 năm bắt giữ gián đoạn, đặc biệt là sau khi Cửu Vi Thiên Hồ cung cấp thêm nhiều thông tin chính xác hơn, số lượng độn hư linh thử bị giam giữ trong động thiên đã đạt đến 36 con. Chúng bị ngăn cách trong các khu vực nuôi nhốt khác nhau bằng một rào chắn không gian vô hình. Và ngay trong ngày này, trong một khu vực của động thiên, linh khí đang hội tụ điên cuồng với tốc độ chưa từng có, tạo thành một xoáy linh khí khổng lồ. Tại trung tâm, pháp tắc không gian nhàn nhạt tràn ngập, ba động không gian trở nên cực kỳ hoạt động và bất ổn. Chính là con độn hư linh thử đầu tiên bị Tô Bạch bắt giữ, cũng là con được đầu tư tài nguyên nhiều nhất, có tu vi đạt đến nguyên anh đỉnh phong sớm nhất, hắn đã dưới sự chỉ dẫn của Tô Bạch, đang cố gắng đột phá cảnh giới hóa thần mà vô số yêu tu mơ ước. Chương 652 chuột chuột hóa thần, không từ mà biệt. Chương 652 chuột chuột hóa thần, không từ mà biệt. Để tránh năng lượng ba động khi độn hư linh thử tấn thăng hóa thần tại kinh đô gây ra sự chú ý không cần thiết, Tô Bạch tùy ý tìm một cái cớ đi tuần tra bên ngoài, dễ dàng rời khỏi kinh đô được canh phòng nghiêm ngặt. Hiện tại với thực lực và địa vị của hắn, trừ Huyền Viên Linh Tâm ra, không ai có thể quản được hắn. Huyền Viên Linh Tâm cũng cực kỳ an ý, 30 năm nay, Trấn Yêu Ti có 3 chỉ huy sứ, nhưng vị trí thống lĩnh của Tô Bạch vẫn là biên chế riêng biệt trực thuộc thiên sư, không hề đưa Tô Bạch vào dưới trướng bất kỳ chỉ huy sứ nào. Tô Bạch rời kinh đô tránh thai mắt người đời, lập tức thi triển không gian thần thông, lát sau xuất hiện tại một dãy núi hoang vu hẻo lánh thuộc về lãnh thổ một quốc gia yêu tộc nào đó. Nơi đây linh khí mỏng manh, núi đá lởm chởm, hiếm khi có tu sĩ hoặc yêu tộc đặt chân tới. Xác nhận xung quanh an toàn, Tô Bạch tâm niệm vừa động, thân ảnh liền biến mất giữa không trung, giây tiếp theo đã xuất hiện trong động thiên của mình, vừa vặn nằm trước mặt con độn hư linh thử đang xung kích hóa thần bình cánh kia. Lúc này, con độn hư linh thử sớm nhất được Tô Bạch nhận nuôi đang nhắm chặt hai mắt, nam tâm hướng trời, quanh thân tràn ngập ba động không gian pháp tắc nhàn nhạt, hiển nhiên đã hoàn toàn đắm chìm vào việc sắp xếp và thăng hoa không gian đại đạo mà mình lĩnh ngộ, tiến vào thời khắc mấu chốt nhất của việc xung kích hóa thần. Tô Bạch mẫn cảm nhận thấy, thiên địa pháp tắc bên ngoài dường như đã ẩn ẩn khóa chặt mảnh động thiên hư không này. Nếu mặc cho nó trong động thiên dẫn động hóa thần thiên kiếp, thì thiên uy hùng vĩ kia tất sẽ bỏ qua sự cách ly không gian của động thiên, trực tiếp giáng lâm, oanh kích mảnh động thiên mà hắn khổ cực kinh doanh thành một đống hỗn độn. Trước thiên đạo, tính ẩn nấp của động thiên chỉ là hư vô. Điều này tự nhiên là tình huống Tô Bạch tuyệt đối không muốn thấy. Hắn không chút do dự, vung tay điều động quyền hạn động thiên, một luồng không gian chi lực mềm mại nhưng không thể chống cự bao bọc lấy con độn hư linh thử kia, lập tức di chuyển nó ra khỏi động thiên, an ổn đặt trên đỉnh núi hoang kia. Sự chuyển đổi môi trường đột ngột không hề làm gián đoạn sự lĩnh ngộ sâu sắc pháp tắc của độn hư linh thử, nó vẫn giữ trạng thái ngộ đạo huyền diệu, khí tức quanh thân vẫn không ngừng tăng lên. Tô Bạch khẽ suy tư, để đảm bảo vật đầu tư này đã tiêu tốn không ít tài nguyên và tâm huyết của mình không đến mức thất bại vào phút cuối, hắn quyết định thêm một lớp bảo hiểm. Hắn phất tay áo, ba đạo lưu quang bay ra, hóa thành một mặt tâm chắn cổ xưa khắc hoa văn huyền quy, một cái lọng rủ xuống bảy sắc cầu đồng, cùng một viên ngọc bội không ngừng xoay tròn tản ra lực trường lưu hòa. Ba món này đều là linh bảo phòng ngự phẩm chất không tầm thường, là một phần thu hoạch của Tô Bạch trong những năm này. Chúng lơ lửng bên cạnh độn hư linh thử, linh quang ẩn hiện, tạo thành ba tầng phòng hộ mạnh mẽ. Độn hư linh thử chỉ cần không phải kẻ ngốc, khi độ kiếp sẽ sử dụng ba món linh bảo này. Tuy nói đã cho ngươi hóa thần phá cảnh đàn, nhưng hóa thần thiên kiếp của Lam Nguyên giới này ta cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, uy năng cụ thể thế nào vẫn chưa rõ ràng. Đừng để ta lỗ vốn là được. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có kinh nghiệm trực tiếp về hóa thần thiên kiếp của Lam Nguyên giới, cẩn thận một chút thì luôn không sai. Làm xong tất cả những điều này, Tô Bạch thân hình lần nữa ẩn vào hư không, lui ra ngoài trăm dặm, tìm một chỗ ẩn mình trong tầng mây, chỉ dùng nguyên thần chi lực mạnh mẽ vô song từ xa khóa chặt khu vực đó, lặng lặng theo dõi động tĩnh tấn thăng của Độn hư linh thử. Trên đỉnh núi, Độn hư linh thử tấn thăng đã đến bước quan trọng nhất. Sự lĩnh ngộ của nó về không gian pháp tắc ngày càng sâu sắc và viên mãn, nguyên anh, thần thức, linh lực trong cơ thể dưới sự thúc đẩy của dược lực mạnh mẽ của hóa thần phá cảnh đan, dung hợp, ngưng luyện với tốc độ chưa từng có, cuối cùng ầm một tiếng khét đều, một đạo nguyên thần giống hệt bản thể của nó, nhưng càng ngưng thực hơn, tản ra ba đạo không gian từ bách hội huyệt trên đỉnh đầu nó bay ra. Đồng thời, linh lực hùng vĩ trong cơ thể nó cũng hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực cấp cao hơn, khí tức đã có sự biến đổi về chất. Trên bầu trời, vòm trời vốn trong xanh đột nhiên đổi sắc. Mây đen dày đặc như mực từ bốn phương tám hướng quần quần kéo đến, nhanh chóng hội tụ, bao phủ cả dãy núi. Trong tầng mây, ngân xà loạn vũ, tiếng sấm trầm đục mà uy nghiêm, khí tức hủy diệt quần quần áp xuống, khiến người ta kinh hãi. Uy thế này, so với nguyên anh thiên kiếp của Thanh Huyền giới, quả thực không thể sánh bằng, khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả với kiến thức của Tô Bạch, cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong kiếp vân kia, cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đây chính là sự thể hiện trực quan của sự khác biệt đẳng cấp thế giới, thử thách mạnh nhất mà tu sĩ Thanh Huyền giới phải đối mặt là ở nguyên anh kỳ, còn cửa ải sinh tử của Lam Nguyên giới thì nằm ở hóa thần. Rầm rầm, một đạo lôi đình màu tím thô như rồng, chói mắt rực rỡ, xé rách mây đen dày đặc, mang theo thiên uy hùng vĩ xét xử vạn vật, hung hăng bổ xuống thân ảnh nhỏ bé trên đỉnh núi. Hóa thần thiên kiếp của Độn hư linh thử chính thức bắt đầu. Tô Bạch ở đằng xa ngưng thần quan sát, trong lòng hiếm khi dâng lên một tia căng thẳng, toát mồ hôi hột. Hắn lo lắng tự nhiên không phải sinh tử của con chuột này, mà là cái giá khổng lồ mà hắn đã bỏ ra không chỉ là lượng lớn tài nguyên năng lượng để tăng tốc sự lĩnh ngộ của chúng về không gian pháp tắc. Tô Bạch thậm chí thường xuyên tiến vào đầu tiên, dùng sự hiểu biết của bản thân về không gian đại đạo, cưỡng ép lên lớp dạy kèm cho những con độn hư linh thử này, có thể nói là vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức, hao tốn không ít tâm lực. Chính vì vậy, Tô Bạch đối với việc sau này sẽ luyện hóa những con độn hư linh thử được bồi dưỡng đến hóa thần cảnh này thành tinh thể pháp tắc không gian trong lòng không hề có chút hổ thẹn nào. Theo hắn thấy, đây càng giống như một giao dịch công bằng, hay nói cách khác, là sự báo đáp tất yếu sau khi đầu tư. So với những ma đầu động một tí là nuốt chửng huyết đục hồn phách sinh linh, khiến chúng hoàn toàn biến mất, bí pháp ngọc thạch yêu mà ta sử dụng, ít nhất vẫn giữ lại một tia chân linh cho các ngươi, đưa các ngươi vào luân hồi chuyển thế. Ví dụ như ma tộc nuốt chửng sinh linh, những sinh linh bị nuốt chửng ngay cả thần hồn cũng không còn, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến sinh vật vạn giới sợ hãi ma tộc. Đời này, để các ngươi dưới sự phụ tá của ta, sớm trải nghiệm cảnh giới hóa thần mà vô số yêu tộc cả đời cũng không thể chạm tới, được thấy phong cảnh ở nơi cao hơn, đã là phúc báo trời ban. Tô Bạch nhìn thân ảnh đang khó khăn chống đỡ trong ánh sét, khẽ tự lẩm bẩm, đời sau, nếu các ngươi có thể phá giải thai trung chi mê, thức tỉnh túc huệ, nói không chừng có thể dựa vào kinh nghiệm và nội tình đời này, thật sự dựa vào sức lực của bản thân, đột phá hóa thần rồi. Ta đây, cũng coi như một loại thành toàn khác vậy. Thiên kiếp tường đạo một mạnh hơn, kéo dài suốt mấy canh giờ. Khi đạo thứ 9, cũng là đạo cuối cùng, lôi đỉnh màu tím sẫm ngưng tụ phần lớn tinh hoa của 8 đạo lôi kiếp trước đó, như mùi giáo thiên phạt tầm ầm giáng xuống. Ba kiện linh bảo phòng ngự kia liên tiếp bùng phát ánh sáng chói mắt, cùng với bình chướng không gian do độn hư linh thử tự thân ngưng tụ hợp lực, cuối cùng hiểm hiểm chống đỡ được đòn cuối cùng này. Kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, có linh cơ thiên địa tinh thuần phản hồi xuống, tầm bộ nhục thân và nguyên thần gần như khô kiệt của người độ kiếp. Tiếp theo, chính là vô hình vô chất, nhưng hung hiểm dị thường tâm ma kiếp. Đối với phần lớn yêu tộc tuân theo bản năng, tâm tư tương đối thuần túy, quan niệm luân lý xa không phức tạp bằng nhân tộc, uy lực của tâm ma kiếp thường yếu hơn rất nhiều. Con độn hư linh thử kia chỉ ngồi tĩnh lặng một lát tại chỗ, khí tức quanh thân khẽ ba động một hồi, liền dần dần ổn định lại. Hiển nhiên đã thành công vượt qua. Tô Bạch nhận thấy khí tức trên người nó hoàn toàn ổn định ở hóa thần sơ kỳ, hơn nữa còn không ngừng hấp thu thiên địa phản hồi để ổn định tăng lên, biết nó đã thành công tấn giai. Hắn lúc này mới dùng nguyên thần truyền âm, giọng điệu bình hòa gửi đi chúc mừng, trải qua kiếp nạn thành công, từ nay bước vào hóa thần đại đạo. Tuy nhiên, trên đỉnh núi, con độn hư linh thử vừa mở hai mắt, cảm nhận pháp lực và nguyên thần chi lực quần cuộn trong cơ thể, trong mắt chuột nó đầu tiên lóe lên một tia mờ mịt, ngay sau đó nhanh chóng bị sự cuồng hỉ và một vẻ xảo quyệt đã bị kìm nén từ lâu thay thế. Nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh dãy núi hoang vu, lại cảm nhận một luồng khí tức mạnh mẽ như có như không cách đó trăm dặm, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ dị. Khoảnh khắc tiếp theo, nó lại coi thường lời truyền âm của Tô Bạch, vung tay về phía trước. Một vết nứt không gian ổn định và sâu hơn rất nhiều so với thời nguyên anh kỳ của nó, đã bị nó cương ép xé rách. Nó không chút do dự, thân hình lóe lên, liền trực tiếp chui vào. Chạy trốn rồi. Chương 653 tế luyện tiểu biệt gây nên, pháp tác thủy tinh hiện. Chương 653 tế luyện tiểu biệt gây nên, pháp tác thủy tinh hiện. Tô Bạch khẽ giật mình, lập tức thầm mắng, ngươi tiểu gia hỏa này không, ngươi tiểu biệt chí này thật không phải thứ tốt ta. Tô Bạch thầm nghĩ mình dù sao cũng nuôi ngươi 30 năm, ngày ngày dạy ngươi chân lý của pháp tắc không gian, vừa mới thành tiểu hóa thần, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói đã chạy mất rồi. Quan trọng nhất là tiểu biệt trí này lại ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào không gian tạo nghệ mới vào hóa thần, thô thiển không chịu nổi, là có thể từ trong lòng bàn tay hắn trốn thoát. Thật là buồn cười đến cực điểm. Xung quanh Tô Bạch, pháp tắc không gian vô thanh vô tức quyết tán, so với độn hư linh thử dùng cách thức thô bạo xé rách không gian, động tác của hắn có vẻ vô cùng tự tại và ung dung, như thể chỉ vén lên một tấm màn vô hình, một bước đã bước vào không gian hư vô. Trong không gian hư vô, độn hư linh thử đang dốc hết sức lực, điều khiển thần thông không gian vừa mới được nâng cao, điên cuồng xuyên qua trong đó, ý đồ thoát khỏi khả năng bị truy tung. Nhưng với cảm ngộ pháp tắc không gian vỏn vẹn 1% của nó, trước tạo nghệ không gian của Tô Bạch cao tới 12%, lại trải qua nhiều lần tối ưu hóa và rèn luyện thực chiến, quả thực như đom đóm đối với trăng sáng. Càng không cần phải nói đến nguyên thần hùng vĩ và pháp lực tinh thuần của Tô Bạch ở đỉnh hóa thần làm chỗ dựa. Gần như ngay lập tức khi tiến vào không gian hư vô, Tô Bạch đã dễ dàng khóa chặt luồng khí tức đang hoảng loạn chạy trốn kia. Chạy thoát được sao? Tô Bạch trong lòng hừ lạnh, ý niệm vừa động, một luồng không gian ba động huyền ảo lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Không gian cấm cố. Đây không phải là thuật định thân đơn giản, mà là thần thông Tô Bạch dựa trên sự lý giải của bản thân đối với pháp tắc không gian mới gần đây khai phá ra. Nó không phải cưỡng ép áp chế mục tiêu, mà là khéo léo bóp méo, cố hóa kết cấu không gian trong phạm vi cực nhỏ xung quanh mục tiêu, khiến nó từ lưu động biến thành ngưng động giống như đóng băng con cá trong khối băng. Đột hư linh thử đang ra sức xuyên qua đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt. Lực lượng không gian vốn như cánh tay chỉ huy lập tức trở nên dính rớp, nặng nề, cuối cùng hoàn toàn cứng đờ. Cái này sao có thể? Đôi mắt chuột của độn hư linh thử trợn tròn, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đây chính là không gian hư vô, là tầng trong, khe hở của không gian Lam Nguyên giới, pháp tắc hỗn loạn vô trật tự. Hắn làm sao có thể ở đây cấm cố ta chính xác đến mức này? Điều này cần sự lý giải về không gian đến mức độ khủng bố nào. Ngay khi nó kinh hãi đến cực điểm, mảnh không gian bị ngưng động phía trước khẽ rung động, thân ảnh Tô Bạch từ trong hư không một bước đặt ra, vừa vặn đứng chính diện nơi nó không thể động đậy, thần sắc đạm mạc nhìn nó. 30 năm nay ta cung cấp tài nguyên cho ngươi, truyền thụ đại đạo cho ngươi, giúp ngươi đăng lâm hóa thần. Ngươi cứ thế mà không từ biệt, ngay cả một câu tiếng người cũng không biết nói, có phải là quá không hợp lý rồi không? Trên khuôn mặt hình người của độn hư linh thử, cơ bắp cứng ngắc nặn ra một nụ cười định nọt còn khó coi hơn cả khóc, khó khăn mở miệng, giọng nói vì không gian cấm cố mà có chút bóp méo, tiền bối. Hiểu lầm lớn. Vãn bối vừa rồi chỉ là nhất thời vui mừng khôn xiết, sau khi tấn thăng hóa thần đội ba muốn thử uy lực thần thông không gian mới, tuyệt không có ý khác. Mong tiền bối đừng trách ta. Tô Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không, gật đầu, ồ. Thì ra là đang thử nghiệm thần thông. Là ta trách lầm ngươi rồi, được, ta tạm tin ngươi một lần. Hắn nói chuyện, ánh mắt quét qua không gian hư vô xung quanh, nơi đây ngăn cách bên trong và bên ngoài, khí tức không hiện, ba động năng lượng cũng khó có thể chuyển ra ngoài. Nơi này, quả thực là một nơi tuyệt vời để thi triển bí thuật. Tiểu biệt trí này, ngược lại rất biết tự mình chọn nơi. Tô Bạch trong lòng cười lạnh. Thấy Tô Bạch dường như thái độ hòa hoãn, độn hư linh thử trong lòng dâng lên một tia may mắn, đội vàng thừa thắng sông lên đảm bảo, tiền bối minh giám. Lòng biết ơn của vạn bối đối với tiền bối như nước sông cuồn cuộn. Tiền bối yên tâm, vạn bối lập tức sẽ cùng ngài trở về, nhất định sẽ hầu hạ đại cản trưởng công chúa thật tốt, tuyệt đối không dám có nửa phần lơ là. Tốt, biết sai có thể sửa, không gì lớn hơn. Tô Bạch gật đầu, dường như đồng ý yêu cầu của nó. Ngay khi độn hư linh thử vừa mới thở phào nhẹ nhõm một khắc, trong mắt Tô Bạch hàn quang lóe lên, tay trái đột nhiên giơ lên, năm ngón tay hư trường, đối với độn hư linh thử bị cầm cố giữa không trùng một nắm. Đại địa chi ác, không phải đất đá hiện hiện, mà là dẫn động đại địa mạch động và trọng lực pháp tắc vô hình trong hư vô, dung hợp sự dày nặng của thổ và chân ý chân áp. Một luồng áp lực vô hình nhưng nặng như núi, rộng lớn như đại địa, khủng bố, lập tức chồng chất lên độn hư linh thử đã bị không gian cầm cố khóa chặt. Song trọng chân áp, không gian ngưng động, đại địa lật úp. Không. Độn hư linh thử chỉ kịp phát ra một tiếng gầm thét ngắn ngủi và tuyệt vọng, yêu thể hóa thần của nó vừa mới trải qua thiên kiếp rèn luyện, vốn nên kiên mềm dai vô cùng. Ầm ầm nổ tung, hóa thành một vũng thịt nát lẫn xương vụn và linh quang. Động tác của Tô Bạch không ngừng nghỉ, tay phải như tia chớp bên ra, pháp lực cường đại cùng nguyên thần chi lực hóa thành lồng giam vô hình, đem đạo nguyên thần yêu tộc vừa mới thoát ly nhục thân, còn đang trong trạng thái mông lung chấn kinh, cùng với những phần tinh huyết tàn hại vỡ nát kia, cưỡng ép áp xúc, phong ấn. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên cầu thịt màu đỏ sẫm to bằng nắm tay, khẽ rung động, tản ra ba động năng lượng hỗn loạn, nắm chặt trong lòng bàn tay trái. Đã đến lúc rồi. Ánh mắt Tô Bạch ngưng lại, trên cánh tay trái, huyết mạch thái cổ thạch trung linh ngọc được kích phát hoàn toàn. Toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành hình dạng ngọc thạch ôn nhuận trong suốt, bên trong có linh quang màu vàng đất dày nặng và phù văn huyền ảo cấp tốc lưu chuyển. Huyết mạch chi lực hùng vĩ và độc đáo, như hồng thủy bỡ đê, không ngừng tuôn trào vào viên cầu thịt bị phong ấn trong lòng bàn tay trái. Bí thuật, ngọc thạch câu phần ánh ngọc trên tay trái Tô Bạch càng lúc càng thịnh, bao trùm hoàn toàn viên cầu thịt kia. Trong ánh ngọc, dường như có vô số lưỡi dao nhỏ đang điều khắc, lại như có địa tâm chi hỏa đang nung chảy. Viên cầu thịt kịch liệt run rẩy, vặn mèo, phát ra tiếng kêu xì xì kỳ dị, trong đó huyết đủ, nguyên thần mảnh vỡ, pháp tắc cảm ngộ đều dưới tác dụng của một loại thần thông huyền ảo nào đó, bị cưỡng ép tinh luyện, luyện hóa. Tạp chất bị loại bỏ, ấn ký sinh mệnh bị xóa bỏ, chỉ còn lại một tia dấu vết của pháp tắc không gian nguyên thủy nhất, thuần túy nhất. Nửa canh giờ sau, ánh ngọc trên tay trái Tô Bạch từ từ thu liễm. Hắn mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay, viên cầu thịt khó chịu kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Thay vào đó, là một tinh thể kỳ dị to bằng đầu ngón tay út, toàn thân trong suốt, bên trong dường như có vô số sợi bạc nhỏ li ti không ngừng sinh diện, lưu chuyển, cấu trúc rồi lại phân giải. Nó tĩnh lặng nằm trong lòng bàn tay trái như ngọc của Tô Bạch. Tản ra ba động không gian thuần khiết và huyền ảo, chính là một viên thủy tinh nhận chứa bản nguyên pháp tắc không gian. Chương 654 ngài không lo lắng ta không chống đỡ nổi chàng tử a. Chương 654 ngài không lo lắng ta không chống đỡ nổi chàng tử a. Tô Bạch đặt viên thủy tinh pháp tắc không gian vừa luyện hóa xong vào lòng bàn tay, cẩn thận quan sát và cảm nhận. Bên trong thủy tinh, những sợi bạc li ti như vật sống không ngừng lưu chuyển, sinh diệt, cấu trúc nên đủ loại quy tích không gian huyền ảo khó tả, tản ra dao động pháp tắc mê người. Ưng, nguồn gốc pháp tắc không gian ẩn chứa bên trong, tổng lượng đại khái tương đương với một sợi pháp tắc hoàn chỉnh. Tô Bạch thầm đánh giá trong lòng. Hắn mới vừa đột phá hóa thần, đã có thể luyện hóa ra lượng tương đương với một bó thủy tinh pháp tắc, đã coi như khá tốt rồi, xem ra thiên phú không gian của độn hư linh tử này, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần đầu tiên thành công vận dụng bí thuật ngọc thạch câu phần để luyện hóa thủy tinh pháp tắc này, những dữ liệu cụ thể thu được vô cùng quý giá, cũng có thể dùng làm cơ sở tham khảo cho việc luyện hóa các mục tiêu hóa thần cảnh khác sau này. Tiếp theo là sự tiêu hao của huyết mạch chi lực. Tô Bạch chìm tâm thần vào cánh tay trái, cẩn thận cảm nhận trạng thái huyết mạch ngọc trung linh thạch. Sau một hồi kiểm tra, hắn không khỏi hơi tặc lưỡi. Không hổ là bí thuật mang tên ngọc thạch câu phần, sự tiêu hao huyết mạch của người thi triển quả nhiên cực lớn. Hắn cảm nhận rõ ràng, huyết mạch chi lực cấp thái cổ yêu tộc vốn dồi dào và nặng nề trong cánh tay trái, rõ ràng đã ảm đạm và mỏng đi một đoạn. Ước tính sơ bộ, lần luyện hóa này đã tiêu hao khoảng 5 tổng lượng huyết mạch. Điều này có nghĩa là, ngay cả với nền tảng huyết mạch cấp thái cổ mà hắn sao chép, về lý thuyết cũng chỉ có thể hỗ trợ luyện hóa khoảng 20 lần thì huyết mạch sẽ cạn kiệt. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Tô Bạch khi sao chép đã không hoàn toàn giữ lại huyết mạch của đối phương. Tuy nhiên, huyết mạch của ngọc thạch yêu tộc này cũng không quá phiền phức. Tô Bạch nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại do sự tiêu hao này mang lại, tiêu hao xong, lại đi tìm một thiên tài ngọc thạch yêu tộc khác để sao chép là được, mặc dù không thể sao chép cùng một người, nhưng chỉ cần ngọc thạch yêu tộc tài năng xuất hiện không ngừng thì luôn có thể bổ sung lại. Ý nghĩ này cũng khiến Tô Bạch càng thêm rõ ràng một điểm, sự tồn tại của ngọc thạch yêu tộc vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của hắn, có thể nói là một trong những tài nguyên cốt lõi cho sự phát triển của hắn ở Lam Nguyên giới sau này. Nếu ngọc thạch yêu tộc tài năng suy tàn, thậm chí cả tộc gặp phải tai họa diệt vong, thì hắn sẽ mất đi con đường tiện lợi để có được và bổ sung loại huyết mạch đặc biệt này. Để đảm bảo sự nghiệp luyện chế thủy tinh pháp tắc của ta có thể tiếp tục, xem ra ta còn phải âm thầm bảo hộ thích đáng, đảm bảo họ hương hỏa thịnh vượng, thiên tài xuất hiện không ngừng. Tô Bạch sơ cảm thấy tình huống này có chút vi diệu buồn cười. Vốn là mối quan hệ thợ săn và con mồi, giờ con mồi lại trở thành tài nguyên tái tạo cần được bảo vệ. Hắn cẩn thận cất giữ viên thủy tinh chứa đựng nguồn gốc pháp tắc không gian này, thân hình lại lần nữa dung nhập vào không gian. Sau vài lần lóe lên, hắn đã lặng lẽ quay trở lại ngọn núi hoang trong thế giới thực, Tô Bạch chuyển tống không gian đến gần kinh đô. Sau khi chỉnh lý qua loa, hắn hóa thành một đạo đột quang, lao nhanh về phía trấn Yêu Ti. Không lâu sau, Tô Bạch đã trở về trấn Yêu Ti, ngồi xuống trong phòng trực của thống lĩnh, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sắp xếp lại những thu hoạch lần này. Tô Bạch ngươi ra đây cho ta. Hắn còn chưa ngồi ấm chỗ, một giọng nữ quen thuộc trong trẻo nhưng mang theo vài phần ngang ngược, đã như gió xuyên hành lang, không chút trở ngại từ bên ngoài truyền vào, thẳng thấu vào phòng. Chu Biêu, con heo rừng to lớn đang cánh cửa, hai thai dài cũng cụp xuống che mắt và thai, giả vờ như không liên quan đến mình. Nghe thấy giọng nói này, trên mặt Tô Bạch lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không khỏi giơ tay xoa xoa thái dương. Hầu như lời vừa dứt, một bóng dáng xinh đẹp đã vội vã xông vào. Người đến mặc một bộ cung trang váy dài màu vàng nhạt, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng giữa hai lông mày lại mang theo vẻ kiêu ngạo và linh động được nuông chiều từ bé, chính là trưởng công chúa của Đại Càn Vương triều, người có địa vị tôn quý và cũng khiến vô số triều thần đau đầu không thôi. Yến Linh. Tô Bạch, bản công chúa gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Yến Linh chống nạnh, đôi mắt đẹp trừng Tô Bạch, ngữ khí mang theo vẻ nũng nịu và bất mãn. Tô Bạch đành phải đứng dậy, nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ, ti chức vừa rồi ra ngoài công cán, cũng vừa mới trở về, đang sắp xếp án quyển, nhất thời chưa chú ý, mong điện hạ thứ tội. Nhắc đến nguồn gốc của hắn với vị trưởng công chúa này, Tô Bạch cũng đầy bụng bất đắc dĩ. Tất cả những điều này phải truy ngược về con độn hư linh thử đã gây ra sóng gió lúc trước. Lần đó, hắn khó khăn lắm mới tìm được con độn hư linh thử, nhưng vì nó liên quan đến tả tướng quyền khuynh triều đình, thiên sư Hiên Viên Linh Tâm vì đại cục mà trực tiếp ra tay giết chết con chuột đó. Sau này, trưởng công chúa Yến Linh hăm hở đến đòi yêu sủng mới lạ của mình, Hiên Viên Linh Tâm tự nhiên không thể thừa nhận là mình đã giết, liền thuận nước đẩy thuyền, đẩy chuyện này sang cho Tô Bạch, người trực tiếp chấp hành nhiệm vụ. Thế là, Tô Bạch gặp xui xẻo, bị vị trưởng công chúa không nói lý này gây rối ở trấn Yêu Ti mấy ngày, khổ không nói hết. Cuối cùng vẫn là Tô Bạch tìm cựu vương gia Yến Vân, người có giao tình sâu sắc với mình, ra mặt nói đỡ. Trưởng công chúa nhìn mặt mũi của đệ đệ mình, lúc này mới miễn cưỡng yên tĩnh được vài ngày. Nhưng kể từ đó, mọi chuyện trở nên vi diệu. Bất cứ khi nào trưởng công chúa cần trấn Yêu Ti hỗ trợ giải quyết vụ án hoặc xử lý một số rắc rối liên quan đến yêu tà, nàng luôn chỉ đích dành Tô Bạch đi làm. Tô Bạch tuân theo nguyên tắc ít chuyện hơn thì tốt hơn và không đắc tội vị cô nãi nãi này, mỗi lần đều làm việc gọn gàng, đẹp đẽ. Sau này, hắn còn với tu vi hóa thần sơ kỳ, ngang nhiên chém giết một vị đại viên nhị phẩm có thực quyền ở hóa thần hậu kỳ, danh tiếng vang dội. Dần dần, sức mạnh phi thường và thủ đoạn quyết đoán mà hắn thể hiện, ngược lại đã giành được sự công nhận ở một mức độ nào đó của vị trưởng công chúa kiêu ngạo này. Và Yến Linh dường như cũng đã nảy sinh một thứ cảm xúc vi diệu và sự tò mò mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa chắc đã nhận ra đối với thiếu niên thiên tài Tô Bạch, người có xuất thân hàn uy, theo cách nhìn của nàng, nhưng lại có năng lực xuất chúng, tính cách lạnh lùng, và nàng đến trấn Yêu Ti ngày càng thường xuyên hơn. Đừng có dở cho đó. Yến Linh liếc hắn một cái, rồi lại bật cười, tự mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ta biết ngươi vừa mới về, vì ta vừa rồi đã đến một chuyến đến rồi, thấy ngươi không có ở đây, liền đi tìm thiên sư trò chuyện một lát. Tô Bạch thở dài, khuyên nhủ, trưởng công chúa điện hạ, trấn Yêu Ti chúng ta sự vụ phức tạp, hơn nữa nơi đây sát khí hội tụ, không phải nơi tốt lành gì, ngài thân phận tôn quý, nếu không có chuyện gì quan trọng, vẫn nên ít đến thì hơn. ai nói bản công chúa không có việc gì? Tiến Linh nhướng mày, hôm nay chính là có chính sự, mới đặc biệt đến tìm ngươi. Nàng dừng lại một chút, ngẩng cằm trắng nó lên, mang theo vài phần khiêu khích nhìn Tô Bạch, hơn nữa, ngươi một thống lĩnh trấn yêu ti nhỏ bé, còn không quản được bản công chúa có thể đến trấn yêu ti hay không? Tô Bạch bất đắc dĩ, vậy không biết điện hạ lần này đến, có chuyện gì? Trên mặt Tiến Linh lộ ra một nụ cười đắc ý, như thể đã sớm chờ đợi câu nói này của hắn, sắp xếp một chút đi, theo ta đến phủ đồ Phật quốc một chuyến. Đi Phật quốc? Tô Bạch nghe vậy hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Phật quốc là một trong thập đại yêu quốc, hơn nữa có mối quan hệ vi diệu với Đại Càn, không phải nơi qua lại bình thường. Đương nhiên là thật. Tiến Linh nói, tùy tiện từ trong tay áo lấy ra một cuộn thánh chỉ, khá tùy ý ném cho Tô Bạch. Này, đây là thánh chỉ do ca ca ta tự tay ban xuống, ngươi tự mình xem đi. Tô Bạch đưa tay đo lấy, mở ra xem, quả nhiên là thánh chỉ do Càn Đế tự tay viết, có đóng dấu ngọc tỷ cấp tiên thiên linh bảo. Nội dung đại khái là Phật quốc có tân Phật tổ đang bị, đặc biệt mệnh lệnh trưởng công chúa Yến Linh làm đại diện hoàng thất Đại Càn đến tham dự nghi lễ chúc mừng. Và trong thánh chỉ ghi rõ, trưởng công chúa đặc biệt chỉ định thống lĩnh trấn yêu ti Tô Bạch làm thống lĩnh hộ vệ trong chuyến đi này, cùng đi. Đọc xong thánh chỉ, Tô Bạch ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ dở khóc dở cười. Trưởng công chúa điện hạ của ta ơi, ngài đây không phải đang đùa giỡn chứ? Trong chiều ngoài chiều, cao thủ hóa thần đỉnh phong tuy không nói nhiều như Long Châu, nhưng tìm ra vài vị để hộ tống ngài cũng dễ như trở bàn tay. Ngài vì sao cố tình cho ta, một kẻ hóa thần sơ kỳ nhỏ bé, cùng đi vào vùng bụng của yêu quốc? Ngài không lo ta không gánh vác nổi sao? Chương 655 lập tức đi tới Phật quốc. Chương 655 lập tức đi tới Phật quốc. Trưởng công chúa Yến Linh thấy Tô Bạch vẻ mặt khó xử, liền không thèm để ý phất phất tay, ngựa khí mang theo mấy phần đương nhiên, chuyện này có gì đáng lo lắng? Tô Bạch, thực lực của ngươi, bản công chúa còn không rõ sao? Nàng một đôi mắt đẹp đảo quanh trên người Tô Bạch, mang theo mấy phần giảo hoạt, khi đó tên tham quan hóa thần hậu kỳ kia, bối cảnh cứng rắn cỡ nào, thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, chẳng phải cũng bị ngươi một kiếm chém sao? Ngươi đừng có tự ti. Nàng dừng lại một chút, ngữ khí mang theo khuyến khích, theo ta thấy, ngươi tuyệt đối có năng lực bảo vệ tốt ta, những hóa thần đỉnh phong tầm thường kia, luận về sát phạt quả quyết, nói không chừng còn không bằng ngươi đâu. Tiến Linh trong lòng còn có một tầng cân nhắc sâu hơn không nói rõ. Tô Bạch vị sư tôn thần bí lục cửu kia, trong 30 năm qua ở Lam Nguyên giới có thể nói là thanh danh nổi như cồn, như sấm bên hai. Không chỉ bản thân kiếm đạo tu vi cao thâm mặt chắc, có thể cùng tiên yêu thánh triều đỉnh phong hóa thần chống lại mà không bại, càng quan trọng hơn là, hắn chính là hiện tại đã biết, duy nhất có thể luyện chế ra hóa thần phá cảnh đan lôi văn nguyên thần đan đan đạo tông sư. Một viên hóa thần phá cảnh đan, liền có nghĩa là một vị tu sĩ hóa thần tiềm năng, đủ để thay đổi cục diện một phương yêu quốc tiểu bộ tộc. Bởi vậy, yêu giới rất nhiều cường tộc, phàm là có cầu đan chi niệm, không ai không đối với lục cửu khách khí, dễ dàng không dám đắc tội. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan mình hoặc hậu bối không có cầu đến lục cửu đầu ngày đó. Để lục cửu duy nhất thân truyền đệ tử Tô Bạch đến làm hộ vệ, sau lưng nó đại biểu, không chỉ là Tô Bạch cá nhân chiến lực, càng là vị đan đạo tông sư thần bí kia vô hình uy hiếp. Phân ảnh hưởng này, là bất kỳ một vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ đơn thuần nào cũng không thể sánh bằng, đặc biệt là ở nơi sâu xa trong phạm vi thế lực yêu tộc là Phật quốc, một hóa thần đỉnh phong ở yêu quốc bụng có lẽ sẽ khiến người ta kiêng kỵ, nhưng cũng có thể trở thành bia đỡ đạn. Mà đệ tử lục cửu thân phận này, lại có thể khiến nhiều thế lực trước khi động tà niệm, trước tiên cân nhắc hậu quả đắc tội một vị tông sư duy nhất có thể luyện chế hóa thần phá cảnh đan. Bản công chúa cũng không phải bình hoa không có đầu óc, trong đó mấu chốt rõ ràng lắm đây. Tiến Linh trong lòng âm thầm đắc ý, đối với thâm lưu viễn lự của mình thập phần hài lòng. Tô Bạch nghe nói lời ấy, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay phần hoàng đế chiếu chỉ thật sự kia, biết việc này đã thành định cục, không thể chối từ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem chiếu chỉ trả lại cho Tiến Linh. Vậy không biết điện hạ định khi nào khởi hành? Lập tức xuất phát đi. Tiến Linh hiển nhiên đã sớm kế hoạch tốt, trả lời dứt khoát lưu loát, thiên sư chỗ đó ta đã chào hỏi cho ngươi, hắn cũng đồng ý rồi. Tô Bạch khẽ suy tư, lần này đi Phật quốc, đường xá xa xôi, cho dù ngồi phi thuyền thượng hạng hoặc tọa kỵ, ngày đêm không ngừng, hôm nay xuất phát, chạy tới đó cũng phải gần một tháng thời gian, nếu không kịp thì sẽ không kịp đại điện đăng vị của Phật tổ tất nhiệm. Được thôi. Tô Bạch thấy sự tình đã đến nước này, chỉ đành đáp ứng. Vậy còn xin trưởng công chúa chờ đợi một chút, dùng ti trước đi an bài bộ thuộc, giao phó chút sự vụ trong ti. Dễ nói, dễ nói. Tiến Linh tâm tình khá tốt, giống như về đến nhà mình vậy, không chút khách khí đi đến ghế thống lĩnh của Tô Bạch, tư thái ưu nhã ngồi xuống, thậm chí còn thuận tay cầm lấy một phần cuộn da trên bàn, giả vờ lật xem hai mắt. Tô Bạch trên tay cũng không có việc khẩn cấp gì. Hắn nhanh chóng triệu tập Hoa Giật Phong vị trực thuộc thiên hộ này cùng mấy vị bách hộ, đơn giản giao phó mình sẽ phụ mệnh rời kinh một đoạn thời gian, để bọn hắn cấp tư kỳ trước, gặp có việc quan trọng có thể trình báo thiên sư quyết định. Sau đó, hắn lại tự mình đi diện kiến thiên sư Hiên Viên Minh Tâm, từ chỗ hắn đạt được xác thực chỉ lệnh cùng một phen chiếu lệ dặn dò. Xử lý xong những thứ này, Tô Bạch mới trở lại phòng trực của mình, đối với Yến Linh đang nhàn nhã phẩm linh trà nói, điện hạ, đều an bài thỏa đáng rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi. Chu Bưu. Tô Bạch hướng ra ngoài cửa hô một tiếng. Chu Bưu vẫn luôn nằm sấp ở cửa ngủ gà ngủ gật nghe vậy, giật mình một cái đứng lên, cái đầu heo to lớn thò bảo, giọng ồm ồm hỏi, thủ lĩnh, ngài gọi ta. Chúng ta đây là muốn đi xa. Đi Phật quốc. Trong đôi mắt nhỏ của hắn lóe lên ánh sáng hưng phấn, hiển nhiên rất mong chờ có thể theo ra ngoài mở mang tầm mắt. Tô Bạch đang muốn gật đầu, lại thấy Yến Linh ngồi ở trên thủ vị ghét bỏ bĩu môi, rồi ra ngón tay ngọc thon dài chỉ vào Chu Bưu, chờ chút. Tô Bạch, ngươi định để hắn làm tọa kỵ? Nàng trên dưới đánh giá Chu Bưu cái kia bao phủ lông cứng, lộ ra có phần thô kệch nguyên hình, lông mày níu chặt, không được không được, con heo rừng tọa kỵ của ngươi cũng quá xấu rồi, xám xịt, không hề có vẻ đẹp. Bản công chúa mới không muốn ngồi thứ này đi đường, quá mất thân phận rồi. Chu Bưu nghe vậy, thần sắc hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ trên mặt, khóe miệng ủy khuất co quắp hai cái, đôi tai to lớn cũng rũ xuống. Hắn biết rõ vì vấn đề hình tượng của mình, lần này ra ngoài hóng gió coi như hoàn toàn toi công rồi, chỉ đành đủ rũ lại nằm sấp xuống cửa, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, mang theo tiếng hít thở của mũi, bóng lưng lộ ra đặc biệt cô đơn. Tiến Linh thị như biến ảo pháp thuật, từ một cái túi ngự thú thêu hoa tinh xảo bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ nghe một tiếng kêu thanh thúy êm tai, giống như tiếng phượng hót vang lên, một đạo thất thải lưu quang từ trong túi bay ra, rơi xuống trên khoảng đất trống trong phòng. Ánh sáng tán đi, hiện ra một đầu thần tuấn phi phàm vũ thú. Nó thân thể ưu mỹ, toàn thân lông vũ hiện ra sắc thái bảy màu rực rỡ, dưới ánh sáng lưu chuyển ra ánh sáng mộng ảo, đôi dài bay lượn linh động, trên đỉnh đầu còn có một chùm lông vũ màu vàng giống như vương miện, vẻ ngoài cực kỳ hoa lệ bắt mắt, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Thế này mới xứng với thân phận bản công chúa chứ. Tiến Linh hài lòng nhìn tọa kỵ của mình, có phần đắc ý Tô Bạch thần thức quét qua, liền nhìn thấu lai lịch của đầu vũ thú này, tu vi kim đan hậu kỳ, hoa mà không thực, trừ dáng vẻ đẹp mắt ra, sức chiến đấu e rằng ngay cả Chu Bưu cũng chưa chắc bằng. Dùng nó làm tọa kỵ xuyên qua ngàn núi vạn thủy đi đến Phật quốc, e rằng bay đến nửa đường liền phải bỏ cuộc, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến nơi. Tô Bạch lắc đầu, cùng trưởng công chúa Yến Linh ở chung lâu rồi, những biện pháp cổ quái luôn tuôn ra như suối, trong lòng đã có tính toán. Hắn trước tiên hướng về phía Chu Bưu đang ngủ rũ ở cửa vẫy tay, "Chu Bưu, ngươi lại đây." Chu Bưu không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời bước bốn bó, lảo đảo đi tới. Sau đó, Tô Bạch đưa tay chỉ vào đầu thất thải vũ thú đang ngẩng cổ, tư thái kiêu ngạo kia, dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi, bay lên lưng Chu Bưu đi." Chương 656 trở lại trốn cũ, chương 656 trở lại trốn cũ, con thất thải vũ thú này tuy có ngoại hình cực đẹp, huyết mạch dường như cũng có chút bất phàm, nhưng chưa uy áp hóa thần kỳ của Tô Bạch, nỗi sợ hãi bản năng khiến nó không thể nảy sinh chút phản kháng nào. Nó đuổi thân phát ra một tiếng kêu trầm thấp, ngoan ngoãn dang rộng đôi cánh rực rỡ, nhẹ nhàng đáp xuống tấm lưng phủ đầy lông cứng của Chu Bưu. Hai con có thể hình chênh lệch quá lớn, ngược lại không có vẻ gì đột ngột. "Trưởng công chúa, mời lên tọa kỵ đi, chúng ta nên xuất phát rồi." Tô Bạch nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó thân hình lóe lên, đã nhẹ nhàng đáp xuống cái đầu heo to lớn của Chu Bưu, khoanh chân ngồi xuống. Tiến Linh nhìn tổ hợp kỳ quái này thất thải vũ thú uy phong lẫm liệt, nàng tự cho là vậy, đứng trên lưng một con heo rừng trông có vẻ chất phác của mình, mà Tô Bạch thì khoanh chân ngồi trên đầu heo. Cảnh tượng này khiến nàng khẽ nhíu mày. "Tô Bạch, vì sao lại sắp xếp như vậy? Thải vân của bản công chúa chẳng lẽ còn không bằng con tọa kỵ heo rừng này của ngươi sao?" Nàng chỉ vào thất thải vũ thú của mình, ngữ khí mang theo một tia không vui. Tô Bạch xuề tay ra, ngữ khí bình tĩnh phân tích, "Trưởng công chúa điện hạ, ngài có từng tính toán kỹ khoảng cách thực tế từ kinh đô đến Phật quốc chưa? Nếu thật sự chỉ dựa vào yêu sủng thải vân kim đan hậu kỳ của ngài để đi đường, cho dù nó dốc hết sức, ngày đêm không nghỉ, với tốc độ của nó, một tháng thời gian tuyệt đối là không kịp, e rằng ngay cả một nửa lộ trình cũng chưa chắc đi hết, đến lúc đó lỡ mất đại điển đăng vị của Phật tổ, vậy hạ trách tội xuống, thi chức không gánh nổi đâu." Hắn dừng lại một chút, chỉ vào Chu Bưu dưới chân, "Cho nên, thi chức chỉ có thể nghĩ ra cách dung hòa này, để thải vân của ngài nghỉ ngơi trên lưng Chu Bưu, do Chu Bưu phụ trách đi đường, Chu Bưu tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, tốc độ xa không thể so với thải vân như vậy mới có thể đảm bảo đến đúng giờ." Tiến Linh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó phản ứng lại, không nhịn được phì một tiếng bật cười, dùng tay che miệng, phát ra tiếng khúc khích như chuông bạc. "Thì ra là vậy, đúng là ta suy nghĩ không chu toàn rồi." Nàng trên mặt từng hồng, có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn Tô Bạch ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, "Vẫn là Tô Bạch ngươi có cách, suy nghĩ chu toàn, không hổ là nhân tài số một của Trấn Yêu Ti chúng ta." Nàng không còn do dự, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, như lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống lưng con thất thải vũ thú thải vân của mình, ưu nhã ngồi xuống, còn nhẹ nhàng đuốt ve lông mềm ở cổ thải vân để an ủi. "Được rồi, đều nghe theo sắp xếp của ngươi, chúng ta xuất phát thôi." Tiến Linh hương phấn phất tay nói. Tô Bạch nhẹ nhàng vô vô cái trán to lớn của Chu Bưu. "Gầm." Chu Bưu phát ra một tiếng gầm trầm thấp, dưới bốn cái móng to lớn lập tức cuộn cuộn mây đen nồng đậm, yêu phong nhàn nhạt của trào, nâng đỡ thân hình khổng lồ của nó, cùng với hành khách trên lưng, vững vàng bay lên không, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu đen, lướt về phía Phật quốc. Trước cổng trấn Yêu Ti, Hoa Giật Phong cùng một đám thiên hộ, giáo uy đưa mắt nhìn vị thống lĩnh nhà mình mang theo phiền phức tôn quý kia rời đi, trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp xen lẫn đồng tình và thương xót. Cùng vị trưởng công chúa điện hạ này đi xa, chuyến này của thống lĩnh, e rằng lỗ thai cũng không được yên tĩnh, có mà chịu khổ rồi. Hoa Giật Phong khẽ thở dài, mọi người sâu sắc gật đầu. Chu Bưu thân là đại yêu nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, dưới sự toàn lực chạy đường, tốc độ quả thực cực nhanh. Theo Tô Bạch tính toán, từ kinh đô xuất phát, dự kiến chỉ cần khoảng nửa tháng là có thể tiến vào cảnh nội Phật quốc. Trên đường bay, Tô Bạch cũng không khỏi thầm cảm khái. Lam nguyên giới này, không chỉ thuật luyện đang kém xa thanh huyền giới, ngay cả pháp trận chi đạo cũng có vẻ khá thô sơ lạc hậu. Tu sĩ thế giới này xuất thân từ võ đạo, càng chú trọng việc nâng cao võ lực cá nhân và tu luyện thần thông, đối với kỹ thuật truyền tống trận siêu xa cần tính toán chính xác, nắm giữ rất nông cạn, thậm chí có thể không ai có thể bố trí ra. Nếu có mạng lưới truyền tống trận thành thục như thanh huyền giới, đường đường hóa thần tu sĩ, hà tất phải như bây giờ, hao phí mười mấy ngày thời gian trên đường buôn ba chạy đường. Chu Bưu những năm này dưới trướng Tô Bạch, sống khá sung sướng. Tô Bạch thỉnh thoảng ban xuống một số linh đan đại bổ cho yêu tu, khiến tu vi của nó tiến triển thần tốc, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Tô Bạch cũng đã rõ ràng hứa hẹn với nó, đợi khi tu vi của nó đạt đến nguyên anh đỉnh phong, liền sẽ ban xuống pháp tắc bảo vật, giúp nó xung kích cảnh giới hóa thần. Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, từ con yêu tu quyền quý say xưa hưởng lạc ở cung thành năm xưa, đến nay chỉ còn cách hóa thần hai bước, tiến độ này so với việc nó tự mình ăn thịt người tu luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, Chu Bưu đối với Tô Bạch có thể nói là chết tâm đặc địa, trung thành và tận tâm, chỉ cảm thấy đã theo đúng chủ nhân. Sau mấy ngày bay, Chu Bưu cẩn thận từng ly từng tí, nhân lúc nghỉ chân, mở miệng thỉnh cầu Tô Bạch, thống lĩnh, cái kia, lần này đến địa giới Phật Quốc, ta có thể khôi phục nhân hình không? Cứ dùng nguyên hình này, thật là ngại quá. Nó ở kinh đô làm yêu sủng giữ cửa lâu rồi, tuy nguyên hình tự tại hơn, phóng khoáng hơn, nhưng dù sao cũng là một đại yêu nguyên anh kỳ rồi, ra ngoài cũng phải giữ thể diện trước mặt những yêu tộc Phật Quốc kia, duy trì hình tượng chứ. Tô Bạch liếc nhìn nó, hiểu được chút tâm tư nhỏ của nó, liền sảng khoái đồng ý, có thể. Đợi đến biên giới Phật Quốc, tìm một nơi không người, ngươi hóa thành nhân hình là được. Tuyệt vời. Đa tạ thống lĩnh. Thống lĩnh anh minh. Chu Bưu nghe vậy mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Quãng đường tiếp theo, yêu vân dưới bốn vó của nó dường như lại nhanh hơn vài phần, trông đầy khí thế. Trên đường, có Yến Linh vị trưởng công chúa Hoa Bát, hoặc nói ồn ào, này ở bên, tự nhiên sẽ không cô đơn. Nàng lúc thì chỉ vào cảnh sắc kỳ lạ bên dưới mà la hét ầm ĩ, lúc thì tò mò hỏi Tô Bạch một số vấn đề hấu trí về yêu tộc, về tu luyện, lúc thì lại chê Chu Bưu bay không đủ vững. Vừa đùa vừa giỡn, cũng làm tan đi không ít sự nhàm chán của chuyến đi dài. Thoáng cái, 10 ngày đã trôi qua. Lúc này, Tô Bạch cùng đoàn người đã rời xa khu vực trung tâm kinh đô phồn hoa, dần dần tiếp cận nơi Tô Bạch năm xưa giáng lâm thế giới này, biên giới Tây Nam Viêm Châu. Tây Nam Viêm Châu tiếp giáp với Phật Quốc, trên biên giới có 5 tòa cung thành. Trong đó Ninh Thành, càng là điểm khởi đầu Tô Bạch năm xưa giáng lâm thế giới này, cũng là nơi hắn gia nhập tổ chức thủ dạ giả trở thành một thủ dạ nhân. Mấy chục năm trôi qua, thoáng chốc một cái chớp mắt. Tô Bạch còn nhớ, vị tư dạ sứ phá quân dẫn hắn đến Bắc Châu năm xưa, theo chế độ luân phiên của thủ dạ giả, nếu không có gì bất ngờ, hẳn vẫn còn đóng quân ở khu vực Tây Nam Viêm Châu này. Mà vị đại chấp sự Vương Nguyên của Ninh Thành năm xưa, theo Tô Bạch sau này tìm hiểu, đã được điều đi. Đáng tiếc không phải điều về kinh đô, mà là bình điều đến châu quận khác tiếp tục đảm nhiệm đại chấp sự. Vương Nguyên Thiên Phú coi như được, nhưng mối cảnh không sâu dày, trong hệ thống thủ dạ giả, e rằng còn phải cần cù khổ luyện không ít năm, tích lũy đủ công văn và tư lịch, mới có khả năng giành được cơ hội thăng cấp hóa thần mong manh kia. Nhớ lại năm xưa, mình còn chỉ là một thủ dạ nhân nhỏ bé, nay đã là trấn yêu ti thống lĩnh, hóa thần kỳ tu sĩ, cùng thủ dạ giả thuộc về các hệ thống khác nhau của triều đình. Này, Chu Bưu ngự không mà đi, vừa mới tiếp cận không vực Tây Nam Viêm Châu, Tô Bạch còn chưa kịp cảm khái vật đổi sao rời, dưới dãy núi liền lập tức có phản ứng. Vút, vút, vút. Mấy đạo thân ảnh mặc trang phục màu tối đặc trưng của thủ dạ giả ngự đội quang bay vút lên trời, nhanh chóng hình thành một vòng vây lỏng lẻo, chặn lại phía trước. Người cầm đầu, khí tức trầm ổn, chính là một thủ dạ giả tiểu thống lĩnh Nguyên Anh kỳ. Hắn ánh mắt sắc bén, đầu tiên là lướt qua Chu Bưu thể hình khổng lồ, yêu khí tuy nội liễm nhưng vẫn có một tia tản ra, sau đó cảnh giác nhìn Tô Bạch trên đầu heo và Yến Linh trên lưng vũ thú. Các ngươi là ai? Nơi đây là trọng địa biên giới Tây Nam Viêm Châu, xin hãy xưng rõ thân phận. Thủ dạ giả Nguyên Anh kỳ cầm đầu lơ lửng trên không, giọng nói ngưng đọng, mang theo vẻ nghiêm túc công tử phân minh. Yến Linh thân là trưởng công chúa, tự nhiên không thèm đích thân trả lời loại tra hỏi này, chỉ kiêu ngạo hết cằm, ngay cả nhìn thẳng cũng lười. Tô Bạch thần sắc bình tĩnh, không bị chặn lại mà nổi giận. Hắn tiện tay lật một cái, lấy ra tấm lệnh bài trấn yêu ti thống lĩnh đại diện cho thân phận của hắn, khiến nó lơ lửng trên không, tản ra khí tức chính thức độc đáo. Trấn yêu ti làm việc, đi ngang qua nơi này. Tô Bạch nói ngắn gọn. Vị thủ dạ giả Nguyên Anh kỳ kia thấy vậy, cách không cẩn thận kiểm tra một lượng chất liệu lệnh bài, ấn ký pháp trận bên trong và thông tin thân phận chứa được. Sau khi xác nhận lệnh bài là thật, vẻ mặt nghiêm túc ban đầu của hắn lóe lòng một chút, nhưng ngay sau đó lại hiện lên một tia kỳ quái. Thì ra là Trấn yêu ti đại nhân. Hắn dường như hơi dừng lại ở xưng hô đại nhân do chức trách, có nhiều mạo phạm, xin thứ lỗi, không biết đại nhân chuyến này vì chuyện gì. Mặc dù hắn đã xác nhận lệnh bài, nhưng Trấn yêu ti và thủ dạ giả thuộc các hệ thống khác nhau, bình thường ít giao thiệp, thậm chí ở một số phân chia chức quyền còn tồn tại mâu thuẫn. Lúc này một vị Trấn yêu ti thống lĩnh mang theo một đại yêu nguyên anh rõ ràng là yêu sủng, cùng một nữ tử khí độ bất phàm, thân phận không rõ, xuất hiện ở vùng biên giới nhạy cảm, khiến hắn không thể không nghi ngờ, hỏi thêm một câu. Chương 657 Trấn yêu ti cùng gác đêm cung. Chương 657 Trấn yêu ti cùng gác đêm cung. Trong 30 năm này, cục diện nội bộ Đại Càn Vương triều cũng lặng lẽ thay đổi. Trấn yêu ti dưới sự điều hành của thiên sư Hiên Viên Minh Tâm, thực lực ổn định tăng lên, thậm chí còn có thêm một vị chỉ huy sứ hóa thần đỉnh phong, Bạch Ưng. Vị quân tử này thực lực cường hãn, tác phong sắc bén, đã thêm một dũng tướng vào Trấn yêu ti. Nhưng phạm vi hoạt động của Trấn yêu ti vẫn chủ yếu tập trung vào kinh đô Đại Càn và các quận huyện cốt lõi bên trong, chịu trách nhiệm giám sát trang quan, trấn áp yêu tà ở các vùng trọng yếu kinh kỳ. Còn những vùng biên cương rộng lớn, đặc biệt là biên giới giáp với yêu tộc, Phật quốc và những hệ thống cung thành đặc biệt, thì vẫn là địa bàn truyền thống do tổ chức thủ dạ nhân kinh doanh hàng trăm năm. Hai cơ quan lớn, một phụ trách nội bộ, một phụ trách trấn biên, vốn có sự phân chia quyền hạn rõ ràng, nhiều năm qua cũng coi như nước sông không phạm nước giếng, duy trì sự yên ổn bề ngoài. Nhưng sự cân bằng mong manh này đã bị phá vỡ hoàn toàn nửa năm trước. Ngoài nổ của sự việc chính là vị trấn yêu ti chỉ huy sứ mới nhậm chức Bạch Ưng. Trong một lần truy xét vụ án liên quan đến quyền quý yêu tộc, hắn đã truy đuổi đến một cung thành ở biên giới. Bạch Ưng hành sự quyết đoán thậm chí có phần tàn khốc, không chỉ dùng thủ đoạn sấm sét bắt giữ nhiều quan viên nhân tộc và yêu tu bị nghi ngờ cấu kết với quyền quý yêu tộc, gây họa loạn biên giới, mà trong cuộc xung đột, hắn còn tại chỗ giết chết một tư dạ sứ của thủ dạ nhân, người đã cố gắng ngăn cản và bản thân cũng có những nghi ngờ không rõ ràng. Sự việc này ngay lập tức thổi bùng mâu thuẫn đã tích tụ từ lâu giữa hai cơ quan lớn. Đối mặt với sự chất vấn của cấp cao thủ dạ cùng, Bạch Ưng thái độ cực kỳ cứng rắn, thậm chí còn thốt ra câu cùng ngôn được truyền bá rộng rãi, thủ dạ cung quản được ta cũng phải quản, thủ dạ cung quản không được ta càng phải quản. Tiên trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc xá. Lời này vừa ra, thủ dạ cung trên dưới xôn xao, coi đây là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với tôn nghiêm và quyền hạn của thủ dạ nhân. Vụ kiện đã được đưa lên trước mặt càn đế. Cuối cùng, phán quyết của càn đế thiên về trấn Yêu Ti, phán định rằng vị tư dạ sứ bị giết quả thực đã cấu kết bí mật với quyền quý Yêu Tu, mặc dù việc trực tiếp giết chết là hình phạt quá nặng, nhưng không có lỗi. Bạch Hưng chỉ bị phạt đồng lộc tượng trưng một năm, không đau không ngứa. Sau sự việc này, cuồng ngôn của Bạch Hưng không những không bị trấn áp, mà ngược lại còn nhanh chóng lan rộng theo sự lan truyền của vụ án. Tấm màn che xấu hổ mỏng manh giữa trấn Yêu Ti và thủ dạ cung đã bị xé toạc hoàn toàn, mối quan hệ giảm xuống điểm đóng băng. Kể từ đó, ma sát và đối kháng giữa hai bên từ chỗ tối chuyển sang chỗ sáng. Nhân viên trấn Yêu Ti nếu vì công vụ bất đắc dĩ phải vào vùng biên cương, luôn bị thủ dạ nhân địa phương kiểm tra, gây khó dễ hợp quy đủ kiểu, thậm chí còn có chuyện lấy cớ thủ tục không đầy đủ mà tạm thời giam giữ. Còn trấn Yêu Ti bên này cũng không hề yếu thế, chỉ cần nắm được bất kỳ chút sơ hở nào của thủ dạ nhân vượt quá quy tắc, hoặc giao du quá mật thiết với thế lực địa phương, yêu tộc nhất định sẽ truy cùng diệt tận, tống vào ngục hỏi tội, tuyệt không lưu tình. Nói cho cùng, đằng sau chuyện này là sự tranh giành quyền lực, tài nguyên và sự tin tưởng của càn đế giữa trấn Yêu Ti thiên sư Hiên Viên Linh Tâm và ba vị trưởng đăng tư dạ của thủ dạ cung. Bạch Hưng chẳng qua là một con dao sắc bén được Hiên Viên Linh Tâm đẩy ra tiền tuyến trong cuộc đấu tranh này. Người được chọn làm chỉ huy sứ đều do Hiên Viên Linh Tâm và càn đế tự tay lựa chọn. Trước khi tuyển chọn kỹ lưỡng, nhất định đã biết phong cách xử thế của người này. Tô Bạch là một ngôi sao đang lên có phong độ nhất trong trấn Yêu Ti những năm gần đây, ngược lại vì được Hiên Viên Linh Tâm chủ yếu dùng để xử lý những vụ án khó khăn thực sự, ví dụ như chém giết tham quan hóa thần hậu kỳ, nên không trực tiếp bị cuốn vào những tranh chấp và ma sát hàng ngày giữa nhân viên cấp dưới của hai thế lực lớn này. Tuy nhiên, Tô Bạch hiểu rõ tình hình tranh đấu ngày càng gay gắt trong tư dạ hơn nửa năm qua. Chỉ cần nghe báo cáo hàng ngày của Hoa Dật Phong và những người khác, thì biết rằng số lượng nhân viên bị tống giam, bị đàn hặc của cả hai bên không hề ít. Hắn thậm chí còn dự cảm, nếu tình hình tiếp tục xấu đi, e rằng cuối cùng sẽ khiến Hiên Viên Linh Tâm tự mình ra tay, đối đầu trực diện với ba vị trưởng đăng tư dạ kia. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại, vị tiểu thống lĩnh thủ dạ nhân Nguyên Anh Kỳ đang chặn đường hắn, rõ ràng là muốn mượn Đông Phong này, gây khó dễ cho vị thống lĩnh trấn Yêu Ti đi ngang qua, dù chỉ là trì hoãn một chút thời gian, cũng có thể thỏa mãn tâm lý xa giận nào đó của bọn họ. Tô Bạch tâm niệm điện chuyển, lập tức liền làm rõ được mấu chốt trong đó. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, càng không muốn bị cuốn vào loại tranh chấp vô vị này. Thế là, hắn khẽ suy nghĩ, liền thản nhiên mở miệng, trực tiếp đưa ra một cái tên đủ để khiến đối phương kiêng kỵ, ta đến tìm Viêm Châu Tây Nam Tư giả sứ, Phá Quân. Phá Quân chính là quan chức cao nhất phụ trách quản lý tất cả sự vụ của thủ dạ nhân ở Viêm Châu Tây Nam, cũng là cấp trên trực tiếp của vị thủ dạ nhân Nguyên Anh Kỳ trước mắt này. Tô Bạch cũng nhân cơ hội này, muốn gặp lại vị cấp trên cũ đã dẫn dắt mình vào Bắc Châu năm xưa, tiện thể để hắn giải quyết phiền phức nhỏ trước mắt. Mục tiêu của hắn luôn rõ ràng, ẩn náu thật tốt trong trấn Yêu Ti, mượn mạng lưới tình báo của nó để tìm kiếm tin tức và tài nguyên về thiên tài kiếm đạo cho mình, an ổn đưa vạn hóa kiếm đạo đến viên mãn, sau đó lặng lẽ rời khỏi thế giới này, phi thăng linh giới. Còn về những tranh giành quyền lực nội bộ đại càn này, hắn hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn làm một người vô hình đứng ngoài cuộc. Quả nhiên, vừa nghe thấy cái tên Phá Quân, ánh mắt của vị thủ dạ nhân Nguyên Anh Kỳ kia chợt ngưng lại, vẻ do xét trên mặt lập tức thu liễm hơn phân nửa, thay vào đó là một tia kinh ngạc. Danh hiệu của cấp trên trực tiếp hiển nhiên có sức uy hiếp hơn cả uy áp hóa thần sơ kỳ mà Tô Bạch đang tỏa ra lúc này. Giọng điệu của hắn không tự chủ được mềm đi, mang theo vài phần thăm dò hỏi, ngài quen tư dạ sứ đại nhân? Không biết tìm tư dạ sứ đại nhân có chuyện gì? Tô Bạch liếc hắn một cái, giọng điệu vẫn bình thản, đây là chuyện riêng giữa ta và Phá Quân tư dạ sứ, ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng hỏi thì hơn. Vị thủ dạ nhân kia nghẹn lời, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Đối phương không chỉ thực lực vượt xa mình, mà còn trực tiếp đưa ra cấp trên trực tiếp của mình, hơn nữa giọng điệu khẳng định như vậy, rõ ràng là có quan hệ không tầm thường. Nếu còn dây dưa nữa, e rằng mình sẽ không chiếm được bất kỳ lợi ích nào, ngược lại còn có thể chọc giận tư giả sứ. Hắn cuối cùng cắn răng, chắp tay nói, nếu đã như vậy, là ti chức mạo muội rồi, đại nhân, xin mời theo ta, ta dẫn ngài đến cứ điểm của tư giả sứ đại nhân. Tô Bạch khẽ gật đầu, coi như chấp nhận sự nhún nhường của hắn. Lúc này, Tiến Linh vẫn luôn đứng một bên xem kịch, dường như muốn mở miệng nói gì đó, có lẽ là muốn nói rõ thân phận để gây áp lực. Tô Bạch lập tức truyền âm qua, giải thích, trưởng công chúa xin đừng nóng đội, năm đó ta mới vào đời, từng đảm nhiệm thủ dạ nhân ở Viêm Châu một thời gian. Phá Quân tư dạ sứ coi như là cấp trên cũ của ta, lần này vừa vặn tiện đường, liền đi gặp một mặt, cũng đỡ cho những người dưới này lại làm nhảm. Tiến Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó bĩu môi, cũng truyền âm đáp lại, thì ra là vậy. Ta còn tưởng ngươi bị một thủ dạ nhân Nguyên Anh Kỳ nhỏ bé làm khó chứ, đang muốn xem ngươi ứng phó thế nào. Nếu đã như vậy, thì cứ nghỉ ngơi một lát ở đây, rồi đi Phật Quốc cũng không muộn. Nói xong, nàng dường như cảm thấy có chút vô vị, lại lười biếng vùi mình vào bộ lông mềm mại và rực rỡ của thất sắc vũ yêu, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Bạch khẽ vỗ trán Chu Bưu. Chu Bưu hiểu ý, gầm nhẹ một tiếng, yêu vân dưới bốn vó lại bốc lên, ngoan ngoãn đi theo ánh độn quang của vị thủ dạ nhân Nguyên Anh Kỳ kia, bay về phía cứ điểm cốt lõi của thủ dạ nhân ở Viêm Châu Tây Nam. Vài giờ sau, Chu Bưu đến Vân Thành, hạ xuống trong trang viên nơi đặt cứ điểm thủ dạ nhân ở Viêm Châu Tây Nam. Chương 658 lần đầu nghe thấy Vô Thiên Phật Tổ, chương 658 lần đầu nghe thấy Vô Thiên Phật Tổ. Chu Bưu cái kia khổng lồ thân thể, cuốn lấy yêu phong, vững vàng đáp xuống người gác đêm bên trong cứ điểm một mảnh gạch đá xanh quảng trường. Tô Bạch cùng Yến Linh lập tức nhẹ nhàng lướt xuống, để cho Thất Thải Vũ Thú cùng Chu Bưu mình tại trang viên bên trong hoạt động. Hai chân vừa mới đứng vững, Tô Bạch nguyên thần chi lực vô thanh vô tức lan tràn ra, cấp tốc bao trùm toàn bộ trang viên cứ điểm. Cơ hồ ngay tại hắn thần niệm triển khai trong nháy mắt, trang viên chỗ sâu, một cỗ đồng dạng cường hoành nguyên thần liền tiến lên đón, cùng hắn thần niệm nhẹ nhàng vừa chạm vào. Hai đạo thần niệm trên không trung giao hội, không cần ngôn ngữ, thân phận của nhau cùng khí tức liền đã sáng tỏ. Phá Quân Ti đêm làm cho, Tô Bạch thần niệm truyền tới một đạo bình hòa tin tức. Tô Bạch, bên kia truyền đến thần niệm thì mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Hưu, một đạo tiếng xe gió lên, chỉ thấy trang viên chỗ sâu một gian phòng tu luyện cửa đá ầm vang mở ra, một đạo thân mang màu xanh đen Ti đêm làm cho quan phụ, thân hình kiên cường như tùng thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở cổng trường, chính là Viêm Châu Tây Nam Ti đêm làm cho Phá Quân. Tô Bạch nhìn thấy cố nhân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tiến lên một bước, hướng về phía Phá Quân hơi hơi chắp tay hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, lại mang theo đối với ngày xưa người dẫn đường một phần tôn trọng. Sơ Lâm Lam Nguyên giới lúc, Tô Bạch tại Linh Thành bởi vì đánh giết yêu tu quyền quý mà chọc phiền phức, chính là Phá Quân từ trong hòa giải, đồng thời an bài hắn đi tới Bắc Châu tạm lánh phong ba, cũng coi như là vì hắn sau này quật khởi con đường đã mở ra. Bằng không, Tô Bạch có lẽ thật muốn phí một phen chắc trở, một lần nữa thay cái thân phận bắt đầu lại từ đầu. Tô Bạch, không cần đa lễ, đi theo ta. Phá Quân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đang muốn cứ gọi Tô Bạch đi nội sảnh tự thoại, ánh mắt lại liếc thấy đứng tại Tô Bạch bên cạnh thân, đang có chút hăng hái đánh giá hoàn cảnh chung quanh Yến Linh. Hắn đầu tiên là cảm thấy nữ tử này khí độ lạ thường, dung mạo tuyệt mỹ, lập tức tập trung nhìn vào, sắc mặt biến hóa, lập tức thu liễm tùy ý tư thái, tiến lên một bước, chỉnh trọng khom lưng chắp tay hành lễ, "Thần, Viêm Châu Tây Nam Ti đêm làm cho Phá Quân, tham kiến trưởng công chúa điện hạ." Hắn một tiếng này tham kiến, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. "Trưởng công chúa điện hạ." Phía trước tên kia cản đường Nguyên Anh kỳ người gác đêm nhỏ thống lĩnh, cùng với phía sau hắn vài tên thủ hạ, nghe vậy đều là toàn thân chấn động, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc mờ nhạt, lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này đi theo trấn yêu ti thống lĩnh bên cạnh, nhìn xinh xắn cô gái xinh đẹp, lại là đại cản hoàng triều tôn quý nhất trưởng công chúa. Vừa nghĩ tới chính mình phía trước vậy mà kiểm tra, thậm chí ẩn ẩn có làm khó dễ chi ý, mấy người bắp chân đều có chút như nhũn ra, vội vàng cuốn quýt theo sát Phá Quân thật sâu không lưng hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng không ngừng kêu khổ. Tiến Linh hơi kinh ngạc, nhìn về phía Phá Quân, "Ngươi biết ta?" Nàng cũng không nhớ kỹ mình đã từng thấy vị này nơi biên thủy ti đêm làm cho. Phá Quân duy trì hành lễ tư thái, cung kính hồi đáp, "Bẩm điện hạ, nhiều năm trước thuộc hạ bởi vì công vụ đi tới kinh đô báo cáo công tác lúc, từng có may mắn tại bên ngoài cửa cung, xa xa gặp qua điện hạ phượng giá một mặt, điện hạ phong thái, làm cho người xem qua khó quên." "A, thì ra là thế." Yến Linh nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một chữ, trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng. Gặp qua nàng người có nhiều lắm, thêm một cái biên thủy ti đêm làm trò cũng không kỳ quái. Nàng đối với cái này sớm thành thói quen. Nàng khoát tay áo, đối với Phá Quân, càng giống là đối với Tô Bạch nói, "Tô Bạch nói là ngươi lão thuộc hạ, đặc biệt tới gặp ngươi một mặt, các ngươi mau mau ôn chuyện một chút ta, không cần phải để ý đến ta." Bản công chúa cũng là lần thứ nhất đến cái này cung thành, vừa lúc ở trong thành tùy tiện dạo chơi, xem cùng kinh đô có khác biệt gì. Thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thần trí của nàng sớm đã cảm ứng được tòa này tên là Vân Thành cung cấp nội thành, có không thiếu yêu tu khí tức công nhiên hoạt động, cái này tại đại cản nội địa châu quận là khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Tuy nói nàng cũng biết cung thành thể hệ tồn tại, phần ngoại lệ bản bên trên hiểu rõ và tận mắt thấy, tự mình cảm thụ, chung quy là hai chuyện khác nhau, cái này khơi gợi lên nàng không nhỏ lòng hiếu kỳ. "Là, đa tạ trưởng công chúa thương cảm." Phá Quân cung kính đáp, lập tức đối với bên cạnh tên kia nguyên anh kỳ nhỏ thống lĩnh phân phó nói, "Hai người các người đi theo trưởng công chúa bên cạnh, nhất thiết phải hộ đến điện hạ chu toàn, bồi điện hạ trong thành cỡ nào du lịch, thỏa mãn điện hạ hết thể nhu cầu, không được sai sót." "Là." Thì đêm làm cho đại nhân. Cái kia hai tên nguyên anh kỳ người gác đêm đội vàng lĩnh mệnh, trong lòng âm thầm kêu khổ, hộ vệ này việc cần làm cũng không tốt làm, nhưng cũng không dám biểu lộ một chút. Tiến Linh hướng Tô Bạch xử cái các ngươi nhanh lên ánh mắt, liền dẫn cái kia hai tên y theo dập khuôn người gác đêm, tràn đầy phấn khởi rời đi trang viên, sắp nhập vào Vân Thành cái kia mang theo biên cảnh phong tình phố xá bên trong. "Trưởng công chúa đi thong thả." Phá Quân lần nữa không người đưa tiễn. Chờ Yến Linh đi xa, Phá Quân lúc này mới ngồi dậy, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tô Bạch. Hắn cẩn thận cảm ứng đến trên thân Tô Bạch cái kia ngưng thực mà sắc bén hóa thần kỳ khí tức, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái, phản phất tại nhìn một cái kỳ tích khó mà tin nổi. "Tô Bạch, đi theo ta a." Phá Quân âm thanh hòa hoãn lại, mang theo một tia phức tạp. Không bao lâu, hai người liền đã đến trang viên bên trong một gian bố trí đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã trong phòng nhỏ. Trong sảnh đốt linh thần đàn hương, cùng phía ngoài túc sát không khí hoàn toàn khác biệt. Tô Bạch cùng Phá Quân ngồi đối diện nhau, có người gác đêm thị nữ dâng lên linh trà sau liền lặng lẽ lui ra, đồng thời đóng lại cửa phòng. Hơn 30 năm thời gian, tu vi của hắn vẫn như cũ củng cố tại hóa thần sơ kỳ, cái này tại cảnh giới này động một tí lấy mấy trăm năm kế tiến độ tu luyện hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, không thể bình thường hơn được. Phá Quân trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo từ trong thâm tâm tán thưởng, "Thực sự là nhiều năm không gặp, nghĩ không ra, ngắn ngủi hơn 30 năm, ngươi không chỉ có thành công tấn thăng hóa thần, càng là gia nhập trấn yêu ti trở thành danh chấn kinh đô thống lĩnh. Ban đầu ở Ninh Thành nhìn thấy ngươi lúc, ta liền biết ngươi không phải vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi danh chấn này, đến mức nhanh như thế." Tô Bạch nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái, khiêm tốn nói, "Ti đêm xử qua dự, trước kia nếu không có ti đêm làm cho dịu dắt cùng an bài, Tô Bạch có lẽ còn nhiều hơn đi rất nhiều đường quân co." Phần tính nghĩa này, Tô Bạch một mực khắc trong tấm khảm. Phá Quân khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc, "Chỗ đó, lấy ngươi tự thân tiên phú, lại thêm ngươi vị sư tôn kia bối cảnh." Lời hắn dừng một chút, rõ ràng đúng lục chín chi danh cũng có nghe thấy, vô luận là ở đâu một phương tiên địa, ngươi cũng nhất định sẽ trổ hết tài năng, nở rộ tia sáng. Ta lúc đầu bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Hắn lời này cũng không phải là tất cả đều là khách sáo. Cho dù ở xa cái này biên cảnh cung thành, hắn cũng từng nghe nói kiếm tu lục chín danh tiếng hiển hách, nhất là tay kia độc bộ thiên hạ luyện đan thuật. Có dạng này sư tôn, Tô Bạch quật khởi cơ hồ là tất nhiên. Hai người lại hàn huyên phúc chốc, Tô Bạch thuận thế hỏi thăm một chút trước tiên linh thành đại chấp sự Vương Nguyên tình hình gần đây. Biết được Vương Nguyên bị san bằng điều đến Hàn Châu, vẫn tại vì hóa thần loại tử vị trí mà cố gắng tích lũy công hơn sau, Tô Bạch cũng chỉ là gật đầu một cái, cũng không nhiều lời. Chủ đề rất nhanh chuyển đến hiện tại. Phá Quân nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Tô Bạch, ngữ khí trở nên ngưng trọng mấy phần, các ngươi chuyến này, nhưng là muốn đi tới Phật quốc, tham gia vị kia tân nhiệm Vô Thiên Phật Tổ đăng vị đại điển. Thi đêm làm cho tin tức linh thông, đoán không sai. Tô Bạch đặt chén trà xuống, xác nhận nói, bệ hạ đặc mệnh trưởng công chúa điện hạ vì làm cho, kém ta cùng đi hộ vệ, đi tới Phật quốc tham gia đại điển, chuyến này cũng là công vụ, cũng không phải là tư bơi. Đi sứ Phật quốc cũng không phải là bí mật, tin tức tại đại càn cao tầng ở giữa sớm đã lưu truyền ra. Phá Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm chốc lát, thấp giọng, mang theo khuyên bảo ý vị mở miệng nói, Tô Bạch, người ta cũng coi như bạn cũ, có mấy lời, ta liền nói thẳng. Căn cứ chúng ta gác đêm cùng nắm giữ tình báo, vị này sắp đăng vị Vô Thiên Phật Tổ tính tình cực kỳ quái đản tàn bạo, tuyệt không phải người lương thiện. Hắn cảm ngộ pháp tắc tựa hồ cũng có chút cổ quái. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Từ hắn xác định kế nhiệm Phật Tổ chi vị nửa năm này, ta Viêm Châu Tây Nam biên cảnh yêu mắc, rõ ràng so dĩ vãng hung hăng ngang ngược rất nhiều. Rất nhiều vốn là còn tính toán an phận yêu tộc bộ lạc, tựa hồ cũng lấy được một loại nào đó ngầm đồng ý hoặc giận dây, làm việc trở nên không kiêng nể gì cả. Chúng ta bên này áp lực lại tăng. Tuy nói các ngươi chuyến này là đại biểu đại càn đi sứ, thân phận tôn quý, theo lý thuyết an toàn không ngại. Nhưng đối mặt bực này tâm tính khó dò hàng người, vẫn cẩn thận là hơn, tuyệt đối không thể sơ suất. Phật quốc nước sâu, không giống như đại càn cảnh nội, cần thời khắc bảo trì cảnh giác. Phá Quân trong ánh mắt mang theo lo lắng. Chương 658 lần đầu nghe thấy Vô Thiên Phật Tổ 2 chương 658 lần đầu nghe thấy Vô Thiên Phật Tổ thân thể khổng lồ của Chu Diêu, cuốn theo gió yêu, vững vàng hạ xuống trên một quảng trường gạch xanh đá phiến trong cứ điểm của dạ nhân. Tô Bạch và Yến Linh ngay sau đó nhẹ nhàng bay xuống, để thất thải vũ thú và Chu Diêu tự do hoạt động trong trang viên. Hai chân vừa đứng vững, nguyên thần chi lực của Tô Bạch vô thanh vô tức lan tỏa, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cứ điểm trang viên. Hầu như ngay khi thần niệm của hắn triển khai, sâu trong trang viên, một luồng nguyên thần cũng cường hãn không kém liền nên đón, khẽ chạm vào thần niệm của hắn. Hai luồng thần niệm giao thoa trong không trung, không cần lời nói, thân phận và khí tức của đối phương đã rõ ràng. Phá Quân tư dạ sứ, thần niệm của Tô Bạch truyền đi một tin tức ôn hòa. Tô Bạch, thần niệm truyền đến từ phía bên kia lại mang theo sự ngạc nhiên rõ rệt và một tia cảm khái khó nhận ra. Suy, một tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy cửa đá của một phòng tu luyện sâu trong trang viên ầm ầm mở ra, một bóng người mặc quan phục tư dạ sứ màu xanh sẫm, thân hình cao ngất như tùng, trong nháy mắt đã xuất hiện trên quảng trường, chính là tư dạ sứ của Tây Nam Viêm Châu, Phá Quân. Tô Bạch nhìn thấy cố nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, tiến lên một bước, đối với Phá Quân khẽ chắp tay hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng mang theo sự tôn trọng đối với người dẫn đường ngày xưa. Khi mới đến Lam Nguyên giới, Tô Bạch ở Ninh Thành vì giết chết yêu tu quyền quý mà gây rắc rối, chính Phá Quân đã đứng ra dàn xếp và sắp xếp hắn đến Bắc Châu tạm tránh phong ba, cũng coi như là đã mở đường cho sự quật khởi sau này của hắn. Nếu không, Tô Bạch có lẽ thật sự phải tốn một phen chắc trở, đổi một thân phận khác để bắt đầu lại từ đầu. Tô Bạch, không cần đa lễ, theo ta đến. Phá Quân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đang định chào hỏi Tô Bạch vào nội sảnh nói chuyện, ánh mắt lại liếc thấy Yến Linh đang đứng bên cạnh Tô Bạch, đang hứng thú đánh giá môi trường xung quanh. Hắn đầu tiên cảm thấy nữ tử này khí chất phi phàm, dung mạo tuyệt mỹ, ngay sau đó nhìn kỹ lại, sắc mặt hơi đổi, lập tức thu lại tư thái tùy tiện, tiến lên một bước, trịnh trọng cúi người chắp tay hành lễ, thần Tây Nam Viêm Châu tư dạ sứ Phá Quân, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Tiếng bái kiến này của hắn, âm thanh không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng khắp quảng trường. Trưởng công chúa điện hạ, vị tiểu thống lĩnh dạ nhân trúc cơ kỳ chặn đường trước đó, cùng với mấy thuộc hạ phía sau hắn, nghe vậy đều toàn thân chấn động, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc rút hết, lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ sao cũng không ngờ, nữ tử xinh đẹp đáng yêu đi theo bên cạnh thống lĩnh trấn yêu ti này, lại là trưởng công chúa tôn quý nhất của đại càn hoàng triều. Vừa nghĩ đến mình trước đó lại dám tra hỏi, thậm chí ẩn ẩn có ý làm khó, mấy người đầu gối đều hơi mềm nhũn, vội vàng không ngừng theo Phá Quân túi người thật sâu hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng kêu khổ không ngừng. Yến Linh hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Phá Quân, ngươi nhận ra ta? Nàng không nhớ mình từng gặp vị tư dạ sứ ở nơi biên thủy này. Phá Quân giữ nguyên tư thế hành lễ, cung kính trả lời, bẩm điện hạ, nhiều năm trước thuộc hạ vì công vụ đến kinh đô trình báo chức vụ, từng may mắn ở ngoài cung môn, từ xa nhìn thấy phượng giá của điện hạ một lần, phong thái của điện hạ khiến người ta khó quên. Ồ, ra là thế. Yến Linh nghe vậy, chỉ nhàn nhạt trả lời một chữ, trên mặt không có quá nhiều gợn sóng. Ngươi từng gặp nàng nhiều lắm rồi, thêm một tư dạ sứ biên thủy cũng không lạ. Nàng đối với điều này đã sớm quen. Nàng phất phất tay, đối với Phá Quân, càng giống như nói với Tô Bạch nói là cố thuộc hạ của ngươi, đặc biệt đến gặp ngươi một lần, các ngươi mau chóng ôn chuyện đi, không cần qua ta, bản công chúa cũng là lần đầu tiên đến Vân Thành này, vừa hay trong thành tùy tiện đi dạo, xem có gì khác biệt với kinh đô không. Là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, thần thức của nàng đã cảm ứng được trong Vân Thành này, có không ít khí tức yêu tu công khai hoạt động, đây là một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng ở các châu quận nội địa đại càn. Mặc dù nàng cũng biết sự tồn tại của hệ thống cung thành, nhưng sự hiểu biết trên sách vở và tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận, rốt cuộc vẫn là hai chuyện khác nhau, điều này đã khơi gợi không ít sự tò mò của nàng. Vâng, đa tạ trưởng công chúa thể thuật. Phá Quân cung kính đáp, ngay sau đó lập tức đối với vị tiểu thống lĩnh trúc cơ kỳ bên cạnh ra lệnh, hai người các người đi theo bên cạnh trưởng công chúa, nhất định phải bảo vệ điện hạ chu toàn, cùng điện hạ trong thành vui vẻ dạo chơi, thỏa mãn mọi nhu cầu của điện hạ, không được sai sót.
Vâng,
tư dạ sứ đại nhân. Hai vị dạ nhân trúc cơ kỳ kia vội vàng lĩnh mệnh, trong lòng thầm kêu khổ, công việc hộ vệ này không dễ làm, nhưng cũng không dám biểu lộ chút nào. Yến Linh hướng Tô Bạch nháy mắt ra hiệu các ngươi mau lên, liền dẫn theo hai vị dạ nhân bước theo sau, hướng thú bừng bừng rời khỏi trang viên, hòa mình vào phố chợ mang phong vị biên giới của Vân Thành. Trưởng công chúa đi thong thả. Phá Quân lần nữa túi người tiễn. Đợi Yến Linh đi xa, Phá Quân lúc này mới thẳng người, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tô Bạch. Hắn cẩn thận cảm ứng khí tức hóa thần kỳ ngưng thực mà sắc bén trên người Tô Bạch, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái khó tả, phản phất đang nhìn một kỳ tích không thể tin được. Tô Bạch, theo ta đến đi. Giọng Phá Quân dịu xuống, mang theo một tia phức tạp. Không lâu sau, hai người liền đến một tiểu sảnh bài trí đơn giản nhưng không kém phần trang nhã trong trang viên. Trong sảnh đốt đàn hương an thần, hoàn toàn khác biệt với không khí sát khí bên ngoài. Tô Bạch và Phá Quân ngồi đối diện nhau, có thị nữ dạ nhân dâng linh trà xong liền lặng lẽ lui xuống và đóng cửa sảnh lại. 30 năm thời gian, tu vi của hắn vẫn vững vàng ở hóa thần sơ kỳ, điều này ở các tu sĩ hóa thần kỳ mà tiến độ tu luyện thường tính bằng hàng trăm năm là điều quá đỗi bình thường. Phá Quân mở lời trước, trong giọng nói mang theo sự tán thán chân thành, thật là nhiều năm không gặp rồi, không ngờ chỉ hơn 30 năm ngắn ngủi, ngươi không chỉ thành công thăng cấp hóa thần, càng gia nhập trấn yêu ti, trở thành thống lĩnh bang danh kinh đô. Năm đó ở Ninh Thành gặp ngươi, ta đã biết ngươi không phải vật trong ao, nhưng cũng không ngờ ngày ngươi nổi danh lại đến nhanh như vậy. Tô Bạch nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, khiêm tốn nói, tư dạ sứ quá khen rồi, năm đó nếu không có tư dạ sứ để bạn và sắp xếp, Tô Bạch có lẽ còn phải đi thêm nhiều đường vòng. Tình nghĩa này Tô Bạch vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Phá Quân xua tay, thần sắc nghiêm túc, nói gì vậy chứ, với thiên phú của bản thân ngươi cộng thêm bối cảnh của vị sư tôn kia của ngươi, hắn ngừng lời một chút, hiển nhiên cũng đã nghe nói đến danh tiếng Lục Cửu, bất kể ở phương trời nào ngươi đều nhất định sẽ nổi bật tỏa sáng. Ta năm đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lời này của hắn không hoàn toàn là khách sáo, dù ở tận Vân Thành biên giới này hắn cũng nghe nói đến danh tiếng lừng lẫy của kiếm tu Lục Cửu, đặc biệt là thuật luyện đan độc bộ thiên hạ kia. Có sư tôn như vậy, sự quật khởi của Tô Bạch hầu như là tất yếu. Hai người lại hàn huyên một lát, Tô Bạch thuận thế hỏi thăm tình hình gần đây của đại chấp sự Vương Nguyên ở Ninh Thành năm đó. Biết được Vương Nguyên bị điều chuyển bình thường đến châu khác, vẫn đang nỗ lực tích lũy công văn cho vị trí hóa thần hạt giống, Tô Bạch cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang hiện tại. Phá Quân thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía Tô Bạch, ngữ khí trở nên ngưng trọng hơn vài phần, chuyến đi này của các ngươi, có phải là muốn đến Phật quốc, tham gia đại điển đăng vị của vị Vô Thiên Phật Tổ mới nhậm chức kia? Tư dạ sứ tin tức linh thông, đoán không sai. Tô Bạch đặt chén trà xuống, xác nhận, bệ hạ đặc mệnh trưởng công chúa điện hạ làm sứ giả, sai ta đi cùng hộ vệ đến Phật quốc tham gia đại điển, chuyến đi này cũng là công vụ, không phải du lịch riêng. Sứ mệnh đến Phật quốc không phải bí mật, tin tức đã sớm lan truyền trong giới cao tầng đại càn. Phá Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát, hạ thấp giọng, mang theo ý khuyên bảo mở lời, "Tô Bạch, ngươi và ta cũng coi như cố giao, có vài lời ta liền nói thẳng. Theo tình báo mà dạ nhân cùng chúng ta nắm được, vị Vô Thiên Phật Tổ sắp đăng vị này, tính tình cực kỳ quái gở tàn bạo, tuyệt không phải hạng lương thiện, pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ dường như cũng có chút kỳ lạ." Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, "Kể từ khi hắn xác định kế nhiệm vị trí Phật Tổ nửa năm nay, yêu hoạn ở biên giới Tây Nam Viêm Châu của chúng ta rõ ràng hoành hành hơn nhiều so với trước đây. Nhiều bộ lạc yêu tộc vốn dĩ còn khá an phận, dường như đều nhận được sự ngầm cho phép hoặc xúi dục nào đó, hành sự trở nên trắng trợn vô pháp, phía chúng ta áp lực tăng lên đáng kể. Mặc dù chuyến đi này của các ngươi là đại diện cho đại càn xuất xứ, thân phận tôn quý, theo lý mà nói là an toàn không lo, nhưng đối mặt với kẻ có tâm tính khó dò như vậy, vẫn nên cẩn thận là hơn, tuyệt đối không được sơ suất. Phật quốc nước sâu không giống như trong đại càn, cần phải luôn giữ cảnh giác." Trong ánh mắt Phá Quân mang theo sự quan tâm. Chương 659 Phật tử vô tâm. Chương 659 Phật tử vô tâm. Về thân phận của vị Vô Thiên Phật Tổ mới nhậm chức này, Tô Bạch tự nhiên cũng đã tìm hiểu một số thông tin trước khi lên đường. Trong vài tấm ngọc giản mà Thiên Sư Hiên Viên Minh Tâm đích thân giao cho hắn trước khi xuất phát, có chứa những thông tin cốt lõi và bí mật nhất mà đại càn đã thu thập được về yêu quái này. Theo lời của Hiên Viên Minh Tâm, việc đi sứ đến Phật quốc liên quan đến quốc thể và sự an nguy của trưởng công chúa, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tiến Linh có thể tùy hứng vui đùa, nhưng Tô Bạch hắn phải nắm rõ mọi rủi ro tiềm ẩn. Thông tin mà Hiên Viên Linh Tâm cung cấp còn sâu sắc và kinh hoàng hơn nhiều so với những gì Phá Quân biết. Những gì Phá Quân nói chỉ là biểu hiện bên ngoài, đã đủ để gọi là khó đối phó, mà Vô Thiên Phật Tổ thể hiện ra bên ngoài. Và thông tin thực sự quan trọng là, Vô Thiên Phật Tổ này, theo truyền thuyết, là một đại yêu đã thất bại khi đột phá cảnh giới luyện hư, may mắn giữ được mạng sống và đã chuyển thế trùng tu bằng một bí pháp quỷ dị nào đó. Và việc chuyển thế trùng tu này dường như không phải là chuyển tu theo nghĩa thông thường, dường như còn có ẩn tình gì đó. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến tính cách của hắn trở nên hung bạo, quái gở, khó lường như vậy. Dùng khái niệm mà Tô Bạch dễ hiểu hơn để tóm tắt, thân hồn của yêu quái này dường như có chút cổ quái, tồn tại rối loạn đa nhân cách rõ rệt. Trong cơ thể hắn có thể đồng thời tồn tại nhiều đạo ý thức. Cụ thể Vô Thiên Phật Tổ chân nhân là tình cảnh như thế nào, e rằng chỉ có tận mắt nhìn thấy, dựa vào thần thức cảm ứng vượt xa đồng cấp của Tô Bạch mới có thể nhìn thấu một hai. Đa tạ tư dạ sứ chỉ điểm, những thông tin này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Dù sao đi nữa, lời nhắc nhở của Phá Quân là xuất phát từ thiện ý, Tô Bạch chắp tay chân thành cảm ơn. Hai người sau đó lại chuyển chủ đề sang cuộc tranh chấp ngày càng gây gắt giữa Trấn Yêu Ti và Thủ Dạ Cung hiện nay. Đối với điều này, Phá Quân lại tỏ ra khá khoáng đạt và tỉnh táo. Hắn thân là Tư Dạ sứ trấn thủ biên giới, hiểu rõ chức trách của mình là bảo vệ biên giới phía tây Nam Biên Châu. Đối với những cuộc tranh giành quyền lực cấp cao ở kinh đô, hắn cố gắng giữ khoảng cách, không chủ động tham gia, chỉ mong có thể giữ vững sự ổn định của một mảnh đất nhỏ của mình. Tuy nhiên, hắn cũng thẳng thắn nói rằng, đại thế là như vậy, hắn không thể cưỡng ép ràng buộc những thủ dạ nhân giới quyền bị đại cục cuốn vào mà phẫn nộ. Những ma sát giữa người dưới và nhân viên Trấn Yêu Ti, chỉ cần không gây ra quá nhiều rắc rối, hắn phần lớn cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Phá Quân thở dài một tiếng, trong ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chỉ cần thân ở trong vòng xoáy này, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị cuốn vào, muốn giữ mình trong sạch, nói dễ hơn làm. Hắn nhìn Tô Bạch, nửa đùa nửa thật nói, hy vọng hai lão bằng hữu chúng ta sẽ không có ngày binh đao tương kiến, nếu thật sự có ngày đó, còn xin Linh Ngư năm xưa, vì tình nghĩa cũ, hay giơ cao đàn tay. Hắn đặc biệt gọi ra biệt danh của Tô Bạch năm xưa trong thủ giả nhân, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng này làm phai nhạt sự nặng nề của chủ đề. Tô Bạch nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, không tiếp lời. Có những chuyện, chỉ cần ngầm hiểu là được, hứa hẹn hay không, đều vô nghĩa. Ngay lúc này, thần sắc của hai người hầu như đồng thời động. Nguyên thần chi lực của hai người rõ ràng cảm nhận được, ngay trên một con phố sâm đất nào đó ở Vân Thành, truyền đến một trận dao động linh lực va chạm rõ rệt. Đây là dao động linh lực của thần thông. Hả? Có người đang động thủ trong thành. Phá Quân sắc mặt trầm xuống. Ở trong thành, mặc dù ngầm cho phép yêu tộc tồn tại, nhưng nghiêm cấm giao chiến công khai, đây là thiết luật để duy trì trật tự. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy cùng một phỏng đoán, trưởng công chúa Yến Linh đang ở trong thành. Xoẹt, xoẹt. Không chút do dự, hai bóng người lập tức hóa thành hai đạo độn quang một trắng một vàng, tức thì biến mất trong tiểu sảnh. Trong vài hơi thở, hai người đã xuất hiện giữa một con phố vốn dĩ tấp nập, giờ đây lại trở nên trống trải bất thường ở Vân Thành. Chỉ thấy trưởng công chúa Yến Linh vẫn đứng tại chỗ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia kinh hồn chưa định và sự tức giận khó che giấu, nhưng tổng thể vẫn khá bình tĩnh. Và hai thủ dạ nhân cảnh giới hóa thần được Phá Quân chỉ định hộ vệ nàng, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệch như giấy, khóe miệng thậm chí rỉ ra một tia máu, rõ ràng đã chịu thiệt trong cuộc xung đột vừa rồi. Mặc dù vậy, hai người vẫn cố gắng chống đỡ, trung thành và tận tâm chắn trước Yến Linh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Các cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa. Những người đi đường và thương nhân ban đầu cũng đã chạy sạch sẽ, chỉ còn lại một số đồ lặt vặt nằm rải rác trên mặt đất, trông rất lộn xộn. Ha ha, Phá Quân, ngươi đến cũng nhanh thật đấy, ngươi lo lắng như vậy, xem ra người phụ nữ này thật sự là cái gì mà trưởng công chúa chó má rồi. Một giọng nói mang theo vài phần trêu tức và sự khinh thường không che giấu vang lên. Chỉ thấy cách ba người Yến Linh khoảng 10 trượng, đứng một hòa thượng mặc áo cà sa màu xám. Hòa thượng này dung mạo nhìn có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng hung bạo không phù hợp với thân phận của hắn, giờ phút này đang chắp tay, giả vờ từ bi. Nhưng biểu cảm tươi cười trên mặt lại khiến người ta cảm thấy một luồng hàn ý dao động yêu nguyên tỏa ra từ khắp người hắn, rõ ràng cũng là một tồn tại cảnh giới hóa thần, hơn nữa khí tức khá mạnh. Ánh mắt hắn vượt qua những thủ dạ nhân chắn phía trước, ngang nhiên quét qua Yến Linh, cuối cùng dừng lại trên Tô Bạch và Phá Quân vừa xuất hiện, đặc biệt là khi cảm nhận được khí tức hóa thần xa lạ của Tô Bạch, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thân thiện hơn. Yêu quái này là Phật tử vô tâm. Phá Quân truyền âm báo cho Tô Bạch thân phận của yêu quái này. Chương 660 đến tột cùng có thể ngăn cản ta mấy kiếm chương 660 đến tột cùng có thể ngăn cản ta mấy kiếm Phật tử vô tâm. Mặc kệ hắn là Phật tử hay yêu tử, dám ở trong thành công khai động dùng pháp lực thần thông, thậm chí ý đồ đối với trưởng công chúa bất kính, bất kể là nhân tộc cao quan hay yêu tộc quyền quý, trong chuẩn tắc hành sự của Tô Bạch lúc này, đều quyết không thể dễ dàng bỏ qua. Trên tiền đề không ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng là phi thăng linh giới, Tô Bạch đã xây dựng hình tượng cho mình ở Trấn Yêu Ti, chính là một thanh lợi kiếm triều đỉnh cương trực công chính, chẳng yêu trừ ma, không sợ quyền quý. Phong cách hành sự càng mạnh mẽ, càng thể hiện ghét ác như thủ thì càng có thể che giấu kín kẽ tâm tư và thân phận thật sự của hắn. Ai sẽ nghi ngờ một võ quan thuần túy không tham gia bất kỳ đấu tranh quyền như phe phái nào, có vẻ như chỉ biết cắm đầu vào pha án, chạm yêu trừ ma. Thân phận như vậy chính là lớp vỏ bảo vệ tốt nhất để hắn tiềm phục ở Lam Nguyên giới, an ổn thu thập tài nguyên, nâng cao thực lực. Vì vậy, gần như ngay khoảnh khắc Phá Quân vừa dứt lời với ý tứ kiêng rẻ và khuyên giải, "Ken." Tô Bạch giơ tay phải lên, lòng bàn tay linh quang chợt lóe, một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt, tạo hình cổ xưa nhưng toát ra một luồng sát khí âm u đã nằm gọn trong tay hắn. Thân kiếm tựa như có sương mù đen bao phủ, chỗ kiếm ngạc khắc hoa văn tỉ hưu dữ tợn, chỉ cần cầm giữ, liền có một luồng sát ý lạnh lẽo tràn ngập ra, khiến nhiệt độ xung quanh cũng như hạ xuống vài phần. Kiếm này tên là Sát Thần Kiếm, là một kiện hậu thiên linh bảo cấp cao, chính là bảo kiếm do Thiên Sư Hiên Viên Linh Tâm đích thân ban tặng sau khi Tô Bạch lần trước chém giết tên tham quan yêu nghịch hóa thần hậu kỳ kia. Kiếm này sát khí cực nặng, truyền thuyết từng uống vô số máu yêu ma, không chỉ có thể tăng cường lực tấn công của kiếm tu, người cầm kiếm tâm trí hơi không kiên định, thậm chí sẽ bị sát ý ẩn chứa của nó ảnh hưởng nhẹ, phóng đại dục vọng chiến đấu và sự hung ác trong lòng. Nhưng thanh kiếm này lại cực kỳ phù hợp với biệt danh Lãnh Diện Sát Thần của Tô Bạch ở Trấn Yêu Ti, hắn dùng cũng khá thuận tay, thậm chí thỉnh thoảng sẽ mượn nhờ luồng sát khí này để tăng cường hình tượng ghét ác như thủ của mình. Yêu nghiệt chết đi. Tô Bạch thậm chí lười nghe lời biện giải hay khiêu khích của Phật tử vô tâm, trong mắt hàn quang chợt lóe, Sát Thần kiếm đã theo ý niệm mà động, đơn giản trực tiếp chém tới. Suy, một đạo kiếm quang đỏ rực như dung nham, ngưng luyện như thực chất, xé rách không khí, mang theo kiếm ý nóng bỏng thiêu đốt tất cả, gào thét chém về phía hòa thượng áo xám kia. Kiếm này, Tô Bạch không động dùng ngũ hành kiếm trận cốt lõi, mà là đem pháp tắc hỏa mà bản thân đã lĩnh ngộ đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, dùng phương thức huyền diệu của vạn hóa kiếm đạo dung nhập vào kiếm quang cơ bản nhất mà chém ra. Tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng lực lượng pháp tắc và kiếm đạo sắc bén ẩn chứa trong đó đã xa không phải tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường có thể sánh được. Nụ cười giả tạo trên mặt Phật tử Vô Tâm lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn bạn không ngờ, kiếm tu hóa thần sơ kỳ trông có vẻ trẻ tuổi này, sát tính lại nặng đến mức độ này, vừa không hợp ý liền trực tiếp hạ sát thủ. Càng khiến hắn tim đập nhanh là, từ trên người Tô Bạch, hắn lại cảm nhận được một luồng uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là cảm giác nguy cấp trên người. Sao có thể như vậy? Hắn chính là đại yêu hóa thần hậu kỳ, ngay cả trong thế hệ trẻ của Phật quốc cũng là tồn tại hàng đầu, sao lại có thể cảm nhận được áp lực như vậy từ một tu sĩ hóa thần sơ kỳ? Giữa chớp nhoáng, ý niệm trong lòng Phật tử Vô Tâm xoay chuyển nhanh chóng, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm. Chuỗi Phật châu đỏ tươi như máu, tỏa ra khí tức bất tường trên cổ hắn đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Điều kỳ lạ là, những Phật châu này không hề có vật chất nào sâu chuỗi, mà là dựa vào một loại pháp lực tinh thuần nào đó để kéo lẫn nhau, lơ lửng trên cổ hắn. Lúc này, theo ý niệm của hắn vừa động, một hạt huyết châu trong đó vút một tiếng thoát ly ra, như tên rời cùng, mang theo tiếng xé gió thê lương, nên đón đạo kiếm quang đỏ rực kia. Ong! Khoảnh khắc huyết châu và kiếm quang va chạm, không phát ra tiếng động long trời lở đất, mà ngược lại, hạt huyết châu kia đột nhiên bùng phát ra ánh sáng huyết sắc nồng đậm, như một xoáy nước tham lam, lại nhanh chóng nuốt chửng, hòa tan pháp tắc hỏa và kiếm khí dựng cháy trong kiếm quang. Chỉ trong một hơi thở, đạo kiếm quang sắc bén mà Tô Bạch chém ra, đã bị hạt huyết châu nhỏ bé kia ăn sạch sẽ, bản thân huyết châu chỉ hơi tối đi ánh sáng, sau đó bay về bên cạnh Phật tử Vô Tâm, lại dung nhập vào chuôi Phật châu kia. Ánh mắt Tô Bạch hơi ngưng lại, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh ngạc. Kiếm này của hắn tuy chưa dùng hết toàn lực, nhưng với lĩnh ngộ pháp tắc hóa thần đỉnh phong của hắn mà thi triển ra, uy lực tuyệt đối không phải hóa thần hậu kỳ bình thường có thể dễ dàng tiếp được. Chuôi Phật châu này có điều kỳ lạ, tuyệt không phải linh bảo bình thường. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tiến lên một bước, bảo vệ Yến Linh và hai tên thủ dạ nhân bị thương phía sau, tạm thời không vội chém ra kiếm thứ hai, chỉ cầm kiếm đứng thẳng, lạnh lùng nhìn đối phương. Phật tử Vô Tâm trên mặt lại nở nụ cười giả tạo khó chịu kia, hai tay lại chắp lại. Nhưng lần này, cả chuỗi Phật châu huyết sắc khoảng hơn 30 hạt trên cổ hắn đều ong một tiếng bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, xoay tròn chậm rãi, mỗi một hạt đều tỏa ra huyết quang khiến người ta tim đập nhanh và khí tức quỷ dị đan xen của pháp lực, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái cảnh giới toàn diện, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một đòn sấm sét. A Di Đà Phật. Phật tử Vô Tâm sướng một tiếng Phật hiệu, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt Tô Bạch, ngựa khí mang theo một tia bối rối giả dối, phá quân tư giả sứ, vị kiếm tu bằng hữu này của ngươi là thần thánh phương nào? Bần tăng với hắn chưa từng gặp mặt, sao vừa gặp mặt đã tặng một kiếm làm lễ gặp mặt, e rằng có chút thất lễ rồi. Phá quân thấy vậy, trong lòng khổ không nói xiết, khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, hắn đã nhìn ra, bất kể là Tô Bạch hay Phật tử Vô Tâm này, thực lực đều vượt xa hắn, một hóa thần sơ kỳ bình thường, hắn căn bản không thể xem bảo. Lúc này chỉ có thể cứng rắn tiến lên, cố gắng hòa hoãn bầu không khí, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phật tử, Tô thống lĩnh, hai vị đều xin hãy bớt giận, vạn sự dễ bàn, có gì từ từ nói, đừng động thủ làm tổn thương hòa khí nữa. Đồng thời, hắn lập tức truyền âm cho Tô Bạch, ngữ tốc cực nhanh, mang theo vẻ lo lắng, Tô Bạch, bình tĩnh. Ngươi sắp phải hộ tống trưởng công chúa đi Phật quốc tham gia đại điện, lúc này đắc tội vị Phật tử này cực kỳ không khôn ngoan. Phật tử ở Phật quốc địa vị siêu nhiên, là lãnh tụ được công nhận của thế hệ trẻ, mỗi đời nhiều nhất chỉ có 3 vị, được coi là một trong những ứng cử viên Phật tổ tương lai. Thế lực phía sau hắn rắc rối phức tạp, ngay cả Vô Thiên Phật tổ cũng rất coi trọng hắn, vì đại cục, vẫn là dĩ hòa vi quý thì hơn. Tô Bạch dường như không nghe thấy truyền âm của Phá Quân, hoặc là căn bản không để tâm. Sát thần kiếm trong tay hắn hơi rung động, phát ra tiếng long long trầm thấp, sát khí càng thịnh. Ánh mắt hắn như điện, nhìn thẳng Phật tử Vô Tâm, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát, "Phật tử thì sao? Ngươi có biết đứng trước mặt ngươi chính là đại cản trưởng công chúa điện hạ? Xúc phạm điện hạ, tội đáng chém. Bây giờ, quỳ xuống, dập đầu tạ tội với trưởng công chúa, chuyện hôm nay, trưởng công chúa hoặc có thể tạm thời bỏ qua." Tiến Linh trốn sau lưng Tô Bạch ngay vậy, lập tức cảm thấy hạ dạ vô cùng, lặng lẽ giơ ngón cái lên về phía bóng lưng Tô Bạch, trong lòng thầm khen, thế này mới đúng. Nụ cười trên mặt Phật tử Vô Tâm nhạt đi một chút, trong mắt lóe lên một tia âm u, hắn giơ ngón tay chỉ vào Yến Linh, ngựa khí mang theo vẻ giễu cợt, "Trưởng công chúa, hừ, sao ngươi không hỏi trước vị điện hạ cao quý phía sau ngươi, vừa rồi đã làm những chuyện tốt gì?" Tô Bạch khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn Yến Linh một cái. Yến Linh lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, lông mày dựng ngược, chỉ vào Phật tử Vô Tâm giận dữ nói, "Ngươi còn mặt mũi mà nói? Bản công chúa tận mắt nhìn thấy, ngươi tên yêu tăng này ở giữa chợ, lại công khai thi pháp, cưỡng ép rút ra khí thai nguyên tiên tiên trong cơ thể một phụ nữ mang thai. Hành vi tàn nhẫn, diệt sạch nhân tính như vậy, lẽ nào còn có lý lẽ gì sao?" Phật tử Vô Tâm nghe vậy, không đội không vàng, thông thả nói, "Trưởng công chúa điện hạ lời này sai rồi, rút ra khí tiên tiên là điều bẩn tăng tu hành cần, mà việc này là một trong những cống phẩm đặc biệt vân thành cấp cho bẩn tăng, hợp lý hợp uy." Phá Quân tư giả sứ, ngươi nói có phải lý lẽ này không? Hắn nhìn về phía Phá Quân, mang theo ý bức bách. Sắc mặt Phá Quân cứng đờ, dưới ánh mắt của Tô Bạch và Phật tử Vô Tâm, hắn khó khăn gật đầu, nói khẽ, "Quả thật có chuyện này, đây là một trong những thỏa thuận đạt được giữa cấp cao thủ giả cùng và Phật quốc, đặc biệt cấp cho 3 vị Phật tử hạn ngạch tài nguyên tu luyện. Văn thư đã qua tay thượng thư đài, bệ hạ chắc hẳn cũng từng xem qua. Hệ thống cống thành, không thể nói thẳng ra mặt, nhưng lại thực sự tồn tại. Phá Quân chỉ có thể đẩy liên hệ lên trên. Nói bậy bạ. Cả ta bệ hạ nhân đức yêu dân, sao lại đồng ý chuyện hoang đường tàn nhẫn như vậy? Nhất định là thượng thư đài những quan lại vô năng ngồi không ăn lương kia tự tiện phê chuẩn. Bệ hạ nhất định không biết chi tiết." Yến Linh tức đến đỏ bừng mặt, lập tức biện hộ cho hoàng huynh của mình. Tô Bạch nắm sát thần kiếm, sát khí truyền đến từ thân kiếm khiến hắn cảm thấy một trận phiền não và sát ý khó kiềm chế. Hắn lười đi sâu vào những quy tắc vớ vẩn đó, kéo dài mãi không dứt, trực tiếp thì tốt hơn. Hắn giơ sát thần kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phật tử vô tâm, ta nói lần cuối cùng, quỳ xuống, xin lỗi. Hoặc là khí thế quanh thân hắn đột nhiên tăng vọt, thân kiếm biến thành một đạo kiếm quang ngũ sắc khiến Phật tử cảm thấy kinh hồn bạt vía. Để ta thử xem, chối hạt vỡ nát này của ngươi, rốt cuộc có thể chặn được ta mấy kiếm. Chương 661 có thể hay không cho chút mặt mũi, chương 661 có thể hay không cho chút mặt mũi, ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi kiếm quang ngũ sắc độc nhất vô nhị ở Lam Nguyên giới hiện ra, vẻ mặt thông dong và trêu tức trên mặt Phật tử vô tâm lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc khó che giấu. Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt vào thanh sát thần kiếm trong tay Tô Bạch giờ phút này, quanh thân kiếm đen kịt, đang ẩn ẩn lưu chuyển kim, thanh, lam, xích, hoàng ngũ sắc quang hoa. Tuy rằng chỉ mới là hình thái sơ khai, chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng khí tức dung hợp pháp tác độc đáo và hài hòa đó, cùng với sự sắc bén và sức mạnh mênh mông khiến người ta giận người ẩn chứa trong đó, đã khiến hắn lập tức liên tưởng đến một danh xưng khủng bố vang dội Lam Nguyên giới những năm gần đây. Lam Nguyên giới mênh mông, cường giả như mây. Trong yêu tộc, một số kẻ thông tin linh hoạt và hiếu sự đã từng bí mật chỉnh lý biên soạn mấy phần danh sách người tộc không thể trêu chọc. Do các tu sĩ cấp cao thay đổi dung mạo, ẩn dấu khí tức là chuyện thường, chỉ dựa vào đặc điểm ngoại hình cực khó nhận biết, vì vậy những danh sách này đa số lấy những thần thông độc môn, đặc điểm pháp bảo hoặc phương thức chiến đấu mang tính biểu tượng có độ nhận biết cực cao để chỉ định. Mà ngũ sắc kiếm quang chính là một trong những đặc điểm cấm kỵ được ghi rõ, đánh dấu trọng điểm trên một phần danh sách hàng đầu. Kiếm tu trẻ tuổi hóa thần sơ kỳ trước mắt này, trong kiếm quang lại đã ẩn hiện đạo vận ngũ sắc lưu truyền. Chẳng lẽ hắn là? Ngay khi chuông cảnh báo trong lòng Phật tử vô tâm vang lên dữ dội, kinh ngạc bất định, Phá Quân Tư Dạ sứ bên cạnh đã tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, ngựa khí mang theo một tia trịnh trọng khó nhận ra, "Phật tử, vị này chính là thống lĩnh trấn yêu ti đại cản của chúng ta, Tô Bạch Tô đại nhân." Hắn hơi dừng lại, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó, từng chữ từng câu bổ sung thêm, "Sư tôn của hắn chính là kiếm tu chí cường đại cản của chúng ta, cũng là tiền bối Lục Cửu nổi danh Lam Nguyên giới những năm gần đây." Hai chữ Lục Cửu như hai đạo sét đánh, giáng mạnh vào tim Phật tử vô tâm. Quả nhiên là hắn, đồ đệ của sát tinh đó. Vẻ trấn định cuối cùng mà Phật tử vô tâm cố gắng giả vờ cũng hoàn toàn biến mất. Sở dĩ hắn dám ở Vân Thành ngông cuồng như vậy, thậm chí sau khi biết thân phận của Yến Linh vẫn không kiêng nể gì, ngoài tu vi hóa thần hậu kỳ cường hãn của bản thân, còn dựa vào địa vị Phật tử siêu nhiên của hắn trong Phật quốc, cùng với thế lực khổng lồ rắc rối phía sau. Theo hắn thấy, một trưởng công chúa đại cản, có lẽ địa vị tôn quý, được hoàng đế sủng ái, nhưng càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. So với hắn, một Phật tử được dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, được coi là trụ cột tương lai của Phật quốc, phía sau liên quan đến vô số tập đoàn lợi ích, địa vị đơn thuần có lẽ tương đương, nhưng năng lượng và sức uy hiếp thực sự ẩn chứa phía sau thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Một trưởng công chúa còn chưa đáng để hắn quá kiêng rẻ, nhưng thân phận đệ tử của Lục Cửu thì hoàn toàn khác. Vị kiếm tu thần bí Lục Cửu đó là người thực sự dựa vào thực lực mà tạo nên danh tiếng hung hãn. Bản thân chiến lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao, được công nhận là tồn tại hàng đầu trong số các tu sĩ hóa thần đỉnh phong, từng giao thủ với vài vị lao tổ cấp nhân vật của Thiên Yêu Thánh Triều mà không bại. Điều đáng sợ hơn là người này ra tay tàn nhẫn, có thủ tất báo, cực kỳ hồ đoạn. Trong Lam Nguyên giới mấy chục năm gần đây, số trường hợp tu sĩ hóa thần đỉnh phong vẫn lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà trong đó có một trường hợp chính là do Lục Cửu tự tay gây ra. Nghe nói vị hóa thần đỉnh phong vẫn là đó, còn bị hắn tìm đến tận cửa, đi sâu vào vùng bụng yêu quốc, dùng ngũ sắc kiếm quang không ai có thể ngăn cản đó mà ngang nhiên chém giết, hình thần câu diện. Chuyện này chấn động tứ phương, cũng khiến danh tiếng không dễ chọc của Lục Cửu ăn sâu vào lòng người. Chuyện này còn chưa xong, tuyệt kỹ đang đạo độc bộ thiên hạ của Lục Cửu có thể luyện chế hóa thần phá cảnh đang càng khiến hắn trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã thiết lập mối liên hệ mật thiết hoặc mạng lưới nhân tình với nhiều bộ tộc mạnh mẽ trong yêu tộc, thậm chí một số lão quái ẩn thế. Đắc tội hắn ở một mức độ nào đó đồng nghĩa với đắc tội nửa số tầng lớp cao cấp của yêu tộc. Ngay cả nội bộ Phật quốc, ngay cả vị Vô Thiên Phật Tổ mới nhậm chức có tính tình tàn bạo, mắt cao hơn đầu đó, cũng từng bí mật nhắc đến, muốn tìm vị đan sư Lục Cửu này, đặt chế một loại linh đan đặc biệt, dùng để giải quyết một số ẩn họa trong tu hành của mình hoặc tăng cường thực lực. Ngay cả Phật Tổ cũng phải cầu người. Trong khoảnh khắc, vô số thông tin lóe lên trong đầu Phật tử vô tâm, cân nhắc lợi hại. Sự yêu ngạo trong lòng hắn do tu vi và địa vị mang lại, khi đối mặt với cái tên Lục Cửu này, giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt, nhanh chóng tan chảy, thay vào đó là sự kiêng dè sâu sắc và ý nghĩ nhận thua. Hắn nặn ra một nụ cười khô khốc vô cùng ngượng ngạo, thậm chí mang theo vài phần ngượng ngùng, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng, thì ra là cao đồ của kiếm tu Lục Cửu tiền bối. Thất kính, thất kính. Chẳng trách Tô thống lĩnh tuổi còn trẻ, kiếm đạo tu vi đã kinh thế hai tục như vậy, lại còn có gan dạ như vậy, dám lấy thân phận hóa thần sơ kỳ, chủ động vượt cấp khiêu chiến. Danh sư xuất cao đồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng thời, một đạo nguyên thần truyền âm mang theo ý nhượng bộ và thương lượng rõ ràng, nhanh chóng truyền vào tai Tô Bạch, ngựa khí và sự ngông cuồng hống hách vừa rồi như hai người khác biệt, Tô Bạch huynh đệ. Vừa rồi đều là hiểu lầm, là lỗi của Bần Tăng, đã xông phạm trưởng công chúa điện hạ, càng nhiều lần mạo phạm huynh đệ ngươi. Xin lỗi, Bần Tăng nhất định xin lỗi. Chỉ là ngươi xem, Bần Tăng dù sao cũng mang danh Phật tử ở Vân Thành cũng coi như có tiếng tăm quỳ xuống dập đầu, có phải quá khó coi không? Không bằng để Bần Tăng túi người xin lỗi, chuyện này cứ thế bỏ qua, coi như kết giao bằng hữu, cũng giữ lại chút thể diện cho nhau, thế nào? Hình tượng sư tôn Lục Cửu mà Tô Bạch khổ tâm xây dựng, giờ phút này thật sự đã trở thành tấm biển hộ thân cho thân phận của Tô Bạch. Tô Bạch trong lòng khẽ cười, nhìn Yến Linh, khẽ truyền âm vài câu. Yến Linh nhẹ nhàng gật đầu. Yến Linh nào lại không nhìn ra, Phật tử Vô Thiên là nể mặt Tô Bạch mới chịu nhượng bộ. Điều này khiến trưởng công chúa vốn luôn kiêu ngạo hống hách ở kinh đô, trong lòng có sự hụt hẫng rất lớn, cũng nhận ra rằng những thứ mình có, ra khỏi kinh đô thì không còn tác dụng, mà những gì Tô Bạch có, thậm chí ra khỏi đại càn, vẫn có tác dụng. Trước thực tế này, sự yêu ngạo mà nàng duy trì trước Tô Bạch trước đây, lập tức tan biến không còn một chút nào. Tô Bạch không phát hiện ra sự bất thường của Yến Linh, nhìn Vô Tâm, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thôi vậy, trưởng công chúa đại độ, vì xuống thì miễn, ngươi cúi người xin lỗi, dâng lên hậu lễ, chuyện hôm nay liền có thể bỏ qua." Chương 662 lớn lôi âm thành chương 662 lớn lôi âm thành tặng lễ lớn. Hắn tự ý thêm một chút thứ cho mình, nhưng vẫn hợp tình hợp lý. Thấy thanh sắt thần kiếm khiến người ta kinh hãi trong tay Tô Bạch từ từ hạ xuống, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển quanh thân kiếm cũng dần thu lại, Phật tử Vô Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng thu lại pháp lực quanh thân, chuỗi Phật châu quỷ dị lơ lửng giữa không trung, ẩn hiện huyết quang vụ một tiếng bay về, biến trở lại kích thước bình thường, yên tĩnh rủ xuống cổ hắn. Hắn giơ tay gãi gãi cái đầu chọc ngắn ngủn, chưa thụ giới của mình, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm cố ý, dường như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ nên lấy ra lễ lớn gì mới có thể xoa dịu cơn giận của đệ tử sát tinh này, cũng như bù đắp cho sự mạo phạm đối với trưởng công chúa. Một lát sau, hắn dường như đã hạ quyết tâm, đưa tay lướt qua trước người, lấy ra một viên bảo châu kỳ lạ lớn bằng trứng bồ câu, toàn thân màu xanh ngọc cấm áp, bên trong dường như có nước biển từ chảy. Bảo châu này vừa xuất hiện, không khí xung quanh dường như ẩm ướt và trong lành hơn vài phần, ẩn hiện tiếng thủy triều vang vẳng bên tai. Vật này tên là Hải Dương Chi Tâm, là dị bảo tiên sinh sản ra từ nơi cực sâu của Đông Hải, vô cùng hiếm thấy, ngàn năm cũng chưa chắc đã có được một viên. Vô Tâm hai tay nâng bảo châu, ngữ khí mang theo một tia đau lòng khó nhận ra và không biết thật giả, nhưng trên mặt lại cố gắng duy trì sự thành khẩn. Nó tuy không phải pháp bảo, không thể dùng để công thủ, nhưng có diệu dụng vô cùng, chỉ cần truyền vào một chút linh lực, liền có thể khiến nó bay lên không, như một vầng trăng tròn xanh ngọc treo trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng trong trẻo, không chỉ ánh sáng đẹp đẽ, mà còn có hiệu quả an thần tĩnh tâm cực mạnh, hỗ trợ chữa thương, đeo lâu dài còn có ích cho việc ôn dưỡng thần hồn, chống lại tâm ma. Hắn dừng lại, khẽ túi người về phía Yến Linh, dùng một đạo pháp lực dịu dàng nâng bảo châu đưa tới. Hôm nay Vô Tâm lỗ mãng, bạo phạm long giá của trưởng công chúa điện hạ, thực sự không nên. Xin dâng bảo vật này, bày tỏ lòng xin lỗi, mong trưởng công chúa điện hạ rộng lượng, đừng để chuyện không vui hôm nay trong lòng. Yến Linh nhìn viên bảo châu xanh ngọc lơ lửng trước mặt mình, cảm nhận được khí tức thanh lương yên bình truyền ra từ đó, cơn giận trong mắt rõ ràng đã tiêu tan phần lớn. Nàng đưa tay nhận lấy Hải Dương Chi Tâm chạm vào ấm áp. Nước biển bên trong giường như khẽ gợn sóng theo nhịp tim của nàng, quả thật mới lạ thú vị. Nàng chơi đùa hai cái, sắc mặt căng thẳng ban đầu hơi dịu đi, nhưng vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng hừ với Vô Tâm, lần này thì bỏ qua. Lần sau còn để bản công chúa thấy ngươi ở địa phận đại cản của chúng ta làm điều sang vậy, rút lấy cái gì tiên tiên chi khí. Ta nhất định sẽ để Tô Bạch rút kiếm chém ngươi. Nghe rõ chưa? Phật tử Vô Tâm lúc này nào còn dám tranh cãi cái gì đặc quyền công phẩm. Vội vàng gật đầu không lưng, trên mặt chất đống nụ cười định nọt, liên tục nói, đúng đúng đúng. Trường công chúa điện hạ dạy dỗ đúng. Là Vô Tâm nhất thời hồ đồ. Chấp tướng, mê muội tâm trí, sau này nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của điện hạ, khắc chế phục lễ. Trong lòng hắn nghĩ thầm, mau mau tiến đi vị ôn thần cô nãi nãi và đệ tử sát tinh kia, lần sau ta sẽ làm bí mật hơn nữa, chẳng lẽ ngươi còn ngày ngày canh giữ ở Vân Thành này sao? Thử, chúng ta đi. Yến Linh có được bảo vật mới lạ, lại thấy đối phương chịu vừa, cơn giận cũng tiêu tan gần hết, xoay người đi về hướng ban đầu, lười nhìn hòa thượng kia thêm một cái nào nữa. Phá Quân thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, cố gắng giữ lại, trưởng công chúa điện hạ, không ở Vân Thành dạo chơi nữa sao? Trong thành còn có nhiều vật đặc sắc dạo cái rắm. Tiến Linh không quay đầu lại, không vui đáp một câu, hứng thú đều bị yêu tăng này làm mất hết rồi. Tô Bạch và Phá Quân trao đổi một ánh mắt, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó bước theo Yến Linh. Đi được vài bước, truyền âm của Yến Linh vang lên bên tai Tô Bạch, ngựa khi đã trở lại vẻ lanh lợi thường ngày, "Tô Bạch, ngươi và lao thượng cấp này hàn huyên đủ rồi chứ? Đủ rồi thì chúng ta mau chóng tiếp tục lên đường, cái nơi rách nát này bản công chúa một khắc cũng không muốn ở lại nữa." Tô Bạch quay đầu nhìn Phá Quân đang đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp, truyền âm đáp, "Những gì cần nói đều đã nói rồi, được, vậy thì khởi hành thôi." Sớm đến Phật Quốc, cũng tiện sớm chuẩn bị. Vài người nhanh chóng trở lại trang viên của thủ giám nhân. Tô Bạch và Phá Quân nói lời tạm biệt đơn giản, không nói thêm gì, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng. Sau đó, Chu Bưu lại hiện hóa nguyên hình, bay lên yêu vân. Trải qua trận này, Yến Linh cũng lười giữ thể diện, thu lại thất sắc vũ thú, trực tiếp cùng Tô Bạch cùng nhau lướt lên lưng Chu Bưu rộng lớn. Mây đen cuộn cuộn, chở hai người một yêu, hóa thành lưu quang, phi nhanh về hướng Phật Quốc, bỏ lại Vân Thành dần dần phía sau. Rời khỏi Vân Châu, có lẽ là do Yến Linh đã mất hứng thú với đặc sắc của vùng biên giới. Hoặc có lẽ là muốn nhanh chóng rời xa những điều không vui, cả đoàn không dừng lại bất kỳ đâu nữa. Chu Bưu cũng dốc hết sức, bốn vó sinh phong, yêu vân cuộn cuộn, ngày đêm không ngừng. Năm ngày sau, địa hình phía trước bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, những dãy núi liên miên dần được thay thế bằng những sa mạc rộng lớn và những cồn cắt rải rác, không khí trở nên khô hanh, linh khí lẫn lộn với mùi đất đá nồng nặc và một tia yêu dị khí tức mơ hồ. Thống lĩnh, phía trước chắc là biên giới Phật Quốc rồi. Chu Bưu mồm nhắc nhở, đồng thời từ từ giảm tốc độ. Tô Bạch khẽ gật đầu. Chu Bưu hạ xuống một bãi sa mạc tương đối bằng phẳng, thu liệm yêu khí, thân hình trong một trận xương cốt khẽ vang và yêu quang lấp lánh, nhanh chóng thu nhỏ biến hóa, cuối cùng hóa thành một tráng hán thân hình hơi mập, khuôn mặt chất phác mang theo một tia tinh anh, chính là hình người của hán. Hán hoạt động tay chân, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, vẫn là thế này sảng khoái. Tô Bạch trải rộng nguyên thần chi lực, bao phủ xung quanh. Trong cảm nhận của hắn, phòng thủ biên giới Phật quốc có thể nói là lỏng lẻo. Chỉ có lác đác, không thành hệ thống một số yêu binh cấp thấp tuần tra dọc theo đường biên giới rộng lớn, nói là cảnh giới, không bằng nói là sự tồn tại mang tính biểu tượng. Khí tức của họ đa phần ở giữa trúc cơ đến kim đan, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một hai yêu tu ở nguyên anh kỳ, cũng rất lười biếng, rõ ràng phía Phật quốc vô cùng tự tin, căn bản không cho rằng phía đại càng dám hoặc có khả năng tạo thành mối đe dọa thực chất cho biên giới Phật quốc. Trong lãnh thổ Phật quốc, yêu tu là chủ lưu, người tu sĩ nhân tộc bình thường nếu không có đặc xá, phô trương quá mức e rằng sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Tô Bạch nhắc nhở. Biết rồi, bản công chúa đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Tiến Linh gật đầu, từ một chiếc vòng tay chữ vật tinh xảo trên cổ tay, lấy ra một viên châu lớn bằng lòng nhãn, màu vàng ấm, bề mặt có ánh Phật quang hình chữ vạn nhạt nhém lưu chuyển, chính là một viên xá lợi tử của Phật môn. Này, đây là Phật dẫn xá lợi do phía Phật quốc gửi đến làm bằng chứng nhập cảnh. Tiến Linh giải thích, ngữ khí mang theo một tia không chắc chắn. Bên đó nói, kích hoạt vật này liền có thể chứng minh chúng ta là khách được mời, có thể thông hành không trở ngại ở hầu hết các nơi trong Phật quốc, tổng cộng gửi 3 viên, mỗi viên sau khi kích hoạt, hiệu quả có thể duy trì khoảng 3 ngày. Nàng chơi đùa xá lợi tử, lẩm bẩm, có điều, thứ này có đáng tin hay không, ta cũng chưa thử bao giờ. Nếu vô dụng, hoặc có yêu không chịu nhận, Tô Bạch, vậy thì chỉ có thể dựa vào người đánh ra rồi đó. Nàng nói xong, còn nháy mắt với Tô Bạch, rõ ràng rất tự tin vào thực lực của Tô Bạch. Cứ thử trước đã. Tô Bạch bình tĩnh nói, có thể không gây thêm rắc rối tự nhiên là tốt nhất. Tiến Linh nghe lời, truyền một tia linh lực vào viên xá lợi tử trong tay. Ông, xá lợi tử khẽ rung lên, sau đó nở rộ ánh Phật quang màu vàng kim dịu dàng và ổn định. Ánh sáng này không chói mắt, nhưng dường như mang theo một loại nhịp điệu và khí tức chứng nhận đặc biệt. Kim quang tạo thành một lớp quang cháo hình bầu dục, vừa vặn bao phủ Yến Linh, Tô Bạch và Chu Bưu đã hóa thành hình người. Được rồi, như vậy chắc là được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Yến Linh cảm nhận quang cháo, không phát hiện bất thường, liền mở miệng nói. Tô Bạch tâm niệm vừa động, pháp lực dưới chân ngưng tụ, hóa thành một đám mây vàng nhạt càng thêm rắn chắc, tốc độ càng nhanh, thay thế yêu vân của Chu Bưu. Chờ ba người phi hành ổn định và nhanh chóng về phía trung tâm Phật quốc, cũng là đích đến của chuyến này hướng về Phật đô. Lớp quang cháo màu vàng kim do Phật dẫn xá lợi tạo thành này, trong không gian hơi vàng gọn của Phật quốc và vùng đất hoang vu, giống như một ngọn đèn sáng chói, phát ra dao động Phật lực đặc biệt, có thể cảm nhận được từ xa. Quả nhiên, trên đường tiến vào lãnh thổ Phật quốc, Tô Bạch có thể cảm nhận rõ ràng, từ phía dưới sa mạc, quốc đảo, thậm chí một số điểm tụ cư đơn sơ của yêu tộc, có vô số ánh mắt yêu tu hoặc mạnh hoặc yếu, mang theo sự tò mò, dò xét, thờ ơ với những cảm xúc khác nhau, đều đổ dồn vào đám mây vàng của họ. Trong đó không thiếu một số yêu tu khí tức mạnh mẽ, đạt đến nguyên anh thậm chí hóa thần. Nhưng đúng như Yến Linh đã nói, tất cả các yêu tu cảm nhận được lớp quang cháo màu vàng kim và dao động đặc biệt của nó, bất kể tu vi cao thấp, đều chỉ quan sát từ xa, không một ai tiến lên hỏi han, càng không nói đến quấy rối hay tấn công. Thậm chí một số tiểu yêu đang tranh đấu gần đó, khi ánh kim quang lướt qua, cũng sẽ tạm thời dừng tay, tiễn đưa họ rời đi. Phật dẫn xá lợi này dường như thực sự đại diện cho ý chí và sự cho phép của tầng lớp cao nhất Phật quốc, có hiệu lực thông hành không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, suốt chặng đường không gặp bất trắc nào. Vào chiều tối ngày thứ ba, khi ánh kim quang phát ra từ xá lợi tử bắt đầu nhấp nháy, dần mờ đi, sắp cạn kiệt năng lượng, cuối tầm mắt của Tô Bạch ba người, trên đường chân trời, cuối cùng xuất hiện một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với sa mạc hoang vu xung quanh. Đó là một tòa cự thành vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng được. Tường thành không phải xây bằng gạch đá, mà dường như được điêu khắc và xếp chồng từ những khối đá màu vàng sẫm nguyên khối đã được pháp lực tôi luyện, cao vút mây xanh, phản chiếu ánh sáng nặng nề và thần thánh dưới ánh hoàng hôn. Trên tường thành khắc đầy những pho tượng Phật và kinh văn phạn ngữ dày đặc, lớn nhỏ khác nhau, ẩn hiện tiếng tụng kinh và mùi đàn hương theo gió bay tới. Trong thành kiến trúc san sát, phong cách thô ráp mà kỳ dị, xen lẫn chùa chiền, yêu điện, hang động đá với đủ mọi hình thái. Ở nơi cao nhất, mấy tòa tháp Phật khổng lồ như núi sừng sững, đỉnh tháp chìm vào mây, phát ra uy áp mênh mông khiến người ta kinh hãi. Phật đô Đại Lôi Âm Thành đã đến. Quý khách xin theo ta. Ba người vừa đến gần ngoại vi cự thành, liền có một yêu tăng khoác áo cà sa vàng biển, khí tức khoảng nguyên anh hậu kỳ, bay lượn trên không trung tới. Yêu tăng này có sống mũi diều hâu, ánh mắt sắc bén, tuy mặc áo cà sa, nhưng khó che giấu được khí chất tinh anh. Hắn chắp tay hành lễ với ba người Tô Bạch, ngựa khí cung kính nhưng mang theo sự xa cách có tính chất nghi thức, rõ ràng đã đợi ở đây từ lâu. Tô Bạch khẽ gật đầu, vừa điều khiển mây vàng theo yêu tăng dẫn đường bay về phía cổng thành, vừa cẩn thận mở rộng nguyên thần chi lực, cảm nhận khái quát về Phật đô này. Một khi cảm nhận, ngay cả với kiến thức của Tô Bạch, trong lòng cũng khẽ động. Chỉ thấy trên không Phật đô rộng lớn, gần cổng thành, những bóng dáng khách quý đội lớp quang cháo màu vàng kim, màu sắc có thể đậm nhạt hơi khác, nhưng họ lại có đến hàng trăm. Có người ngồi trên xe lộng lẫy, được kỳ thú kéo, có người đạp yêu bần, khí tức hùng vĩ. Có người thậm chí trực tiếp hiện hóa một phần nguyên hình, nên ngang đi lại. Những lớp quang cháo này lấp lánh trong ánh hoàng hôn, như những vì sao đang chuyển động. Rõ ràng, số lượng đại diện các thế lực đến tham dự đại điện đăng cơ của Vô Thiên Phật Tổ mới đã vượt xa dự kiến của Tô Bạch. Phật quốc đã phát thiệp mời rộng rãi, các bộ tộc yêu, thậm chí một số chủng tộc gần thế cũng có thể đã cử đại diện đến. Thân phận trường công chúa đại càn tuy cao quý trong nhân tộc, nhưng ở Phật đô nơi vạn yêu hội tụ, cường giả như mây này, xen lẫn trong số khách quý, trưởng lão thậm chí tộc trưởng của các bộ tộc yêu tu, thực sự không tính là quá nổi bật, cùng lắm chỉ là đại diện cho một thế lực hoàng triều nhân tộc có chút đặc biệt mà thôi.